Đột nhiên, Đường Tam trong miệng phát ra một tiếng hô nhẹ, lầm bầm nói. Bọn họ như thế nào lại ở chỗ này? Thiết Tâm dừng lại cước bộ, nghi hoặc nhìn về phía Đường Tam. Tiểu tử, có vấn đề gì? Trong nội tâm, Thiết Tâm đối với Đường Tam không thế nào tín nhiệm, dù sao nhìn qua hắn tuổi quá nhỏ. Nhưng Đường Tam khi xuất ra cái bảng thiết kế cũng không giống như đang nói giỡn. Hơn nữa, đây dù sao cũng là hơn 400 kim hồn tệ. Thiết Tâm không muốn bởi vì chính hắn đa nghi mà buông tha cho cái đại sinh ý này. Bọn họ tại Thất Thành, mặc dù là xưởng rèn lớn nhất nhưng không phải là duy nhất. Theo ánh mắt Đường Tam nhìn lại, Đường Tam chú ý tới chính là hai gã thợ rèn tuổi còn trẻ. Bọn họ nhìn qua là 18-19 tuổi, tướng mạo cực kỳ giống nhau, vóc người hùng tráng, da ngăm đen, cơ thể giống như núi nhỏ với những cơ nổi bật. Mặc dù trong tay đang là cây truy lớn nhất của giới thợ rèn nhưng sử dụng lại cực kỳ trầm ổn. Thậm chí so với một ít trung niên chung quanh hiệu suất còn muốn cao hơn. Thiết Tâm thấy Đường Tam chú ý đến bọn họ, không khỏi có chút đắc ý cười, nói. Hai tên tiểu tử kia ngày càng tiến bộ. Thế nào, cái xưởng này của ta tốt nhất không sai chứ? Hai người bọn họ là anh em sinh đôi và cũng là con ta. Một người tên là Thiết Long, một người tên là Thiết Hổ. Mặc dù tuổi không lớn nhưng được ta chân truyền, đều là những thợ rèn giỏi nhất. Đúng vậy, Đường Tam chứng kiến hai người kia, chính là Thiết Thị huynh đệ hay còn gọi là Thiết Huyết đội mà lần trước trên đài bị hắn và Tiểu Vũ đánh bại. Một cái kỹ năng ném kia, lúc đó đã làm Đường Tam bị thương. Nghe Thiết Tâm nói như vậy, Đường Tam nhất thời rõ ràng tại sao Thiết Tâm trên người có hồn lực ba động. Dựa trên hồn lực ba động mà đoán, thực lực của Thiết Tâm không phải rất mạnh, thậm chí còn không bằng hai người con của hắn. Mặc dù Thiết Long cùng Thiết Hổ vũ hồn bên trong có thể có chút biến dị. Lấy bọn họ tuổi, hồn lực đã đạt được hơn 20 cấp. Cho dù tại cao cấp hồn sư học viện, bọn họ cũng tương đương với các đệ tử khác. Nếu chúng ta bàn bạc thành công, ta muốn mời bọn họ chế tác những vật này. Đường Tam bản thân là thợ rèn cũng là hồn sư, hắn đương nhiên rõ ràng, có hồn lực làm hậu thuẫn việc chế tác so với thợ rèn bình thường là tốt hơn rất nhiều. Cho dù là dùng lực hay không chế, người bình thường cũng không cách nào so sánh được. Thiết Tâm nhìn thật sâu Đường Tam, lạnh nhạt cười, nói. Nếu thật sự hợp tác thành công, chuyện này không thành vấn đề. Hắn mang theo Đường Tam đi đến một gian phòng khác nằm sau các gian chế tác. Bên trong là bộ bàn ghế với khoảng 7-8 cái ghế, còn có một cái giường gỗ bên trong với kiểu dáng cũng bình thường. Hiển nhiên đây là phòng làm việc của vị lao bản này, bình thường có thể dùng để nghỉ ngơi. Từ cửa sổ trực tiếp có thể chứng kiến tình huống các gian chế tác bên ngoài. Thiết Tâm tự đi tới cái bàn phía sau ngồi xuống. Đồng thời hướng Đường Tam làm một cái động tác ngồi ngồi. Từ lúc gặp cái thiếu niên này, ấn tượng đầu tiên là Đường Tam này thật chất phác, không giống là đang đùa giỡn, nhưng nếu để bản chuyện hợp tác làm ăn, hắn cảm thấy có chút buồn cười. Nếu không phải hy vọng có thể làm một chút sinh ý, hắn cũng không mời Đường Tam vào đến đây. Một gã thiếu niên nhìn qua còn chưa đến 15 tuổi, có thể mang đến bao nhiêu sinh ý đây? Hơn nữa hắn còn muốn phải là tinh thiết. Tiểu tử, ngươi nói ngươi cũng từng là thợ rèn. Thiết Tâm hỏi. Đường Tam trong lòng âm thầm cười khổ, đối với tâm tính Thiết Tâm hắn đã rõ ràng một ít. Dù sao chính mình tuổi quá nhỏ, lúc này không giống là bản chuyện làm ăn, ngược lại càng giống với việc đang bị chất vấn. Đúng vậy. Ta trước kia là thợ rèn. Phụ thân ta cũng là một thợ rèn. Kỹ thuật của ta là học từ phụ thân. Vừa nghe gia đình Đường Tam có truyền thống là thợ rèn, Thiết Tâm không khỏi gia tăng thêm vài phần hảo cảm. Nguyên lai là như vậy. Nghe khẩu âm ngươi, hẳn là không phải người nơi này. Ngươi là đi theo người nhà đến đây. Đường Tam lắc đầu. Không. Ta đến đây để nhập học. Nhập học. Chẳng lẽ ngươi là hồn sư? Thiết Tâm nhìn Đường Tam có chút kỳ vọng. Mặc dù đại lục có các loại học viện khác nhau nhưng không thể nghi ngờ, hồn sư học viện là được mọi người quan tâm hơn hết. Nơi này, thành thị lớn, hữu duyên là đang tồn tại một cái cao cấp hồn sư học viện. Hơn nữa, Thiết Tâm nhận thấy tuy quần áo bình thường nhưng khẩu khí của Đường Tam cơ hồ vượt qua số tuổi của hắn. Hắn đương nhiên hy vọng Đường Tam là đệ tử của một cái hồn sư học viện nào đó. Nhìn bộ dáng Đường Tam mà đoán, hắn có lẽ là vừa nhập học, mặc dù vậy thân phận hồn sư so với người thường vốn bất đồng. Tại Vũ Hồn Điện đều có ghi chép lại nên việc buôn bán chỉ cần chứng thực danh phận của hồn sư, cũng không sợ có gì bất trách. Đường Tam gật đầu, nói. Ta vừa mới vào học viện không lâu. Ngài còn có vấn đề gì cần hỏi? Thiết Tâm đặt bảng thiết kế lên bàn, vừa cẩn thận đích nhìn một chút, mới nói. Từ bản thiết kế này, có thể thấy món đồ chế tác là thập phần tinh xảo. Làm sẽ không dễ dàng, hơn nữa, giá trị cũng không nhỏ. Chúng ta tuy là xưởng lớn nhất ở đây nhưng 440 kim tệ đối với chúng ta mà nói vẫn là con số rất lớn. Ngươi là chuẩn bị hợp tác với chúng ta nhưng thế nào đây? Đường Tam trên đường cũng đã nghĩ qua bèn trả lời. Thiết Đại Thúc, như vậy tốt lắm. ta trước để lại ít kim tệ, phiền thoái các ngươi đem này vật chế tắc thành một bộ. Nếu chất lượng không thành vấn đề, thì cứ như vậy mà làm. Ta lần đầu có thể chi ra khoảng hơn 100 kim hồn tệ mà thôi. Thiết Tâm nhíu mày, nói. Tiểu tử, ngươi nếu từng là thợ rèn, nên biết, đồ càng tinh xảo thì việc chế tạo lại khuôn mẫu hay dụng cụ là không tránh khỏi. Những thứ này tốn cũng không ít. Nếu chỉ là làm một bộ, đừng nói ta không cách nào cho ngươi chiết khấu, thậm chí tiền còn có thể cao hơn. 100 kim hồn tệ kia dù là đủ nhưng ta hy vọng có thể gia tăng thêm một phần bảo đảm. Nếu ngươi là hồn sư, vậy có thể đem hồn sư chát của ngươi cho ta xem một chút. Chỉ cần xác định không có vấn đề, chúng ta lập tức bắt đầu. Nghe Đường Tam nói trước chi ra 100 kim hồn tệ, Thiết Tâm đã có chút tin tưởng thiếu niên trước mắt này. Bất quá hắn kinh doanh không phải một vài năm, vật chế tác lại càng không nhận ra, nếu bất thành có lẽ cũng chẳng bán lại được cho ai. Bởi vậy, để mọi việc ổn thỏa, hắn đương nhiên hy vọng có thể trước thăm dò một ít chi tiết từ Đường Tam. Chỉ cần thân phận hồn sư của Đường Tam không có vấn đề gì, chuyện làm ăn này hắn có thể tiếp nhận. Về phần hồn sư thủ chát sẽ được nhận khi lần đầu đến Vũ Hồn Điện nhận trợ cấp. Có thể nói thủ chát tượng trưng cho thân phận của hồn sư. Mặt trước có ghi một số thông tin quan trọng về hồn sư đó đồng thời cũng có số hiệu chuyên môn do Vũ Hồn Điện cấp. Chỉ cần bằng vào cái số hiệu này, có thể thông qua Vũ Hồn Điện để điều tra thân phận của hồn sư. Đường Tam không do dự, tay phải tại nhị thập tứ kiểu Minh Nguyệt Dạ lấy ra hồn sư thủ chát của chính mình. Hắn là muốn hợp tác lâu dài với vị lao bản này, tự nhiên là muốn làm đối phương tín nhiệm. Hồn sư thủ chát cũng không phải là trang giấy hay bằng vải, mà là một khối kim loại bằng cái bàn tay. Nghe nói cái khối kim loại này chỉ Vũ Hồn Điện mới có, rất khó bắt trước. Hồn sư thủ chát lựa chọn loại kim trúc này để chế tạo, cũng là để phòng ngừa tình huống giả mạo. Dù sao, dưới tình huống bình thường, cái thủ chát này là đi theo hồn sư cả đời. Tại phía trên cùng của thủ chát, khắc họa thời điểm mỗi lần hồn sư lên cấp. Tổng cộng có 10 cột. Đầu tiên là ghi chú thời gian cùng địa điểm cùng với vũ hồn của hồn sư. Kế đến là thời gian thăng cấp cùng với cấp bậc của hồn sư lúc đó. Tại mặt còn lại của thủ chát có khắc dấu hiệu của Vũ Hồn Điện, một thanh trường kiếm. Mọi thủ chát của các hồn sư là giống nhau, chỉ có nhân tài của Vũ Hồn Điện là có chút khác biệt. Mắt thấy Đường Tam lấy ra hồn sư thủ chát đưa tới, Thiết Tâm vội vàng đứng lên từ cái bàn phía sau đi ra, trịnh trọng dùng hai tay tiếp nhận. Hồn sư thủ chát là tượng trưng thân phận của hồn sư cùng với tấn giai ghi chép, bình thường sẽ không dễ dàng mang ra. Quan trọng tựa như tôn nghiêm của hồn sư. Mặc dù Đường Tam nhìn qua tuổi không lớn, nhưng Thiết Tâm vẫn không dám chậm trễ. Cầm lấy miếng kim loại lạnh lẽo, Thiết Tâm cẩn thận hướng mặt trên nhìn lại, đầu tiên đập vào mắt là một dãy chữ nhỏ. Chỉ thấy mặt trên viết, tính danh, Đường Tam, giới tính, nam, đấu la lịch 2637, cấp bởi nặc đinh thành vũ hồn phân điện, vũ hồn Lam Ngân Thảo. Nhìn qua một lượt, Thiết Tâm không khỏi có chút thất vọng. Hắn bản thân mặc dù thiên phú không cao, đến giờ bất quá 20 mấy cấp, thuộc về dạng cả đời không cách nào đột phá 30 cấp, nhưng hắn vẫn biết, Lam Ngân Thảo là tiêu chuẩn cho phế vũ hồn. Chẳng lẽ sở hữu vũ hồn Lam Ngân Thảo còn có thể trở thành hồn sư sao? Mang theo nghi hoặc trong lòng, Thiết Tâm hướng mặt sau của hồn sư thủ chát nhìn một lượt. Thập cấp hồn sư, thời gian, đấu la lịch 2637. Được ghi chú bởi nặc đinh thành vũ hồn phân điện. Thiết Tâm nheo lại hai mắt của mình, không nhìn lầm chứ, như thế nào vẫn là 2637, Lam Ngân Thảo vũ hồn thật sự có thể tu luyện đến cảnh giới hồn sư hay sao? Cái này có ghi sai hay không? Ngẩng đầu nhìn Đường Tam, mang theo nghi hoặc ánh mắt. Tiểu tử, cái thủ chát của ngươi có phải hay không là có chuyện? Tại sao lại ghi chú thời gian ngươi thành hồn sĩ cùng hồn sư là như nhau? Đường Tam mỉm cười. Không, nó không có ghi sai, bởi vì ta là tiên thiên mãn hồn lực. Tiên thiên mãn hồn lực. Thiết Tâm thất kinh, nhìn Đường Tam, ánh mắt nhất thời thay đổi. Chức, bất kể hắn là cái dạng gì vũ hồn, nhưng tiên thiên mãn hồn lực là đã đủ gây cho Thiết Tâm một trận chấn động. Ít nhất dựa theo kinh nghiệm cùng hiểu biết của hắn, vẫn chưa gặp hay nghe qua người nào có tiên thiên manh hồn lực. Khó trách Đường Tam ở cùng năm trở thành hồn sư. Chính mình như thế nào không nghĩ tới tình huống tiên thiên manh hồn lực A một hồn sư với vũ hồn Lam Ngân Thảo nhưng có tiên thiên manh hồn lực, khó trách Thiết Tâm không nghĩ ra. Có chút vội vàng, hắn nhìn về cột thứ ba của thủ chát. Trước mắt hắn là ba hàng chữ viết, để 20 cấp đại hồn sư, thời gian, đấu la lịch 2639, ghi chú bởi nặc đinh thành vũ hồn phân điện. Trên thủ chát hờ ý hế nở nhiên sẽ không ghi lại chính xác cấp bậc cùng với hồn hoàn thu được hoặc hồn kỹ. Cái đó dù sao cũng là bí mật của hồn sư. Cho dù là vũ hồn điện chính mình ghi lại, nhiều nhất cũng chỉ là thêm phần hồn hoàn cấp bậc. Về phần hồn kỹ tuyệt đối sẽ không lộ ra. 37, 38, 39. Thời gian gần 3 năm, hắn đã trở thành đại hồn sư. đại hồn sư đã ngoài 20 cấp. Nhìn qua hắn bây giờ, cũng không vượt qua 15 tuổi. Bây giờ là năm 2643, nói cách khác, hắn tại 4 năm trước đã đột phá 20 cấp. Cái này, Thiết Tâm là hoàn toàn khiếp sợ. Trừ trước mắt đứa nhỏ này sở hữu phế vũ hồn Lam Ngân Thảo, chỉ xét về hồn lực, hắn tuyệt đối là thiên tài. So với hai người con mình của mình càng thêm xuất sắc. Thiết Thúc Thúc, ngài xem xong chưa? Đường Tam khách khí hỏi. Thiết Tâm yên lặng đem hồn sư thủ chát trả lại cho Đường Tam, hắn đã nhớ kỹ biên hiệu ở mặt trên, tùy thời có thể tiến hành kiểm tra. Đường Tam đại hồn sư, ta trước đã mạo muội xin người thứ lỗi. Thiết Tâm trịnh trọng nói. Đường Tam mỉm cười lắc đầu. Không có gì, ta biết việc buôn bán cũng không phải dễ dàng. Có thể ngài còn không yên tâm, dù sao tuổi ta vẫn còn nhỏ một chút. Thiết Tâm nhịn không được hỏi. Có thể hay không nói cho ta biết, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Đường Tam cũng không giấu giếm. Thêm mấy tháng nữa ta là 13 tuổi. Thiết Tâm đảo hấp một ngụm không khí. Không được 13 tuổi, nói cách khác, hắn mới chỉ có 12 tuổi, hơn nữa là 4 năm trước, lúc hắn 8 tuổi đã trở thành đại hồn sư, đây là sự thật sao? Có thể là sự thật sao? Đường Tam đại hồn sư, ta còn có một cái thỉnh cầu cuối cùng. Có thể hay không cho ta xem hồn hoàn của ngươi? 12 tuổi làm đại hồn sư, đối với Thiết Tâm, quả thật không biết phải nói gì. Dù sao, quái vật trong sử lai khắc cũng chỉ có 7 người, chuyện này cũng không phải người bình thường có thể giải thích. Thiết Tâm nói ra những lời này, cũng hiểu được chính mình có chút quá phận, tựa hồ là đã quá đa nghi, trên mặt đã lộ ra chút khó xử. Đường Tam cũng không thèm để ý, hắn cần chính là một địa phương có thể hợp tác lâu dài nên việc làm cho mọi người tin tưởng lẫn nhau là rất cần thiết. Thiết Tâm ngôn ngữ, cử chỉ làm cho người ta cảm giác hắn là người trầm ổn. Hơn nữa quy mô của xưởng rèn làm Đường Tam thập phần hài lòng. Hảo. Đường Tam chậm rãi giơ lên tay trái của mình, quang mang màu lam lặng lẽ bắt đầu khởi động. Thiết Tâm trấn tĩnh tinh thần nhìn Đường Tam, cùng đợi hồn hoàn nương theo vũ hồn đồng thời xuất hiện. Hồn sư thủ chắc bằng cách nào đó có thể làm giả, nhưng hồn hoàn tuyệt đối không giả được. Đó mới là tượng trưng chính xác cho cấp bậc của hồn sư. Mang theo ánh sáng màu xanh lam phát ra từ Lam Ngân Thảo, lúc này đang trên tay của Đường Tam. Trong nháy mắt phát sáng, trên mặt đất đã xuất hiện một lớp ngân thảo phủ gần hết ba mặt của căn phòng. Cùng lúc đó, ba cái hồn hoàn tinh lệ đồng thời từ dưới chân hắn dâng lên. Lưỡng Hoàng Nhất Tử, ba cái hồn hoàn cực kỳ rõ ràng, quanh thân thể hắn phát động. Ngay giờ khắc này, không khí phảng phất đã đọc lại, phòng bên trong hết thảy đều trở nên có chút kỳ huyễn. Thiết Tâm há to miệng, nhìn ba cái hồn hoàn trên người Đường Tam, hai tay không tự giác run rẩy một chút. Ngươi sáu. Đường Tam nói, ta mới vừa thu được cái hồn hoàn thứ ba. Còn chưa kịp tới vũ hồn điện ghi chú, cho nên, trên hồn sư thủ chắc vẫn chưa ghi chép ta trở thành hồn tôn. Ba cái hồn hoàn, thực sự là ba cái hồn hoàn. Thiết Tâm trong lòng đang run rẩy. 12 tuổi, hồn tôn, vượt qua 30 cấp, Lam Ngân Thảo, những từ này, xoay quanh không ngừng trong đầu Thiết Tâm. Đại não của hắn lúc này đã trống rỗng, một cảm giác không thể nói lên lời tràn ngập trong ngực hắn. Từ Đường Tam, Thiết Tâm cảm nhận được áp lực đặc thù giữa cao cấp hồn sư đối hồn sư có cấp bậc thấp hơn. Ngươi thật sự chỉ có 12 tuổi. Trong lòng hắn có chút điều khó lý giải, hỏi. Đang ở lúc này, đột nhiên, cửa phòng mở ra, một cái thân ảnh cao lớn từ ngoài tiến vào. Phụ thân, ta nghe phía trước tiểu nhị báo lại, chúng ta có đại sinh ý. A, đây là 6. Cao lớn thân ảnh chợt đọc lại, tại áp lực do Lam Ngân Thảo mang đến, hắn trước tiên phóng thích ra vũ hồn, hai cái màu vàng trăm năm hồn hoàn từ dưới chân dâng lên. Là ngươi. Ngươi vào là Thiết Long, khi hắn nhìn thấy Đường Tam. Nhất thời kinh hô lên tiếng. Nhìn thấy đệ tam hồn hoàn màu tím trên người Đường Tam, sắc mặt hắn nhất thời thay đổi. Thiết Tâm dù sao cũng từng trải, lúc này đã từ khiếp sợ khôi phục lại bộ dáng thường ngày. A Long, ngươi biết Đường Tam hồn tôn. Thiết Long trừng lớn con mắt, nhìn vào đệ tam hồn hoàn của Đường Tam, có chút chán nản nói. Phụ thân, ngươi còn nhớ lần trước, huynh đệ bọn con, tại đấu hồn trận, bại trong tay hai người thiếu niên chứ. Chính là Đường Tam cùng vị nữ hải tử kia tạo thành tam ngũ đội. Lúc ấy Đường Tam vì ngăn trở Tiểu Vũ nên bị bọn con đả thương. Ngừng một chút, hắn lại hỏi tiếp. Đường Tam, ngươi đã đột phá 30 cấp. Đường Tam thu hồi vũ hồn bản thân, Lam Ngân Thảo cùng hồn hoàn đồng thời biến mất, hướng Thiết Long mỉm cười, gật đầu. Thiết đại ca, người vẫn khỏe. Lần trước, tại đấu hồn trận, ta cũng đã 29 cấp, mấy ngày hôm trước cơ duyên xảo hợp, nên đột phá 30 cấp. Thiết Long cười khổ nói. Cùng ngươi so sánh, huynh đệ chúng ta quả thực là phế vật. Tiểu nhị nói có người mang đại sinh ý đến, không phải là ngươi chứ? Đường Tam a cười, nói. Như thế nào không phải ta? Lần này, ta là cố ý phiền toái các ngươi. chỉ là không nghĩ tới cư nhiên là đến xưởng rèn của gia đình ngươi. Thiết Tâm trong lòng thầm than một tiếng, nhìn Đường Tam ánh mắt đã hoàn toàn xảy ra biến hóa, 12 tuổi đã là hồn tôn đại biểu cho cái gì, hắn có lẽ không rõ lắm. Nhưng hắn có thể biết chắc, tương lai của Đường Tam là vô cùng sáng lạng. Cùng một vị hồn sư như vậy hợp tác, còn có cái gì phải suy nghĩ nữa đây? Đường Tam hồn tôn, ta lúc trước đối với ngươi là hoài nghi, ta xin lỗi. Chuyện hợp tác là không thành vấn đề. Cứ dựa theo những lời ngươi nói trước mà làm đi. Đường Tam âm thầm thở phào nhẹ nhõm, rốt cục việc hợp tác đã thành công. Cứ như vậy, bản thân mình thì có nhiều thời gian để tu luyện cùng chế tạo thêm các loại ám khí cường đại khác. Thiết Đại Thúc, ta còn muốn nhờ ngài làm dùn ta một bộ dụng cụ thợ rèn, chất lượng phải tốt nhất. Phiền toái ngài, nhờ người đưa đến học viện giúp ta. Ta sẽ nói cho ngài địa chỉ. Thiết Tâm nhanh chóng trả lời. Không thành vấn đề. Sau này ngươi có cái gì cần, chúng ta có thể làm, cứ mặc nhiên tới tìm chúng ta. Để ngươi yên tâm, linh kiện ngươi cần sẽ do hai huynh đệ Thiết Long và Thiết Hổ này phụ trách. Chất lượng khẳng định không có vấn đề. Đường Tam nói. Vậy phiền toái hai vị Thiết đại ca rồi. Lưu lại địa chỉ của Sử Lai Khắc học viện, thanh toán 100 kim hồn tệ xong, Đường Tam được Thiết thị phụ tử ba người trực tiếp tiễn ra cửa. Thiết Đại Thúc, hai vị Thiết đại ca, các vị không cần tiễn. Vật kia đã phiền toái các ngươi rồi. Sau khi làm xong, cho người đến học viện báo ta biết một chút, ta tới lấy. Bộ dụng cụ kia thì phiền các vị làm nhanh một chút. Về giá cả tài liệu cho bộ dụng cụ kia 4. Yên tâm đi, ngày mai ta sẽ cho người đưa bộ dụng cụ ấy đến học viện cho ngươi. Nhân tiện hỏi, Đường Tam hồn tôn, học viện các ngươi vẫn thu đệ tử chứ? Hai người con này của ta nếu có thể đến quý học viện tu luyện, ta nghĩ, thực lực nhất định nhanh chóng gia tăng. Thiết Tâm thấy qua thực lực của Đường Tam có thể bồi dưỡng Đường Tam thành hồn sư như vậy, tuyệt đối làm kẻ khác tâm động. Đường Tam nói, sợ rằng không được, học viện yêu cầu tương đối nghiêm khắc, chỉ lấy đệ tử không quá 12 tuổi. Hai vị Thiết đại ca tuổi đã vượt qua khỏi. Thiết Long liền nói, quên đi, phụ thân. Chúng con tại cao cấp hồn sư học viện của Tắc Thác Thành cũng giống nhau. Chúng con sẽ cố gắng, tranh thủ sớm ngày đạt tới 30 cấp. Mã Hồng Tuấn đã nói qua với Đường Tam không cần chờ hắn cùng về. Vì vậy sau khi rời khỏi xưởng rèn, Đường Tam cũng không lưu lại, trực tiếp trở về học viện. Đối với hắn mà nói, thời gian mấy ngày kế tiếp này cần cố gắng tu luyện củng cố thêm. Hắn chưa bao giờ cho rằng bản thân là thiên tài. Đi đến thế giới này, hành trang của hắn là đường môn tuyệt học trong đó có huyền thiên bảo lục. Cho dù tiên thiên mãn hồn lực trợ giúp hồn lực của hắn sau này tăng lên nhanh chóng, kỳ thật, đều là kết quả của việc tu luyện huyền thiên bảo lục. Sáng sớm ngày hôm sau, Đường Tam theo thói quen rời khỏi phòng từ sớm, tu luyện tử cực ma đồng, hấp thu đông phương tử khí do ánh sáng mặt trời mang đến. Khung cảnh rất đẹp, nhìn mặt trời từng từng dâng lên như đang trôi nổi giữa bầu trời, còn có từng mảng mây bị nhuộm vàng đang ở chân trời xa xa, Đường Tam chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt sáng lên. Tinh, khí, thần cơ hồ đạt tới trạng thái tỉnh táo nhất. Hắn biết bản thân lại có tiến bộ. Từ tinh đấu đại xâm lâm trở về, cho tới bây giờ, hắn mới hoàn toàn khôi phục lại thực lực. Mặc dù mỗi ngày đều dậy sớm tu luyện, nhưng trên thực tế mỗi lần tu luyện thời gian cũng không dài. Ánh sáng tím xuất hiện cùng với mặt trời ở phương đông chỉ tồn lại trong khoảng thời gian rất ngắn. Đến giờ dùng điểm tâm, Đường Tam xoay người rời khỏi, trực tiếp đi tới thực đường. Còn chưa đi vào thực đường, Đường Tam cảm thấy một cỗ mùi hương khác thường, mùi thịt đậm đà đến mê người, trong đó tựa hồ vẫn hôn tạp một ít mùi từ cơ thể hắn. Đi vào thực đường, Đường Tam nhất thời trước mắt là một trận màn rung động, hắn luôn là đệ tử tới đây sớm nhất, nhưng lúc này, ở đó cũng đã có một cái thân ảnh đang vội vội vàng vàng qua lại. Cái thân ảnh đó không ngừng thêm tuổi vào lò, nêm nếm các món ăn, hơn nữa vội vàng chuẩn bị các loại rau quả. Trên đầu đội một cái mũ làm bến, bộ dáng cứng ngắc, trán đang đầy mồ hôi, cũng chẳng phải ai xa lạ mà là đại sư. Hiển nhiên là đại sư đích thân xuống bến để chuẩn bị bữa sáng. Sư phụ. Đường Tam từng bước vào thực đường. Đại sư ngẩng đầu nhìn thấy người đi vào quả nhiên là Đường Tam, trên mặt nhất thời ôn hòa mỉm cười. Ngươi vẫn luôn dậy sớm như vậy. Đường Tam bước nhanh đi tới một bên, trước, rửa sạch tay của mình, trở lại bên cạnh đại sư. Để đệ tử giúp người một tay. Hắn biết, chuyện sư phụ muốn làm, hiển nhiên không ai có thể ngăn cản. Vì vậy hắn cũng không hỏi đại sư vì sao tự thân xuống bếp để chuẩn bị bữa sáng. Đại sư mỉm cười lắc đầu. Không cần, mình ta làm đã tốt lắm rồi. Lại đây, xem thử tay nghề của ta thế nào. Chương 135, bắt đầu cấp tập huấn thứ nhất. Đại sư cầm lấy một cái chén lớn, từ nồi thịt lớn đang không ngừng toát ra mùi thơm, múc vào đầy chén của Đường Tam, lại lấy thêm hai cái bánh bao lớn và hai quả trứng gà đặt ở trước mặt hắn. Ăn đi, thân thể các ngươi đang trong giai đoạn phát triển. quan trọng nhất là phải cung cấp đầy đủ dinh dưỡng. Thân thể khỏe mạnh đối với việc tu luyện là hết sức cần thiết. Thân thể không khỏe như thế nào các ngươi có thể tiếp nhận hồn lực mạnh mẽ chứ? Hôm qua ta đã suy ngẫm kỹ về chuyến đi tinh đấu đại xâm lâm lúc trước của mọi người cùng với việc ngươi thu nhận hồn hoàn từ nhân diện Ma Chu trên 2.000 năm. Ngẫm nghĩ ngươi có thể thành công, cố nhiên nói chi ý ngươi kiên định là không sai, nhưng thân thể tráng kiện cũng là một nguyên nhân trong đó. Rất nhiều hồn sư chỉ lo tu luyện hồn lực cùng kỹ xảo bản thân nhưng lại quên việc rèn luyện thân thể. Trong khoảng thời gian ngắn có lẽ là không xảy ra chuyện gì, nhưng sau này mà nói, đối với cấp bậc càng cao hồn lực sẽ vượt quá sự chịu đựng của cơ thể mà sinh ra tác dụng phụ. Tiếp nhận bữa sang từ tay đại sư, Đường Tam trên miệng đã đầy nước miếng. Mùi hương thịt nồng, đậm, hiển nhiên là được ninh rất lâu. Cắt thành những miếng nhỏ, bên trong tỏa ra một hương thơm nhàn nhạt làm bụng Đường Tam không khỏi sôi lên. Chu nghệ của đại sư so với hắn tưởng tượng còn hơn rất nhiều. Chén thịt kho đang tỏa hương ngào ngạt, thêm vào hai bánh bao, một quả trứng gà, có thể nói đây là bữa sáng ngon nhất của Đường Tam từ lúc vào học viện đến nay. An bảo, cảm giác không ngừng từ bụng truyền ra, thoải mái không nói lên lời. Đường Tam mới vừa ăn xong, đã nghe tiếng của Tiểu Vũ từ bên ngoài truyền vào. Thơm quá a, bữa sáng nay quả là có không ít món ngon. Đi vào thực đường chính là hai người, ngoài Tiểu Vũ còn có bạn cùng phòng với nàng Vinh Vinh. Người khác không biết tính tình đại sư, Tiểu Vũ như thế nào lại không biết. Đường Tam là đệ tử của đại sư, qua nhiều năm như vậy, nàng đối với đại sư đã có chút hiểu rõ. Đại sư, ngài vẫn khỏe. Tiểu Vũ cung kính hướng về phía đại sư hành lễ. Đại sư hướng nàng gật đầu, nhưng cũng không tươi cười như với Đường Tam. Chuẩn xác mà nói, trừ Đường Tam ra, rất ít có người khác thấy đại sư tươi cười. Chữ Vinh Vinh cái mũi giật giật. Nàng vốn là bị Tiểu Vũ mạnh mẽ kéo tới. Lúc đến, Vinh Vinh mắt còn vẻ mông lung, lúc này mùi vị của các món ăn đã làm nàng dần dần tỉnh táo lại. Đại sư đưa cho các nàng mỗi người một chén thịt, một cái bánh bao cùng một quả trứng, so với Đường Tam là ít hơn một chút. Nữ hải tử dù sao ăn cũng không nhiều. Nhanh ăn đi, hết thì lấy thêm. Tiểu Vũ cùng Vinh Vinh bị cái hương thơm kia thúc đẩy, cũng không lên tiếng đáp lại lời đại sư, trực tiếp ngồi xuống dùng nữa. Chứng kiến Tiểu Vũ mang Vinh Vinh lại đây, Đường Tam nhất thời bừng tỉnh. Đúng vậy, mình phải gọi áo tư tạp tới mới phải. Hắn so với Tiểu Vũ càng thêm hiểu rõ đại sư. Tự biết sư phụ hắn tính tình cũng như tên, cực kỳ cương mãnh, không như vẻ ngoài trầm tĩnh. Nghĩ tới đây, Đường Tam gấp gáp hướng đại sư cáo tử. Hắn không chỉ muốn đi kêu áo tư tạp mà còn cả những người kia. Dưới sự cố gắng của Đường Tam, tất cả mọi người đều đã có mặt tại thực đường. Nếu lúc đầu có vài người tỏ vẻ bất mãn, sau khi ăn xong, cũng không ít người khen ngợi Đường Tam có nghĩa khí. Sau nửa canh giờ, tiếng chuông báo giờ học vang lên, đã đến lúc tập hợp. Ánh mặt trời chiếu khắp mặt đất, mang đến hơi thở ấm áp. Vạn vật dưới ánh sáng càng thêm rực rỡ, một ngày mới lại bắt đầu. Đại sư hai tay sau lưng, đứng ở giữa thao trường. Nhìn trước mặt bảy tên đệ tử dựa theo tuổi sắp hàng. Hôm nay học cũng chỉ có một vị sư phụ. Phất Lan Đức viện trưởng đã nói qua, tất cả học viện sư phụ bắt đầu từ hôm nay đều phối hợp đại sư tiến hành dạy học. Ánh mắt đại sư lạnh lùng nhìn qua một lượt, nói. Ngày mai vào lúc bữa sáng, ta hy vọng các ngươi đều có mặt sớm tại thực đường. Sau khi ăn xong cần phải có thời gian tiêu hóa, không thể lập tức tiến hành vận động mạnh. Mặt trời vừa lên, ta sẽ chuẩn bị tốt bữa sáng, trong vòng nửa canh giờ còn không có đến. Vậy không cần nói nhiều, sẽ không được ăn sáng. Ánh mắt mạnh mẽ từ trên người đại sư lướt qua một lượt. Hắn đương nhiên nhìn ra có vài người không để lọt thai nhưng cũng không nói thêm nhiều. Ta đã hiểu rõ vũ hồn cùng năng lực của các ngươi. Bắt đầu từ hôm nay, ta triển khai cường hóa huấn luyện cho các ngươi. Đái Mộc Bạch, bước ra khỏi hàng. Đái Mộc Bạch tiến lên phía trước, ánh mắt vốn được coi là tà mâu của hắn đã thu diễm lại. Cuộc sống trước kia của hắn có thể là không người kiềm chế, nhưng khi vào học viện, cũng đã thay đổi nhiều. Lời của sư phụ đối với hắn mà nói là mệnh lệnh. Đại sư nhìn thân hình cao lớn của Mộc Bạch, nói. Cho ngươi một cái nhiệm vụ, bắt đầu từ bây giờ, chỉ cần không ảnh hưởng đến gân cốt, trực tiếp đem 6 người bọn họ đánh ngã. A. Đái Mộc Bạch sửng sốt một chút, giật mình nhìn đại sư. Đại sư trên mặt thần sắc cứng đờ. Ngươi hồn lực đã 37 cấp. Bọn họ cao nhất chỉ mới 31 cấp, có chuyện gì sao? Đái Mộc Bạch quay đầu nhìn về phía mọi người. Ánh mắt đầu tiên là rơi vào trên người Đường Tam. Người khác hắn có thể không quan tâm, nhưng Đường Tam trên người bao nhiêu là ám khí khiến hắn không thể không có chút cảnh giác. Đường Tam bước ra khỏi hàng. Âm nhở đại sư lại vang lên. Đường Tam lập tức tiến lên phía trước, đến bên cạnh Đái Mộc Bạch. Đại sư nhìn Đường Tam, nói. Không được sử dụng đệ tam hồn kỹ cùng với các loại vũ khí đặc thù của ngươi. Các ngươi có thể bắt đầu rồi. Chờ một chút. Mở miệng chính là Đái Mộc Bạch. Đại sư, cái này không công bình, nếu Đường Tam không thể toàn lực phát huy, vậy, chúng ta đánh còn có ý tứ gì? Hồn lực của hắn so với ta thấp hơn, nếu vẫn hạn chế hồn kỹ của hắn, ta chiếm tiện nghi so với hắn là nhiều hơn. Mặc dù đệ tam hồn hoàn của Đường Tam là cường hãn nhưng ta có đủ tự tin đối phó. Đại sư lạnh nhạt nói, nếu hắn sử dụng đệ tam hồn hoàn, ta nghĩ là ngươi không có cơ hội. Khống chế hệ hồn sư mà gặp phải vũ hồn khắc chế, ngươi làm thế nào đánh bại? Nếu ngươi đã yêu cần, vậy cứ để Đường Tam sử dụng đệ tam hồn hoàn. Làm đồng đội của nhau, các ngươi cũng nên hiểu rõ lẫn nhau một chút. Những người khác lập tức lui về phía sau, cả đại sư cũng không ngoại lệ. Hồn tôn đã ngoài 30 cấp, uy lực cũng là nhất định. Hơn nữa với việc bọn họ chưa khống chế tốt hồn lực, rất dễ dẫn đến việc nội thương. Đái một bạch tà mâu dần dần biến thành màu hồng, đối thủ trước mắt thấp hơn hắn 6 cấp nhưng hắn không dám có chút kinh suất. Đệ tử Sử Lai Khắc học viện đều là quái vật, nhưng tránh thức làm cho hắn kiêng kỵ cũng chỉ có Đường Tam trước mắt. Tiểu Tam, cẩn thận. Ta là sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Đường Tam chỉ là khẽ gật đầu, cũng không có nói gì. Hắn có thể cảm giác một cách rõ ràng là một bạch toàn thân đang căng thẳng, tinh thần vô cùng tập trung, đứng thủ thế tựa như một đầu mãnh hổ chuẩn bị xuống núi. Đái một bạch vũ hồn bạch hổ đã hoàn thành việc nhập thể. Ánh sáng xanh lam từ trên người Đường Tam xuất ra, sau khi được nhân diện ma chu cải tạo, lam ngân thảo lặng lẽ từ dưới chân Đường Tam trải rộng ra. Đường Tam chậm rãi giơ lên tay phải của mình, hướng một bạch trịnh trọng nói: "Một bạch, nếu ngươi có thể phá vỡ đệ tam hồn kỹ của ta, vậy ngươi thắng." Đái một bạch tinh thần rung lên. Không chỉ là hắn, ngay cả các đệ tử đang quan chiến bên ngoài, tinh thần đều tập trung trên người Đường Tam. Bọn họ muốn nhìn một chút, Đường Tam lúc tiếp nhận nhân diện ma chu vô cùng thống khổ, vậy sẽ có uy lực như thế nào? Tà mâu đái một bạch trong nháy mắt hợp nhất, căn buồn không có lo lắng. Trên người màu tím trong suốt của đệ tam hồn hoàn trong nháy mắt phóng thích. Đệ tam hồn kỹ bạch hổ kim cương biến đã bộc phát. Vũ hồn bạch hổ nhập thể, thân thể một bạch nhờ đó bành trướng, trở nên cứng rắn. Quần áo trên thân bị chấn rách một phần, lộ ra một phần cơ thể với cơ nhục khủng khiếp. Trên da tay đã xuất hiện những vân đen như vân hổ. Một đôi hổ trưởng vẽ thành một vòng tròn lớn, trên, bắn ra những lưỡi dao sắc bén màu trắng bạc. Toàn thân hắn được bao phủ bởi một tầng kim quang mãnh liệt. Hai tròng mắt lộ ra sắc đỏ như máu. Toàn thân trên dưới lộ ra phi phách vua của muôn loài. Trước cùng Đường Tam đấu qua, hắn là dùng bạch hổ kim cương biến chấn vỡ đệ nhị hồn hoàn. Ký sinh của Đường Tam. Lúc này lại đối mặt Đường Tam, hắn lại dùng hồn kỹ cực mạnh của bản thân. Mục đích là muốn bằng vào hổ trảo sắc bén phá vỡ lam ngân thảo của Đường Tam. Cẩn thận. Lam ngân thảo dưới chân Đường Tam trong nháy mắt phát động, vô số ngân thảo được xuất ra. Có cây bay trên không, cũng có cây chạy là xa dưới đất. Có cây từ bên trái xuất ra, cũng có cây từ bên phải. Bốn phương tám hướng tiến đến đái một bạch. Đái một bạch thuộc về cường công hình hồn sư, nhanh nhẹn cũng không phải sở trường của hắn. Mắt thấy lam ngân thảo quấn quanh lan tới, hắn cũng không có né tránh. Trên người kim quang trợn càng thêm cường thịnh vài phần, cả người đón lam ngân thảo tiến đến. Đái một bạch chỉ tiến lên được ba bước, thân thể liền dừng lại. Lam ngân thảo đệ nhất hồn kỹ, quấn quanh, đem thân thể hắn bao lại ở bên trong. Đái một bạch ý thức chính là muốn dùng lực lượng của hắn chấn nát cái kia ngân thảo, tựa như lần trước. Nhưng trong nháy mắt hắn tự phát hiện có điều không đúng. Thêm vào thuộc tính của đệ tam hồn hoàn, lam ngân thảo mặc dù không xảy ra biến hóa về hình dạng, nhưng sự cứng cỏi đã gia tăng thêm vài phần. Một bạch dùng hết sức cũng không chấn nát được. Ngược lại còn làm ngân thảo quấn chặt thêm vài phần vào cơ thể hắn. Quỷ đằng mang theo mũi nhọn lặng yên đột ngột xuất hiện, nếu không phải đái một bạch, tại bạch hổ kim cường biến, da rẻ trở nên cứng rắn vô cùng, thì hắn đã bị quỷ đằng mang theo độc tố của nhân diện ma chu xâm nhập vào cơ thể. 37 cấp, đái một bạch cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Mắt thấy không thể bằng vào sức mạnh thoát khỏi lam ngân thảo. Hai tay đang bị trói buộc của hắn nhất thời khởi rộng. Hổ trảo phong nhận chợt bắn ra. Dưới tần suất công kích kịch liệt, lam ngân thảo cũng bị dao động mạnh. Đường Tam mắt thấy phong nhận kia đã cắt vào lam ngân thảo, một khi để cho một bạch hai tay xuất ra toàn lực, ngân thảo dù trải qua tăng phúc cũng khó lòng chế trụ được. Đáng tiếc, Đường Tam không có trông chờ kháng trụ được một bạch bằng vào cái này ngân thảo. Dù sao hồn lực của một bạch là 37 cấp. Mục đích của Đường Tam là dùng cái này ngân thảo để tạm thời giữ chân một bạch, làm hắn có thêm thời gian chuẩn bị cho đệ tam hồn kỹ mà thôi. Ý nghĩa của khống chế hệ hồn sư chính là từ bắt đầu trận đấu, có thể khống chế được đối thủ, cho đến lúc kết thúc trận đấu mới thôi. Một cái quang cầu xanh biếc, nhân lúc một bạch bằng vào hổ trảo sắc bén chấn rách ngân thảo lao vụt đến. Một bạch hiển nhiên là thấy cái quang cầu kia. Thân thể hắn mặc dù bị khốn trụ nhưng không phải là không thể di chuyển. Hắn biết, cái quang cầu từ tay Đường Tam xuất ra chính là đệ tam hồn hoàn. Lập tức bất chấp hình tượng, thân thể hơi nghiêng, hướng bên cạnh đảo đi. Hắn bây giờ cần là thời gian. Chỉ cần đủ thời gian để thoát ly Lam Ngân Thảo đang quấn trên người, bằng vào 37 cấp hồn lực và công kích được gia tăng từ Bạch Hổ Kim Cương biến, hắn tự tin đẩy lùi được đệ tam hồn hoàn của Đường Tam. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, quang cầu xanh biếc trong nháy mắt giãn ra, đường kính hơn 5 thước từ trên trời giáng xuống. Một bạch dù đã nghiêng người tránh nhưng vẫn không thoát khỏi phạm vi 5 thước này. Quang cầu rất nhanh biến thành một cái chú võng, tốc độ bành trước càng nhanh hơn. Thêm vào đó, quang cầu là được Đường Tam bằng vào thủ pháp sử dụng ám khí sử ra, tốc độ đã đạt tới 2 từ kinh khủng. Chu võng màu xanh thật lớn trong nháy mắt phủ xuống. Đái Mục Bạch chỉ cảm thấy toàn thân căng thẳng. Cả thân thể khổng lồ của hắn đã bị bao vào bên trong. Hổ trảo của hắn lúc này đã chấn khai được Lam Ngân Thảo. Ngay lúc hắn chuẩn bị chấn khai tiếp cái chu võng kia, đột nhiên truyền đến một trận tê dại mãnh liệt. Dù Bạch Hổ Kim Cương biến có thể cường hóa thân thể hắn nhưng vô pháp xua tan cái cảm giác khó chịu kia. Chất độc mãnh liệt xâm nhập vào thân thể Đái Mục Bạch. Chu võng không ngừng buộc chặt. Trảo phong tiếp xúc cùng chu võng, trực tiếp bị chấn văng ra, ngay cả một tia dấu vết cũng không có lưu lại. Đái Mục Bạch toàn lực phát động hồn lực bản thân, hy vọng trong tình huống bị tê dại và trói buộc có thể lý khai. Nhưng hắn càng dùng sức chu vong trên người lại càng cuốn chặt. Cảm giác có sức nhưng không dùng được khiến hắn không khỏi cảm thấy buồn bực. Cảm giác tê dại càng ngày càng mãnh liệt. Kháng lực từ Mục Bạch cũng không còn mạnh mẽ như trước. Chu vong màu xanh trong suốt không ngừng buộc chặt hơn, khiến xương trên người Mục Bạch xuất hiện những tiếng kêu nhỏ. Dừng lại được rồi. Đại sư lạnh nhạt nói. Đường Tam vội vàng tiến lên, đưa tay thu lại chu võng. Có chút kỳ quái, cái chu võng kia bỗng chốc biến đổi trở lại thành quả cầu sáng, lặng lẽ dung nhập vào trên tay Đường Tam. Lam Ngân Thảo đang quấn trên người Mục Bạch hóa thành vài tia sáng rồi biến mất không dấu vết. Đây là đệ tam hồn kỹ chu võng trói buộc. Đường Tam một bên đỡ Đái Mục Bạch đứng dậy, một bên hướng hắn giải thích, đồng thời sử dụng tay kia để thu hồi chất độc của chu võng đang trên người Mục Bạch. Đại sư đi tới hai người trước mặt, nhìn vẻ mặt buồn bực của Đái Mục Bạch, lạnh nhạt nói. Khống chế chính là năng lực vốn có của khống chế hệ hồn sư. Bình thường mà nói, khống chế hệ hồn sư công kích là rất yếu nhưng khống chế lực lại cực kỳ cường hãn. Tại dưới 60 cấp, một gã khống chế hệ hồn sư xuất sắc hoàn toàn có thể khống chế được đối thủ có hồn lực cao hơn 10 cấp. Tất nhiên là không tính việc vũ hồn bị khắc chế. Đối mặt với khống chế hệ hồn sư, biện pháp tốt nhất chính là không để cho hắn có cơ hội ra tay. Lực lượng của ngươi là cường công hình hồn sư, khống chế hệ hồn sư đúng là khắc tinh của ngươi. Ở loại này tình huống, ngươi hẳn là nên giữ khoảng cách với khống chế hệ hồn sư mới đúng. Ánh mắt quét về phía những người khác, đại sư tiếp tục nói. Mỗi một gã hồn sư đều có ưu điểm cùng khuyết điểm. Trên thế giới này không có hoàn mỹ hồn sư. Nhưng là 6. Nói tới đây, đại sư dừng lại một chút. Nhưng là, sẽ có đoàn thể hoàn mỹ. Một người lực lượng không cách nào đạt tới trình độ tuyệt đối, nhưng nếu một đoàn thể phối hợp ăn ý sẽ có thể đạt tới hoàn mỹ. Bằng vào việc hỗ trợ lẫn nhau, địch nhân với bất kỳ thuộc tính nào, mọi người đều có thể chống lại. Đệ tam hồn kỹ của Đường Tam có khống chế lực rất mạnh, nhưng cũng có nhược điểm cực kỳ rõ ràng, chính là hạn chế ở số lần sử dụng cùng phạm vi khống chế. Nếu là mẫn công hệ hồn sư, chỉ cần tận lực chú ý tới thời điểm hắn ra tay, vẫn có thể thoát ly phạm vi công kích của hắn, chu vong cũng không cách nào hoàn thành trói buộc. Các ngươi là một tập thể thống nhất, lúc đối mặt địch nhân, điều đầu tiên nên làm chính là bổ khuyết lẫn nhau, đem ưu thế từng người phát huy ra. Khi đó, tại tê, hình huống không quá cách biệt, các ngươi chính là vô địch. Một bạch, tiếp tục khóa trình hôm nay của ngươi. Kế tiếp, ngươi sẽ lần lượt nên chiến với tổ hai người Chu Trúc Thanh và Chữ Vinh Vinh, Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn. Đái Mục Bạch lúc này đã thu hồi Bạch Hổ Kim Cương biến. Ánh sáng phun ra nuốt vào trên đôi mắt tà mâu của hắn. Nghe đại sư nói, hắn cũng không nói gì thêm, chỉ yên lặng gật đầu. Ánh mắt đại sư chuyển hướng nhìn Đường Tam. Bởi vì ngươi trước sử dụng đệ tam hồn kỹ đối với Đái Mục Bạch. Vậy để công bằng, Tiểu Vũ, cho ta xem đệ tam hồn kỹ của ngươi. Tiểu Vũ hì hì cười, hướng Đường Tam đi tới. Tam ca, ca cũng nên cẩn thận đó. Hai chàng chiến đấu cơ hồ đồng thời bắt đầu. Đường Tam đối mặt là Tiểu Vũ. Đái Mục Bạch đối diện chính là Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp. Nhìn vẻ mặt khó chịu của Đái Mục Bạch, Mã Hồng Tuấn trong lòng không khỏi có chút chột dạ. Đái lao đại, ngươi sẽ không đem tà hỏa phát tại trên người ta chứ? Đái Mục Bạch tức giận nói. Chỉ có ngươi mới có tà hỏa. Ít nói nhảm, đến đây đi. Nói xong liền hướng Mã Hồng Tuấn nhào tới. Mã Hồng Tuấn không dám chậm trễ, một bên nhanh chóng hoàn thành vũ hồn nhập thể, đồng thời xoay tay lại tiếp nhận từ Áo Tư Tạp hai cây hương tràng. Cả hai đồng thời nhanh chóng lui về phía sau. Đối mặt khí thế hung hăng của Đái Mục Bạch, Mã Hồng Tuấn cũng không dám để cho hắn áp sát, lập tức phát động đệ nhị hồn hoàn kỹ năng Dục Hỏa Phượng Hoàng. Tử diễm mãnh liệt tỏa ra, sức nóng nhanh chóng lan tràn trong không khí. Cường độ của ngọn lửa so với lúc ở tinh đấu đại xâm lâm có thêm vài phần mạnh mẽ. Tại tinh đấu đại xâm lâm gặp phải nguy hiểm, tiềm lực của bọn họ được kích phát. Không chỉ có thực lực của Đường Tam cùng Tiểu Vũ Thăng Tỷ Hiển, Sử Lai Khắc đệ tử đều là thiên tài, dưới tình huống bị thúc ép, thực lực mỗi người đều là có tiến bộ. Cảm thụ sức nóng của ngọn lửa phượng hoàng trên người Hồng Tuấn, Đái Mộc Bạch cũng không có ý tránh né, đón mã Hồng Tuấn nhào tới. Ngọn lửa trên người mập mạp dù có thể tạo ra thương tổn đối với hắn nhưng vẫn chưa phải là nghiêm trọng. Ngược lại, nếu mập mạp để hắn đến gần phát ra công kích, vậy sẽ rất thảm. Trước kia, chứng kiến Đái Mộc Bạch đến gần, mã Hồng Tuấn là sẽ kinh hoàng thất thố. Hắn hồn lực mặc dù không thấp nhưng kinh nghiệm thực chiến không bằng Đái Mộc Bạch, đám người Đường Tam như vậy phong phú. Hắn trước giờ vẫn luôn dựa vào sự bá đạo của ngọn lửa. Lúc này đối mặt công kích của Đái Mộc Bạch, hắn chẳng những không có lộ vẻ kinh hoàng, trên mặt ngược lại còn lộ ra mỉm cười. Đái Mộc Bạch tự nhiên sẽ không vì vẻ mặt đối phương mà buông tha công kích. Trong nháy mắt khi hắn tiến sát lại Hồng Tuấn, đệ nhất hồn hoàn của Hồng Tuấn đột nhiên sáng lên. Phượng Hoàng Hỏa Tuyến thô to bằng cánh tay được phun ra. Trở về từ tinh đấu đại xâm lâm, Mã Hồng Tuấn phát hiện, dưới tác dụng của Dục Hỏa Phượng Hoàng thi triển Phượng Hoàng Hỏa Tuyến, uy lực được tăng cường mấy lần. Mặc dù đối hồn lực việc tiêu hao là khá lớn nhưng hiệu quả của ngọn lửa là rất tốt. Thậm chí có thể so sánh với đệ tam hồn kỹ của một số hồn sư khác. Đái Mộc Bạch hừ lạnh một tiếng, hắn tựa hồ sớm đã đoán ra Hồng Tuấn sẽ sử ra chiêu này. Trên người đệ nhất, đệ nhị hồn hoàn đồng thời sáng lên, Bạch Hổ Hộ Thân Trướng cùng Bạch Hổ Liệt Quang ba đồng thời được phát động. Luồng sáng trắng giao phong mãnh liệt với ngọn lửa tím tại một chỗ. Dù Giang Phượng Hoàng Hỏa Tuyến đã được tăng phúc lên nhiều lần dưới tác dụng của Dục Hoàng Phượng Hoàng, chỉ bằng việc thấp hơn một bạch đến 7 cấp, mập mạp trước giờ đều là chịu lép vế. Kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể hắn cấp tốc thối lui. Đái Mộc Bạch kinh nghiệm chiến đấu vốn rất phong phú. Hổ trảo phóng ra, hình dáng hắn lúc đó tựa như một đầu bạch hổ thực sự. Trong nháy mắt đã nhào tới mập mạp. Đái lão đại, chiến đấu không chỉ có mình ta. Mã Hồng Tuấn không hốt hoảng chút nào, mắt thấy Đái Mộc Bạch phóng tới, đột nhiên hắn trong nháy mắt thân thể đã xuất hiện ở phía sau cả chục thước, thoát khỏi công kích của một bạch. Đái Mộc Bạch một trảo vồ vào không khí, nhất thời có chút hụt hẫng. Mã Hồng Tuấn dù là sở hữu vũ hồn có năng lực phi hành, tuy vậy hồn lực bây giờ của hắn là chưa đủ. Nhớ tới câu nói kia của hắn, Mộc Bạch nhất thời hiểu ra. Là ma cô chàng của áo tư tạp. Bằng vào ma cô chàng, Mã Hồng Tuấn là có thể phi hành trong một khoảng thời gian nhất định. Năng lực phi hành thừa hưởng từ phong vi kê quan xà, nói về tốc độ, Đái Mộc Bạch là không cách nào theo kịp. Cũng chỉ được khoảng vài tuần chung. Đái Mộc Bạch trong lòng cười lạnh một tiếng. Thân thể hắn luyện chuyển tránh thoát một tia phượng hoàng hỏa tuyến khác của Mã Hồng Tuấn từ trên không đánh xuống. Chuyển ngươi, Mộc Bạch tựa như mãnh hổ chụp mồi, hướng áo tư tạp cách đó không xa, công tới. Trước là đem gã phụ trợ giải quyết. Sau phần này, trận đấu cũng sẽ kết thúc. Đáng tiếc, công kích của hắn cũng như trước rơi vào khoảng không. Áo tư tạp sớm có chuẩn bị, mắt thấy Đái Mộc Bạch chuyển mục tiêu sang mình không đợi hắn đến gần, tư tạp đã dùng ngay một cây ma cô tràng. Bạch Hổ Liệt Quang ba của Đái Mộc Bạch mặc dù có thể công kích ở xa nhưng khoảng cách bị giới hạn trong 20 thước. Nếu muốn tấn công ở khoảng cách xa hơn, hồn lực tiêu hao là rất lớn. Trước đó, hắn đã cùng Đường Tam đánh qua một trận. Bạch Hổ Kim Cương Biến cũng đã sử ra, hồn lực tiêu hao vốn đã là không nhỏ. Lúc này hắn hiển nhiên là không muốn lãng phí hồn lực. Áo tư tạp cùng Mã Hồng Tuấn tại không trung mỗi người ăn một cây khôi phục hương tràng. Từng đạo phượng hoàng hỏa tuyến được Mã Hồng Tuấn phóng ra. Bên cạnh hắn áo tư tạp cũng đang tạo ra vô số hương tràng. Có khôi phục hương tràng này trợ giúp, hồn lực tiêu được bổ sung dần. Trong khoảng thời gian ngắn, chuyện tiêu hao là không cần lo lắng. Được tăng phúc bởi Dục Hỏa Phượng Hoàng hỏa tuyến uy lực cực kỳ cường hãn. Ngọn lửa tím phóng xuống chạm vào mặt đất, lưu lại từng mảnh cháy xém lớn. Càng làm Đái Mộc Bạch bực bội hơn chính là việc hỏa tuyến không ngừng được mập mạp từ trên không quét qua quét lại. Nhanh nhẹn vốn không phải là sở trường của hắn, lúc này bộ dáng là giật chật vật. Chỉ bằng đệ nhất hồn hoàn kỹ Bạch Hổ Hộ Thân Trướng là đỡ không được ngọn lửa của mập mạp. Bất đắc dĩ, trong lúc không còn chỗ tránh né, hắn cũng chỉ có thể dụng Bạch Hổ Liệt Quang Ba để đối chọi. Một bên có khôi phục hương tràng để cầm cự, một bên trước vừa mới tiêu hao không ít hồn lực. So sánh tình huống, lúc mập mạp phục dùng cái hồi phục hương tràng thứ hai, Đái Mộc Bạch hồn lực lúc đó đã có chút không bằng. Nếu tại trạng thái sung mãn đối mặt mập mạp, Đái Mộc Bạch còn có thể bằng vào hùng hậu hồn lực của bản thân cùng đối phương đấu sức. Dù sao khôi phục hương tràng của áo tư tạp một lần cũng chỉ có thể khôi phục một lượng nhỏ hồn lực, trong khi việc chế tạo ma cô tràng đối với hắn mà nói hồn lực bị tiêu hao cũng không nhỏ. Kiên trì thêm một đoạn thời gian, hai gã này tự nhiên là sẽ rơi xuống mặt đất. Không may là Đái Mộc Bạch trước đó đã sử dụng qua Bạch Hổ Kim Cương Biến làm hồn lực hắn tiêu hao thật lớn. Thêm vào việc áo tư tạp đã là 30 cấp nên việc chế tạo khôi phục hương tràng cơ hồ là trong nháy mắt, tựa như không cần hao phí hồn lực, không ngừng vứt cho Mã Hồng Tuấn. Có lượng lớn khôi phục hương tràng cầm cự, khả năng duy trì năng lực chiến đấu của mập mạp rõ ràng càng tăng thêm. Đến khi Mã Hồng Tuấn phục dùng cái ma cô tràng thứ 3, Bạch Hổ Liệt Quang 3 của Đái Mộc Bạch có chút đỡ không được Phượng Hoàng Hỏa Tuyến của mập mạp, hồn lực của hắn đã không đủ để duy trì liên tục như vậy. Mà lúc này, Đường Tam cùng Tiểu Vũ cũng không nhàn rỗi. Cùng lúc với Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn, Đường Tam và Tiểu Vũ bên này đã bắt đầu trận đấu. Cả hai đã đấu với nhau không biết bao nhiêu lần, Lam Ngân Thảo trước tiên xuất hiện rậm rạp tại xung quanh thân thể, chỉ cần Tiểu Vũ tiến vào khu vực này, lập tức sẽ phát động quấn quanh kỹ năng. Đường Tam đối với Tiểu Vũ quen thuộc, Tiểu Vũ đối hắn chẳng lẽ lại không? Mặc dù Đường Tam sở hữu đệ tam hồn hoàn làm Lam Ngân Thảo xảy ra không ít biến hóa, nhưng thông qua việc quan sát trận đánh của hắn cùng một Bạch, Tiểu Vũ đại khái hiểu được những biến hóa đó. Tam ca cần phải cảnh giác đến vậy sao? Tiểu Vũ thanh âm có chút u hoán vang lên, mang theo vài phần ủy khuất. Đường Tam bất giác ngẩng đầu lên nhìn nàng. Mặc dù trong lúc ngẩng lên hắn ý thức được có chuyện không hay, nhưng xem ra vẫn còn chậm. Vừa nhìn vào, hắn lập tức thấy được cặp mắt màu phấn hồng của Tiểu Vũ. Đệ nhị hồn hoàn kỹ năng của Tiểu Vũ, mị hoặc được phát động. Đường Tam chỉ cảm thấy trong đầu choáng váng, may là hắn kịp thời nhắm lại hai mắt, không để Tiểu Vũ có cơ hội bộc phát hoàn toàn kỹ năng. Dù vậy, đã đột phá 30 cấp, hồn kỹ của Tiểu Vũ cũng có tiến bộ nhất định. Chỉ một thoáng nhìn qua cũng đủ làm đại não của Đường Tam rơi vào trống rỗng. Đường Tam thầm mắng chính mình hồ đồ. Từ lúc tới Sử Lai Khắc học viện, chưa cùng Tiểu Vũ đối luyện qua, hắn cũng có chút buông lỏng. Nếu lúc nãy vừa lên, hắn sử ra Tử Cực Ma Công thì sẽ không như bây giờ rơi vào thế bị động. Tử Cực Ma Công chính là khắc tinh của mị hoặc. Ngay cả Tiểu Vũ cũng chưa từng nghĩ đến chính mình cư nhiên thành công. Thấy Đường Tam nhắm lại hai mắt, Lam Ngân Thảo mất đi độ sáng, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, chân điểm nhẹ, lặng yên không một tiếng động hướng Đường Tam tiến tới. Nghiêm khắc mà nói, Tiểu Vũ gần như là một gã mẫn công hệ hồn sư. Bất quá, nàng cùng Chu Trúc Thanh bất đồng chính là cách thức công kích. Trong khi nàng phải tiếp cận đối phương mới có thể công kích, Trúc Thanh là vô thanh vô thức. Cách thức của Trúc Thanh gần như là của một gã thích khách. Đại não ngắn ngủi lâm vào khoảng trắng, tuy vậy theo bản năng để bảo vệ bản thân, Đường Tam lập tức giơ lên tay phải. Lam Ngân Thảo màu sắc xanh biếc lại được phát động. Quang mang trong nháy mắt quyết trương, Chu Vong đường kính hơn 5 thước xuất hiện che chắn Đường Tam với xung quanh, các phương đều bị phong kín, ngay cả Tiểu Vũ đang tiến vào cũng không ngoại lệ. Lúc này nhìn qua, Tiểu Vũ các chiêu thức đã hoàn toàn dùng hết, căn bản không có phương pháp thay đổi tình huống. Nháy mắt Tiểu Vũ đã lọt vào trong phạm vi của Chu Vong mà bằng hồn lực của Đái Mộc Bạch cũng không thể thoát khỏi. Một khi bị cuốn quanh, hiển nhiên Tiểu Vũ sẽ bị chất độc công kích, mất đi khả năng chiến đấu. Tiểu Vũ mặc dù không như Mã Hồng Tuấn được trợ giúp bởi ma cô chàng, tuy vậy cũng không thấy trên mặt nàng lộ chút lo âu nào. Giống như theo lời đại sư từng nói, hồn kỹ nào đều có thể khắc chế. Mắt thấy Chu Vong đã tới người, đệ tam hồn hoàn trên người Tiểu Vũ chợt lóe sáng. Lần đầu tiên mọi người được chứng kiến đệ tam hồn hoàn của nàng. Ánh sáng màu tím trên người Tiểu Vũ chớp động. Nhưng bất đồng với những người khác, đệ tam hồn kỹ sau khi phát động ánh sáng cũng không biến mất mà còn sáng mạnh hơn, đem thân hình Tiểu Vũ bao vào bên trong. Sau một khắc, Tiểu Vũ đống nhiên biến mất. Mà lúc này Đường Tam cũng đã thoát khỏi kỹ năng mị hoặc của Tiểu Vũ. Dựa vào Tử Cực Ma Công cùng nghị lực kiên định, hơn nữa tâm pháp Chánh Tông Huyền Thiên Công đối mị hoặc kỹ năng vốn là khắc chế, Đường Tam cũng chỉ ngốc trệ trong chốc lát. Lúc hắn khôi phục lại bình thường, vừa lúc chứng kiến một màn biến mất của Tiểu Vũ. Tiểu Vũ biến mất, Chu Vong của Đường Tam nhất thời nhào vào khoảng không. Khi ánh sáng tím một lần nữa xuất hiện thì nàng đã tại phía sau Chu Vong. Chuẩn xác mà nói, Tiểu Vũ là đang trước người Đường Tam. Cặp chân nhỏ thon dài kia đồng thời đáp trên bả vai Đường Tam. Cùng lúc truyền đến tiếng cười duyên dáng. Tam ca đã thua. Tại các trận đấu cùng Tiểu Vũ trước đó, một khi bị Tiểu Vũ đến gần, lại không thể sử dụng ám khí, Đường Tam là không có biện pháp. Đã ngoài 30 cấp, hồn lực Tiểu Vũ rõ ràng tăng cường. Mặc dù cách lớp vải, nhưng Đường Tam có thể cảm nhận được độ co giãn của chân nàng. Chân kia của Tiểu Vũ đã đặt trên cổ Đường Tam, đệ nhất hồn kỳ yêu cung trong nháy mắt phát động, trực tiếp đem thân thể Đường Tam nâng lên khỏi mặt đất. Nên biết rằng, theo cấp bậc hồn lực gia tăng, yêu cung hồn kỹ của Tiểu Vũ cũng đã được tăng phúc thêm 20%. Lực lượng ấy, không phải hồn sư cùng cấp bậc nào cũng có thể chống đỡ nổi. Cảm thấy sức nặng của tờ ỷ hế u vũ đang dồn về sau cùng với lực của chân trên cổ đang tăng cường. Đường Tam giật mình bỗng hét lớn một tiếng. Còn chưa. Ánh sáng xanh biếc trên người lại hiện ra. Lúc này là hướng chính trên người Đường Tam phong đến. Chu Vong có chất độc thật lớn đem thân thể Đường Tam cùng Tiểu Vũ quấn quanh cùng một chỗ. Yêu cung hồn kỹ của Tiểu Vũ mặc dù phát động thành công, nhưng hai người đều bị quấn quanh, tự nhiên cũng không cách nào đem Đường Tam hất văng, nghe bịch một tiếng, đồng thời cùng té xuống đất. Đường Tam là lần đầu tiên nhận ra sự kinh khủng của Chu Vong trói buộc. Dùng lam ngân thảo tạo thành chú võng, trong nháy mắt đem hai người buộc chặt, làm thân thể cả hai bị dán vào cùng một chỗ. Lúc này, một chân của Tiểu Vũ là đang ở trên cổ Đường Tam, cả người nàng đang hướng ra sau. Khi bị quấn quanh, vừa lúc là kiểu đồn dán tại hạ thân Đường Tam. Cảm giác ấm áp kéo tới. Thêm vào đó cả hai thân thể là toàn diện tiếp xúc, làm Đường Tam trong lòng cảm thấy bức rứt. Tiểu Vũ cho dù muốn phát ra tiếp đệ tam hồn kỹ cũng là vô pháp. Độc tố trên chu vong mặc dù không ảnh hưởng đến Đường Tam nhưng đối phó với Tiểu Vũ đã quá dư. Trong nháy mắt toàn thân nàng cảm thấy tê dại, mất dần kiểm soát, không cách nào phát động được đệ tam hồn kỹ. Tiểu Vũ lúc này là cùng cảnh ngộ với Mộ Bạch, không có khả năng phát động hồn kỹ của bản thân. Tốt lắm, các ngươi có thể ngừng. Âm thanh của đại sư vang lên, ngay lúc đó áo tư tạp cũng đã rơi xuống đất. Lúc này Đái Mộ Bạch mới nhớ tới, áo tư tạp sử dụng hương tràng của bản thân, hiệu quả dĩ nhiên là không lớn. Đáng tiếc, hồn lực hắn không đủ, nếu không bây giờ là cơ hội tốt nhất. Thu hồi chú võng, Đường Tam đỡ Tiểu Vũ đứng lên, vẻ mặt hai người đều có ít nhiều xấu hổ. Khuôn mặt trắng nõn của Tiểu Vũ đã hồng lên tựa như trái anh đào. Cái mùi đặc trưng của nam nhân trên người nàng là chưa tan hết. Túi đầu, hai tay nàng chắp phía sau, cũng không dám nhìn vào vị ca ca trên danh nghĩa này. Đại sư tựa hồ không có chứng kiến tình huống đáng xấu hổ của Đường Tam cùng Tiểu Vũ trong lúc đó, ra dấu cho Hồng Tuấn đáp xuống, đảo một vòng quanh năm người bọn họ. Nói một chút cảm nhận của các ngươi. Đái Mộc Bạch lúc này tâm tình cực độ buồn bực. Thua bởi Đường Tam lại thua tiếp trong tay Hồng Tuấn. Đường Tam dù sao cũng là khống chế hệ hồn sư thêm vào đó đệ tam hồn kỹ mạnh mẽ. Nhưng mập mạp trước giờ chưa từng là đối thủ của hắn. Lần này thất bại, khiến hắn nhất thời tức giận, nói. Nếu hồn lực ta ở trạng thái sung mãn, bọn họ không có cơ hội. Chương 136, không vứt bỏ không từ bỏ. Đại sư liếc hắn một cái nhàn nhạt nói. Địch nhân sẽ chọn thời điểm hồn lực của ngươi cực đại để giết ngươi hay sao chứ? Đái Mộc Bạch sửng sốt một chút. Đơn giản một câu nói của đại sư nhưng hắn không biết trả lời bằng cách nào. Đại sư lại tiếp tục nói. Biết rõ áo tư tạp có thể cung cấp ma cô chàng, tại sao ngươi lại cho Mã Hồng Tuấn cơ hội ăn nó? Nếu ngay từ đầu ngươi ngăn cản hắn, hoặc tận lực vận hồn lực của bản thân, thì chiến thắng này đáng lẽ thuộc về ngươi. Mã Hồng Tuấn với tay nắm lấy bả vai áo tư tạp. Sảng khoái, thật là sảng khoái. Không nghĩ tới có một ngày ta có thể thắng được Đái Lão Đại. Tâm tình thật là sảng khoái. Tiểu áo. Hương tràng của ngươi tác dụng quả nhiên rất tốt. Áo tư tạp cười hắc hắc. Đó là đương nhiên, nói như thế nào thì chúng ta bây giờ cũng đều là hồn tôn. Đại sư lạnh lùng nhìn hai người. Các ngươi đắc ý cái gì chứ? Mã Hồng Tuấn, ta hỏi ngươi lúc ma cô chàng của áo tư tạp mất đi hiệu lực phi hành, ngươi và hắn rơi xuống mặt đất, nếu lúc này Đái Mộc Bạch còn khả năng xuất một kích để giết ngươi, thì ngươi sẽ làm gì? Ta. Mã Hồng Tuấn trợn mắt, há hốc mồm nhìn đại sư. Đại sư chuyển hướng áo tư tạp. Còn cả ngươi nữa. Một hồn sư hệ thực vật, điều quan trọng nhất dưới mọi tình huống là có thể bảo trụ tính mạng của bản thân. Hắn không chủ động giúp ngươi, ngươi không biết tự mình phi hành hay sao mà còn phải bám lấy hắn. Nếu dưới tình huống đó Đái Mộc Bạch vẫn còn sung túc hồn lực, đem người thứ nhất rơi xuống là ngươi giải quyết, giả sử ngươi là địch nhân thì bây giờ ngươi đã chết rồi. Hồn tôn. Cho dù là thực vật hệ hồn sư cấp bậc phong hào đấu la, trước mặt chiến hồn sư cũng là yếu ớt không chịu nổi. Đái Mộc Bạch, áo tư tạp. Mã Hồng Tuấn ba người đối mặt nhìn nhau, không ai nói nên lời. Âm thanh của đại sư nhẹ nhàng, bình thản, trực tiếp xoáy thẳng lỗi của bọn chúng. Tiểu Tam. Đại sư chuyển hướng sang tiểu tử họ Đường. Đường Tam bước tới phía trước từng bước một. Sư phụ, ta đây. Nói một chút cảm thụ của ngươi trong trận đánh với Tiểu Vũ đi. Đường Tam đỏ mặt lên. Sư phụ, ta sai rồi. Ta không nên coi thường, đối mặt với đệ nhị hồn kỹ mị hoặc của Tiểu Vũ, lại bị rơi vào tình huống bị động. Dưới tình huống không biết đệ tam hồn kỹ của nàng là cái gì mà tùy tiện phóng ra chú lưới, làm cho bản thân càng trở nên bị động. Đại sư gật đầu. Biết sai là tốt rồi, sai lầm của ngươi mới là quan trọng nhất. Sư tử cho dù săn thỏ cũng phải dùng toàn lực. Tội của ngươi trong lúc động thủ lại coi thường đối thủ thì không thể tha thứ được. Nếu địch nhân lại xuất ra một đợt công kích sắc bén lần nữa, ngươi cũng đã chết. Nhớ kỹ, hồn sư hệ khống chế không những phải khống chế địch nhân, mà còn phải khống chế bản thân mình. Cuối cùng. Đại sư nhìn về phía Tiểu Vũ. Đệ tam hồn kỹ của ngươi hẳn là thuấn di, bất quá lại bị hạn chế về khoảng cách. Nếu ta đoán không sai, đây là năng lực của thiểm điện thỏ. Đệ tam hồn hoàn của ngươi là một con thiểm điện thỏ ngàn năm. Loại hồn kỹ thuấn di này, trong tất cả các loại hồn kỹ, là một loại khó sở hữu nhất, ngươi làm cho ta thực sự vui mừng lẫn sợ hãi. Đồng thời, thuấn di phối hợp với nhu kỹ của ngươi, lực sát thương tăng lên gấp bội. Nhưng hai sao lúc ngươi kẹp cổ Đường Tam, ngươi đã dám kết luận là mình đã chiến thắng. Nếu khi đó ngươi bất cẩn một chút, nhân lúc Đường Tam thi triển chu lưới trói buộc lần thứ ba, không nên nóng lòng cầu thắng, trước tiên thuấn di thoát ra khỏi phạm vi công kích của hắn, sau đó mới tiếp tục phát động tấn công, thì ngươi chắc chắn sẽ thắng. Dê, mà không sợ bị khống chế thêm lần nào nữa. Tiểu Vũ lặng lẽ le lưới, nhưng một câu nói cũng không dám thốt ra phản bác. Sắc mặt đại sư cứng ngắc, rất khó xem. Đây là những quái vật thiên tài ư? Biểu hiện của các ngươi hôm nay làm ta rất thất vọng. Mỗi người đều phạm những sai lầm không thể tha thứ. Các ngươi đều đáng bị trừng phạt. Bây giờ bắt đầu chạy, người này giám sát người kia, không được sử dụng hồn lực, từ học viện chạy đến Tắc Thắc Thành rồi quay lại. Đến bữa trưa, ta yêu cầu các ngươi hoàn thành 10 vòng, lúc nào chạy xong mới được ăn cơm. Đường Tam, sai lầm của ngươi nghiêm trọng nhất, cho nên phạt ngươi chạy 12 vòng. Lập tức hành động, bắt đầu. Đường Tam là người đầu tiên chạy ra ngoài. Đối với hắn, lời nói của đại sư không khác gì mệnh lệnh. Tiểu Vũ, Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn theo sát sau đó. Đại sư đối với đệ tử đích truyền còn phạt, hơn nữa lại phạt nặng nhất, bọn họ có gì để nói đây chứ? Càng huống chi sai lầm mà đại sư chỉ ra, đối với bọn họ đều là những sai lầm rất lớn. Đại môn của học viện có chuẩn bị đá nham thạch rất tốt. Các ngươi mỗi người đeo một khối trên lưng, mang phụ trọng mà chạy. Các ngươi phải nhớ kỹ, các ngươi là một tập thể, nếu có một người không hoàn thành trừng phạt này, vậy thì tất cả đều nhịn đói đi. Đại sư nhấn mạnh, mặc dù không sử dụng hồn lực, nhưng bọn hắn đều là hồn sư, sau nhiều năm thân thể được hồn lực cải tạo, giúp cho cơ thể so với người bình thường khỏe hơn rất nhiều. Nhưng nếu chỉ là chạy thì không đạt được mục đích của đại sư. Từ học viện tới Tắc Thác Thành khoảng cách không quá xa, nhưng cũng đến 3-4 dặm, qua lại 10 lần, vị trí là 6-70 dặm, lại có thêm phụ trọng, hoàn toàn không phải là việc dễ dàng. Nhìn thân ảnh nhóm Đường Tam 5 người bắt đầu chạy, chữ Vinh Vinh không khỏi nuốt nụ cười vào trong bụng, tuy nhiên, khuôn mặt tươi cười cũng không duy trì quá lâu. Các ngươi tại sao không chạy? Âm thanh đại sư lạnh lùng vang lên. Ách, chúng ta cũng phải chạy. Chữ Vinh Vinh giật mình nhìn đại sư. Đại sư nói. Ta không phải vừa mới nói là, toàn bộ các ngươi bị phạt ư. Chữ Vinh Vinh nhất thời có chút nóng nảy. Điều này không công bằng, ta cùng Trúc Thanh không có phạm sai lầm a. Đại sư lạnh nhạt nói. Ta hỏi ngươi, bọn chúng là gì của ngươi? Chữ Vinh Vinh sửng sốt một chút. Đồng học, đồng bọn. Đại sư lại nói. Có một câu nói đồng cam cộng khổ, ngươi có nghe qua không? Các ngươi là đồng bọn, muốn có thể đem lưng của mình giao cho bọn chúng, ngươi có thể ngồi đây nghỉ ngơi nhìn bọn chúng bị trừng phạt hay sao chứ? Ta. Chữ Vinh Vinh á khẩu, mà Chu Trúc Thanh lúc này đã chạy ra ngoài. Lúc 7 người trước sau chạy tới đại môn của học viện, bọn chúng phát hiện, trừng phạt của đại sư đối với bọn chúng có sự khác nhau, hay nói cách khác là đã được chuẩn bị kỹ từ trước. 7 cái giỏ tre. Bên trong mỗi cái giỏ tre là một tảng đá lớn bé bất đồng, trên mỗi tảng đá đều viết tên một người. Trong đó, Đường Tam, Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn 3 người nhận 3 giỏ tre trong có 3 tảng đá lớn nhất, tiếp theo là Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh cùng Áo Tư Tạp 3 người. Tảng đá trong giỏ tre của chữ Vinh Vinh là nhỏ nhất. Chữ Vinh Vinh chứng kiến giỏ tre cùng tảng đá ghi tên mình, bất mãn trong lòng nhất thời giảm đi vài phần. Trong lòng thầm nghĩ, vị đại sư này cũng không quá mức bất cận nhân tình. Đại sư nhìn 7 cái giỏ tre sau lưng mọi người, khuôn mặt cứng ngắc không khỏi toát ra một tia mỉm cười nhàn nhạt. Không cho dùng hồn lực dưới tình huống chạy khoảng cách dài cộng thêm phụ trọng, trừng phạt này liệu có nặng quá không? Tính ra là tương đương mấy trăm dặm, đừng nói giữa trưa, cho dù khi trời tối đen, chỉ sợ bọn chúng cũng không hoàn thành được. Không nghĩ tới ngươi so với ta còn nhẫn tâm hơn. Phất Lan Đức không biết từ lúc nào đã đi tới bên người đại sư, giọng nói có chút lo lắng. Đại sư lạnh nhạt nói, chỉ có cam chịu vất vả mới có thể hơn người. Ta đã cẩn thận tính toán trạng thái thân thể bọn chúng để có thể vắt kiệt sức lực của bọn chúng. Huống chi, ngươi cho rằng bọn chúng ăn bữa sáng tốt như vậy, ăn mà không phải trả tiền ư? Nếu không phải trải qua giai đoạn đồng cam cộng khổ, bọn chúng làm sao có thể chính thức tin tưởng đem lưng của mình giao cho đồng bọn? Phất Lan Đức giơ hai tay lên, ra dấu đầu hàng. Được rồi, nghe lời người. Giao cho ngươi quản lý đi. Ta biết so với ta thậm chí ngươi còn coi trọng mấy đứa nhỏ này hơn. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một lần nữa, kinh phí học viện có hạn. Đại sư hừ lạnh một tiếng. Ngươi sống có thể để bị tiểu vào chân ư? Ngươi nghĩ rằng ta là ngươi ư? Đường đường là một hồn thánh, ngay cả kinh phí học viện cũng chuẩn bị không nổi. Phất Lan Đức hơi giận nói. Đó là ta không muốn khuất tất phụ ý người kia, nếu không, với thực lực của ta, đại phú đại quý cũng không phải là việc khó. Ta chỉ muốn nhìn xem ngươi làm thế nào giải quyết cái vấn đề này. so sánh với da mặt của ngươi, da mặt của ta mỏng hơn nhiều. Đại sư liếc Phất Lan Đức một cái. Vậy thì ngươi cứ chờ xem. Đeo giỏ che trên lưng, Đường Tam cùng Đái Mục Bạch hai người hăng hái chạy như ngựa điên. Sau một lúc, bọn chúng mới ý thức được trừng phạt này quả nhiên rất nặng. Nếu có thể sử dụng hồn lực, thời gian chạy với khoảng cách 6-70 dặm đối với bọn chúng cũng không thành vấn đề, thậm chí có thể hoàn thành một cách rất nhẹ nhàng. Tuy nhiên, nếu không được sử dụng hồn lực, dưới tình huống lại có thêm phụ trọng, việc này không thể dễ dàng hoàn thành được. Một Bạch, chúng ta trước tiên nghỉ một chút có sao không? Đường Tam trong lúc chạy đột nhiên ngừng cước bộ. Lúc này, mặc dù mới chạy không xa, nhưng trên trán hắn đã lấm tấm mồ hôi. Hai tên này trước đó mặc dù đã tiêu hao không ít hồn lực, nhưng lúc này lại không phải sử dụng hồn lực để chạy, mà là dùng thể lực, bọn chúng hiển nhiên là tốt nhất trong sử khắc lai thất quái. Lúc này, Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp đã tụt lại đằng sau vài trăm thước, theo sát phía sau là Chu Trúc Thanh, Chữ Vinh Vinh rơi vào vị trí cuối cùng. Tiểu Tam, làm sao vậy? Đái Mục Bạch ngừng lại, có chút nghi hoặc nhìn Đường Tam. Mười vòng cũng không có ngắn chút nào, sao không mau chạy nhanh đi? Đường Tam nói. Mục Bạch, có nhớ rõ hay không? Sư phụ vừa rồi trước khi chúng ta xuất phát có nói qua, chúng ta là một cá thể, người yêu cầu chúng ta hoàn thành tập thể lần trừng phạt này. Ngươi xem, Trúc Thanh cùng Vinh Vinh cũng đồng thời cùng chúng ta chịu phạt. Ngoài việc ta phải hoàn thành 12 vòng, thì các ngươi phải đồng thời hoàn thành. Đối với sư phụ ta hiểu rất rõ, lần này người không chỉ muốn trừng phạt chúng ta, mà đồng thời giúp chúng ta rèn luyện thân thể. Hôm qua sư phụ có nói với ta, thân thể là trụ cột của hồn sư. Ta có thể hấp thu hồn hoàn của nhân diện ma chu nhanh hay chậm, là liên quan tới tố chất thân thể. Càng quan trọng hơn chính là, lần trừng phạt này chỉ sợ là một khảo nghiệm của sư phụ đối với chúng ta. Người muốn khảo nghiệm tính tập thể của chúng ta. Tính gì hệ? NG lẻ, bàn về thể lực, ta và ngươi có thể cầm cự được, nhưng bọn chúng thì chưa chắc. Ta xem, chúng ta phải tìm một vài biện pháp, giúp cho mọi người cùng hoàn thành khảo nghiệm lần này. Là đệ tử duy nhất của đại sư, Đường Tam hiển nhiên là hiểu rất rõ đại sư. Nghe hắn nói xong, Đái Mục Bạch chậm rãi gật đầu. E rằng đây là sự thật, chờ bọn chúng đi lên, chúng ta trước tiên thương lượng một chút. Rất nhanh, 5 người phía sau đã đuổi kịp, Đường Tam đem cái nhìn bản thân đối với trừng phạt hôm nay nói ra một lượt. Áo Tư Tạp nhíu mày nói. Ta cho rằng Đường Tam nói rất đúng. Đại sư hẳn là muốn khảo nghiệm chúng ta. Phụ trọng của chúng ta đều bất đồng. Hẳn là đại sư đã có tính toán cực hạn thể lực mà chúng ta có thể chịu đựng được. Giống như trường hợp của Đường Tam và Đái Lão Đại, hẳn là vừa đạt tới cực hạn để có thể hoàn thành, thậm chí còn có thể dư thể lực. Giống như Mập Mạp hẳn là vừa đẹp chạm tới mức cực hạn, tự nhiên cũng có thể vượt qua phạm vi cực hạn có thể thừa nhận. Chỉ cần các ngươi thông qua việc hợp lực, mới có thể hoàn thành. Quá khả năng chịu đựng phụ trọng, chỉ sợ không chỉ có mình ta, mà còn có Vinh Vinh. Nói xong câu cuối cùng, trên mặt hắn không khỏi lộ vẻ cười khổ. Chạy mới được 2 dặm, hắn đã cảm giác được giỏ tre trên lưng ngày càng chậm xuống, chán nghễ nhại mồ hôi, mà còn một khoảng cách rất lớn đang đợi phía trước, hắn có thể tự khẳng định là không thể kiên trì nổi. Mập Mạp Mã Hồng Tuấn lẫm liệt nói thật to. Không bằng chúng ta gian lận đi. Chúng ta len lén dùng một chút khôi phục hương tràng của tiểu áo, còn sợ thiếu thể lực sao? Gian lận. Áo Tư Tạp tức giận trừng mắt nhìn Mập Mạp. Hắn là người thông minh, tuyệt đối sẽ không làm chuyện điên rồ. Mập Mạp, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi có thể khẳng định được đại sư không nhờ sư phụ khác giám sát chúng ta hay không? Nếu vạn nhất việc gian lận bị phát hiện, e rằng trừng phạt lúc đó không đơn giản như bây giờ đâu. Hơn nữa đại sư đối với chúng ta tiến hành trừng phạt, nhất định có thâm ý của người, chỉ biết rằng đối với chúng ta là tốt. Bây giờ chúng ta nếu muốn có biện pháp, nhất thiết phải biết tiết kiệm thể lực. Đường Tam đột nhiên mở miệng nói. Sư phụ mặc dù bắt chúng ta mang phụ trọng chạy, không thể sử dụng hồn lực, 7 người chúng ta tổng phụ trọng lớn như vậy. Nhưng chỉ cần có thể mang theo hết chỗ phụ trọng này là tự nhiên hoàn thành trừng phạt. Áo Tư Tạp, đem tảng đá của ngươi đưa cho ta đi. Áo Tư Tạp sửng sốt một chút, cười hắc hắc. Hảo huynh đệ, bất quá, bây giờ không cần. Ta xem không bằng như vậy, chúng ta 7 người từ bây giờ bắt đầu, dựa theo tốc độ người nào chậm nhất mà chạy, như vậy mọi người sẽ chạy cũng một chỗ, mà cách này còn có thể tiết kiệm thể lực. Đợi đến khi kẻ nào không thể kiên trì nổi nữa, thì chúng ta sẽ hỗ trợ điều chỉnh phụ trọng. Cứ như vậy là có tiếp tục chạy đồng thời tiết kiệm thể lực. Các ngươi thấy sao? Chữ Vinh Vinh ở một bên, cười nói. Tiểu áo, ngươi trông không có vẻ thông minh đến như vậy a. Áo Tư Tạp trên mặt hiện lên vẻ đương nhiên. Không biết khi còn bé ta được gọi là tiểu vương tử thông tuệ sao? Việc này thì ăn nhầm gì? Đái Mục Bạch là người lớn tuổi nhất, thực lực cũng là cực mạnh, thể hiện uy thế của lão đại. Đừng nhiều lời nữa, nói chuyện cũng sẽ lãng phí thể lực, chúng ta chạy tiếp thôi. cứ dựa theo cách của tiểu áo mà làm. Lập tức 7 người bắt đầu có một khởi đầu mới trong cuộc hành trình dài. Không thể nghi ngờ, trong 7 người, phụ trợ hệ hồn sư áo tư tạp và chữ Vinh Vinh tự nhiên có thể lực kém cỏi nhất, mọi người cứ dựa theo tốc độ của hai người mà chạy, đồng hành thẳng hướng Tắc Thác Thành, với tốc độ trung bình của cả nhóm chạy hết vòng đầu. Trong lúc chạy, mọi người từ từ cảm giác được áp lực do phụ trọng mang lại. Nếu chỉ là chạy bình thường, cho dù không sử dụng hồn lực, một vòng 6 dặm lộ trình đối với bọn chúng không là vấn đề gì. Hồn lực đã cải tạo thân thể giúp bọn chúng có khả năng chịu đựng tốt hơn nhiều lần so với người bình thường, ngay cả áo tư tạp với chữ Vinh Vinh là phụ trợ hệ hồn sư cũng vậy. Nhưng có phụ trọng, thân thể rõ ràng trở nên không thích ứng. Sau vòng đầu tiên, chữ Vinh Vinh cùng áo tư tạp hai người mồ hôi chảy đầm địa, những người khác cũng không giấu nổi vẻ mệt mỏi. Chữ Vinh Vinh không nghi ngờ là người có thể lực kém nhất. Áo tư tạp mặc dù cũng là phụ trợ hệ hồn sư, nhưng dù sao hắn cũng đã đột phá 30 cấp, thân thể có 3 hồn hoàn gia trì thuộc tính, thể trạng so với chữ Vinh Vinh tốt hơn không ít. Phụ trọng trên lưng Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch là một khối đá 15 cân. Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh cùng Mã Hồng Tuấn trên người mang phụ trọng 10 cân. Chữ Vinh Vinh cùng áo tư tạp mặc dù chỉ mang 5 cân, nhưng cảm giác của bọn chúng lúc này như vác một tòa núi lớn trên lưng, thân thể ngày càng trầm xuống, chỉ có thể cắn răng duy trì tốc độ đồng hành. Nhìn thấy đại môn học viện trước mặt, làm mọi người có chút ngạc nhiên, đó là đại sư đang đứng nhìn họ hoàn thành vòng đầu tiên chạy ngược về học viện. Bên người đại sư hé ra một cái bàn, trên mặt bàn là một cái thùng to. Từng người uống nước, sau đó lại tiếp tục. Lời nói của đại sư luôn luôn đơn giản đi thẳng vào vấn đề. Bên trong thùng là nước ấm, mùi vị tựa hồ có cho muối vào. Dưới sự giám sát của đại sư, mỗi người được phép uống một cốc nước mát, sau đó lập tức bị đốc thúc tiếp tục thi hành án phạt. Theo thời gian trôi qua, đại hỏa cầu trên không trung dần dần hướng chính giữa đỉnh đầu, mang đến sức nóng ngày một gia tăng. Mọi người sau khi uống nước muối, thể lực được bổ sung một ít, Đường Tam và Đái Mộc Bạch không cảm thấy gì, nhưng áo tư tạp cùng chữ Vinh Vinh lại cảm giác rõ ràng được khí lực bản thân được khôi phục vài phần. Nhìn bóng lưng chúng đệ tử dần dần đi xa, đại sư đứng tại chỗ khuôn mặt không chút thay đổi, nhưng khi chứng kiến 7 người bọn chúng đồng thời quay lại, sâu trong ánh mắt hắn rõ ràng toát ra vài phần hài lòng. Vác theo thùng nước bước vào phía trong học viện, lúc này, hắn không chỉ là sư phụ dạy đệ tử, mà còn là trưởng giả quan tâm đến bọn chúng. Hắn cũng không phải muốn ngược đãi đệ tử, mà là để cho bọn chúng trải qua chính thức rèn luyện. Lần thứ 2 quay lại, lần thứ 3 quay lại, lần thứ 4. Trước mỗi một lần mọi người trở lại học viện, nước uống đã được đại sư chuẩn bị đầy đủ, độ ấm thích hợp có pha thêm chút muối. Nước ấm dễ dàng hấp thu, muối bổ sung thể lực mất đi vì toát mồ hôi, cho dù là chữ Vinh Vinh cùng áo tư tạp đều cảm giác chính mình kiên trì có chút kỳ tích, chạy xong 4 vòng, ngoại trừ lúc uống nước, còn lại đều chưa có dừng lại lần nào. Nhưng là lần thứ 5 lúc quay về, tốc độ áo tư tạp với chữ Vinh Vinh bắt đầu chậm lại rõ rệt, cảnh vật trước mắt trở nên mơ hồ, hai chân trì trệ giống như đeo trì, mang giỏ trúc sau lưng giống mang theo trọng lực của một quả núi. Dưới tình huống chạy tập thể như thế này, nhờ huyền ngập khác thể lực còn được bảo trì khá tốt, mặc dù lúc này mồ hôi chảy đầm địa, nhưng tinh thần lại rất tốt. Tiểu áo, đem tảng đá của ngươi cho ta đi. Đường Tam hướng áo tư tạp nói. Đái Mộc Bạch đồng thời vươn tay ra hướng chữ Vinh Vinh. Lúc này đây, áo tư tạp cùng chữ Vinh Vinh cũng không có cự tuyệt. Bọn họ rất rõ ràng, thể lực của bản thân đã có chút cạn kiệt, nếu còn không chịu, sợ rằng lần này không thể kiên trì nổi để quay về tới học viện. Phụ trọng của Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch trực tiếp từ 15 cân biến thành 20 cân, mỗi giỏ trúc chứa 2 tảng đá. 5 cân nhìn qua không quá nặng, nhưng dưới tình huống thể lực đang bị tiêu hao, 5 cân này lại gây cho hai người một gánh nặng rõ ràng. Mặc dù vẫn có thể bảo trì đồng hành, nhưng hô hấp hai người trở nên nặng nên hơn. Trái ngược lại, mất đi áp lực của 5 cân phụ trọng, áo tư tạp cùng chữ Vinh Vinh trong nháy mắt sinh ra một loại cảm giác siêu thoát, phảng phất toàn thân trở nên nhẹ nhàng có thể bay lên, miệng thở dốc vài tiếng, việc chạy nhất thời trở nên dễ dàng hơn nhiều, chẳng những khôi phục lại tốc độ đồng hành vốn có, thậm chí còn có chút cảm giác dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Vòng thứ 5, thứ 6, thứ 7, 3 lần quay về đều kết thúc như vậy. Bắt đầu lần quay về thứ 8 thì đã gần 2 canh giờ thời gian trôi qua, lúc này mặt trời đã chết đỉnh đầu, đã trôi qua giữa trưa. Hô hấp từng người trở nên gian nan hơn, phổi tựa như bị hỏa thiêu nóng rực, mỗi một bước chạy, trên mặt đất lưu lại một vệt nước, đó là vệt mồ hôi chạy từ trên người xuống. Bắt đầu từ vòng trước, khi quay lại học viện, mỗi người được bổ sung biến thành 2 chén, hơn nữa còn có thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi. Đại sư cũng không có thúc giục bọn chúng. Vẫn như cũ trước khi bọn chúng quay lại đã chuẩn bị săn nước muối ấm. Không được, ta không được. Người nói chính là Mã Hồng Tuấn, bước chân loạn choạng, suýt nữa thì gục xuống mặt đất. Mập mạp ngừng lại, hai tay chống đầu gối, thở hổn hển từng ngụm, da mặt hắn tái nhợt, tựa hồ mỗi lần hô hấp đều rất khó khăn. Mọi người trước sau ngừng lại, giờ khắc này, mọi người đều không nói nên lời, nhìn nhau, bọn chúng phát hiện quần áo trên người đồng bọn đều như được ngâm bằng mồ hôi. Đáng chú ý nhất là Chu Trúc Thanh, mặc dù tuổi nàng là nhỏ nhất, nhưng trong ba nữ hải tử lại là người phát dục sớm nhất, quần áo ướt đẫm dính chặt vào da thịt, lộ ra đường cong mê người. Đáng tiếc chính là, bây giờ không có ai có tinh lực mà chú ý mỹ cảnh, ai cũng đứng tại chỗ không ngừng thở dốc. Vốn Đường Tam và Đái Mộc Bạch không đến nỗi hể hoài như thế, nhưng bọn hắn trên người mang thêm phụ trọng của áo tư tạp và chữ Vinh Vinh, so với mọi người nặng hơn rất nhiều. Trong 7 người, duy nhất chỉ có Tiểu Vũ là có vẻ thoải mái. Tiểu Vũ đã đạt tới 30 cấp, nhưng phụ trọng của nàng. Dê cùng Chu Trúc Thanh, Mã Hồng Tuấn là giống nhau. Hơn nữa, thân mình nàng thể trọng lại nhẹ, lúc này cũng chỉ có nàng có cảm giác hoàn thành nổi mục tiêu. Liên tục thở dốc gần 5 phút thời gian, mọi người mới dần dần khôi phục ý thức. Mã Hồng Tuấn nhịn không được nói. Dù sao cơm trưa cũng không được ăn rồi, không bằng chúng ta chạy chậm một chút được không? Ta không được, nếu lại chạy tiếp, sợ rằng sẽ bị chết vì kiệt sức. Đái Mộc Bạch nhíu mày nói. Chậm. Ngươi không phát hiện đại sư mỗi lần chuẩn bị cho chúng ta nước muối độ ấm giống nhau ư? Đối với việc tốc độ của chúng ta chậm lại, rõ ràng là đại sư đã tính toán được tình trạng thể lực của chúng ta. Nếu chạy quá chậm, sợ rằng còn có thể có thêm trừng phạt xuất hiện. Mặc dù đại sư đối với chúng ta huấn luyện nghiêm khắc, nhưng người cũng chỉ muốn tốt cho chúng ta mà thôi. Nhất định phải kiên trì. Mập mạp, đưa phụ trọng của ngươi cho ta đi. Mã Hồng Tuấn có chút giật mình, nhìn Đái Mộc Bạch. Đái lão đại, ngươi vẫn chạy được chứ? Đái Mộc Bạch ưỡn ngực. Mập mạp, nhớ kỹ, nam nhân không thể nói không được. Mang lại đây. Cùng lúc Đái Mộc Bạch đem hòn đá sau buộc vào giỏ tre sau lưng mình, Đường Tam đi tới bên cạnh Chu Trúc Thanh. Mặc dù hắn không rõ tại sao Đái Mộc Bạch không giúp Chu Trúc Thanh gánh chịu phụ trọng, nhưng trạng thái thân thể hắn lúc này cũng không sai biệt lắm so với Đái Mộc Bạch, mà Chu Trúc Thanh mặc dù ngoài miệng không nói ra, nhưng rõ ràng thể lực đã tiêu hao rất lớn. Để ta giúp ngươi đi, Trúc Thanh. Đường Tam thân thủ hướng tới giỏ tre sau lưng Chu Trúc Thanh tìm kiếm. Chu Trúc Thanh xoay người tránh khỏi tay của Đường Tam. Không cần, ta còn có thể kiên trì, ngươi so với bọn ta còn phải chạy nhiều hơn 2 vòng, bây giờ tiêu hao lớn như vậy. Làm sao có thể kiên trì đến cuối cùng? Đường Tam sửng sốt nhìn Chu Trúc Thanh một chút, hắn đột nhiên phát hiện, nàng tựa hồ không còn lạnh lùng như trước nữa. Mọi người lại bắt đầu, lúc này, tốc độ đã giảm xuống, Đái Mộc Bạch mặc dù không rên rỉ một tiếng nào, nhưng có thể rõ ràng nhìn ra, bước chạy của hắn trở nên trầm trọng hơn rất nhiều, mỗi bước lưu lại mồ hôi nhiều nhất trong 7 người. Mang giúp phụ trọng cho mập mạp là 10 cân, mà lúc này thể lực vốn cũng không còn nhiều. Dưới tình huống gia tăng phụ trọng lên đến 30 cân sinh ra ảnh hưởng lớn tới sự tiêu hao thể lực của hắn. Vòng thứ 8 đã kết thúc, khi đại sư đưa cho bọn chúng nước muối ấm, nhìn thoáng qua giỏ tre sau lưng mọi người, nhưng lại không nói gì. Vòng thứ 9 lại tiếp tục, mặc dù không có phụ trọng, nhưng thể lực của áo tư tạp cùng chữ Vinh Vinh đã đạt gần tới khả năng cực hạn, Ma Hồng Tuấn thì khôi phục được một chút, Tiểu Vũ vẫn còn có thể kiên trì, Chu Trúc Thanh bước chạy ngày càng chậm, ngược lại Đường Tam tựa hồ cắn răng cố gắng vượt qua cực hạn của bản thân. Nhìn qua cũng không có dấu hiệu gì kiệt sức. Mắt nhìn thấy tắc thất thành, vòng thứ 9 đã hoàn thành một nửa, đột nhiên, đôi chân Đái Mộc Bạch lảo đảo một cái, cả người gục xuống phía trước. Nếu trong quá khứ, với thực lực của Đái Mộc Bạch, động thân một cái là có thể đứng thẳng, nhưng lúc này, thể lực của hắn đã thực sự tiêu hao quá độ. Đường Tam vẫn chạy bên cạnh Đái Mộc Bạch, mắt thấy hắn sắp ngã sắp xuống, vội vàng chạy vọt tới một bước, đỡ lấy bả vai hắn. Đôi đồng tử màu tím của Đái Mộc Bạch đã tụ vào giữa, gần như hợp thành một. Tình huống này bọn chúng đã gặp qua lúc nguy hiểm, đây là một loại biểu hiện của sự cực hạn. Đái Mộc Bạch không tự thân đứng vững được, cả người tựa vào vai Đường Tam, ngực phập phồng mãnh liệt, trạng thái toàn thân tựa như bị thoát lực. Đái lão đại, ngươi sao rồi? Mọi người vội vàng chạy tới, ân cần hỏi thăm. Đường Tam cũng không có lên tiếng, nhưng lại trực tiếp lấy hòn đá 15 cân nặng nhất trong giỏ trúc của Đái Mộc Bạch ra, để vào trong giỏ tre của mình. Tiểu Tam, không cần, ta còn có thể kiên trì. Đái Mộc Bạch miễn cưỡng đứng thẳng lên, trong mắt lộ vẻ kiên nghị, nhìn Đường Tam. Ngươi ngay cả thống khổ cực đại do hồn hoàn của nhân diện Ma Chu đem lại cũng có thể cầm cự, tại sao ta lại không thể kiên trì được? Ta có thể. Các huynh đệ, nhất định chúng ta không ai được ngã xuống. Vừa nói, Đái Mộc Bạch mạnh mẽ lấy tảng đá 15 cân từ trong giỏ trúc của Đường Tam ra, một lần nữa bỏ lại vào giỏ trúc của mình. Đái lão đại, đem hòn đá của ta trả lại cho ta đi. Mã Hồng Tuấn đột nhiên mở miệng. Lúc này toàn bộ trừng phạt đã gần như hoàn thành, chỉ còn một vòng rưỡi nữa, nhưng ai cũng biết, Đái Mộc Bạch vác 30 cân phụ trọng thì không có khả năng hoàn thành. Chữ Vinh Vinh đột nhiên tiến lên từng bước. Còn có ta nữa, ta khá hơn nhiều rồi, có thể mang được rồi. Đường Tam nói. Thôi Vinh Vinh, để cho mập mạp kiên trì một lúc đi. Mã Hồng Tuấn một lần nữa nhận lại phụ trọng của mình, giúp cho sức nặng trên vai Đái Mộc Bạch giảm bớt 10 cân. Dưới yêu cầu của Đường Tam, tảng đá phụ trọng 5 cân của chữ Vinh Vinh cũng từ bên giỏ trúc của Đái Mộc Bạch chuyển sang giỏ của hắn, lúc này phụ trọng trên vai hắn đạt tới 25 cân. Hành trình lại được tiếp tục, mỗi lần cất bước đều gian nan, Đái Mộc Bạch dưới tình huống giảm bớt 15 cân phụ trọng, với nghị lực cứng cỏi kiên trì quay về. Vòng thứ 9, mọi người giúp đỡ lẫn nhau, lúc này mặc dù vẫn chạy như cũ, nhưng trên thực tế, tốc độ so với bước đi không nhanh hơn bao nhiêu. Từ lúc bắt đầu thi hành hình phạt đến bây giờ, đã trải qua 3 canh giờ. Uống từng ngụm nước muối ấm, 7 người như được vớt ra từ trong nước, đại sư vẫn như cũ đứng bên cạnh không nói lời nào. Đái Mộc Bạch tinh thần tích cực. Các huynh đệ, còn một vòng cuối, mọi người phải cố gắng kiên trì. Áo Tư Tạp đột nhiên mở miệng nói. Tiểu Tam, đem phụ trọng của ta trả lại cho ta đi. Còn một vòng cuối nữa thôi, ta có thể cầm cự được. Đường Tam sửng sốt một chút, hắn đột nhiên phát hiện, trong mắt Áo Tư Tạp tựa hồ chứa rất nhiều thứ, nhưng nhìn xuống hai chân hắn đang không ngừng run rẩy, Đường Tam lắc đầu. Không cần, ta có thể chạy được. Áo Tư Tạp đi tới bên người Đường Tam, mồ hôi không ngừng chảy xuống, nhưng lúc này ánh mắt hắn trở nên vô cùng kiên định. Nếu là huynh đệ của Tam thì hãy trả lại cho ta. Ta có thể làm được. Chữ Vinh Vinh ở một bên thở dốc một cách khó khăn, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, nhưng nhìn thấy Áo Tư Tạp lấy tảng đá 5 cân từ trong giỏ trúc của Đường Tam ra, nhìn không được nói. Tiểu Áo, ngươi. Hôm nay. Nhìn thực sự. Giống một nam nhân. Áo Tư Tạp lúc này cười cũng không còn sức, chỉ có thể vỗ nhẹ vào ngực, tỏ ra bộ dáng tất nhiên. Lúc này đây, Sử Lai Khắc Thất Quái thể lực đã cạn kiệt, nhưng ánh mắt bọn chúng không có chút thư thả. Đôi khi, thiên tài và người thường khác nhau là ở điểm đó. Ý chí lực có kiên định hay không, chỉ cần trải qua một lần cực hạn là có thể thay đổi hết. Vòng trừng phạt thứ 10 rốt cuộc bắt đầu. Lúc này, mọi người thực sự quá mệt để có thể cử động thêm nữa, miễn cưỡng chuyển động đôi chân, từng bước tiến về phía trước. Không được sao? Không, đi được, chúng ta đều đi được. Vác hòn đá sau lưng, bước từng bước nặng nhọc, bọn chúng từng chút một tiến tới mục tiêu. Đi được một dặm, Áo Tư Tạp suýt nữa té xỉu, hòn đá sau lưng một lần nữa chuyển sang giỏ trúc của Đường Tam. Đi được hai dặm, hòn đá sau lưng Chu Trúc Thanh được chuyển sang giỏ trúc của Tiểu Vũ. Đi được ba dặm, chữ Vinh Vinh té xỉu, Đường Tam đem tảng đá của mình chuyển cho Đái Mộc Bạch, ôm chữ Vinh Vinh bước tiếp. Quay lại một dặm, Áo Tư Tạp té xỉu, Chu Trúc Thanh nhận lại tảng đá của mình, tảng đá của Tiểu Vũ chuyển sang cho Mã Hồng Tuấn, chữ Vinh Vinh chuyển sang lưng của Tiểu Vũ, Đường Tam cong Áo Tư Tạp. Quay lại hai dặm, Chu Trúc Thanh té xỉu, Đái Mộc Bạch miễn cưỡng ôm lấy nàng. Khoảng cách chỉ còn 500 thước, Đường Tam trước ngực đeo giỏ trúc, phụ trọng trong đó khoảng 15 cân chuyển từ bên Chu Trúc Thanh và Đái Mộc Bạch sang, sau lưng cong Áo Tư Tạp. Đái Mộc Bạch cong Chu Trúc Thanh. Tiểu Vũ cong chữ Vinh Vinh. Mã Hồng Tuấn vác 20 cân phụ trọng. Bọn chúng cơ hồ là lê từng bước đến đích. Thả ta xuống đi. Âm thanh suy yếu của chữ Vinh Vinh từ sau lưng Tiểu Vũ cất lên, hai chân Tiểu Vũ lảo đảo một cái, suýt nữa té ngã xuống đất. Mà chữ Vinh Vinh từ trên lưng nàng trườn xuống, hai người đỡ nhau, từng bước tiến về phía trước. Áo Tư Tạp từ trong hôn mê tỉnh lại, dãy rùa nhảy xuống khỏi lưng Đường Tam, được Đường Tam đỡ cánh tay bước tiếp. Chu Trúc Thanh còn chưa có tỉnh lại. Nàng mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng so với Áo Tư Tạp cùng chữ Vinh Vinh còn mệt hơn nhiều. Mã Hồng Tuấn mặc dù béo, nhưng thể lực so với Chu Trúc Thanh lại tốt hơn nhiều. Hơn nữa, Đái Mộc Bạch lại giúp hắn mang phụ trọng một đoạn, tình huống tự nhiên tốt hơn rất nhiều. Đương nhiên, lúc này Mã Hồng Tuấn đã đạt tới trạng thái cực hạn, hợp lại với Đường Tam và Áo Tư Tạp, ba người. Ở nhau bước từng bước về đích. Nếu trừng phạt chỉ dành cho từng người một, thì với thể lực của chữ Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp, sợ rằng đã sớm không kiên trì được. Nhưng trừng phạt lần này dành cho 7 người, tương trợ lẫn nhau, và dưới sự tương trợ này, sự kiên cường trong trái tim bọn chúng đã được kích phát. Cảnh vật trước mắt trở nên mơ hồ, không thể nhìn ra đích đến, thân thể bọn chúng lúc này hoàn toàn dựa vào ý chí chống đỡ mới có thể tiếp tục bước. Đường Tam lưng mang tảng đá nặng, hai tay đồng thời dịu Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp, giúp bọn hắn chống đỡ một phần thể trọng, mặc dù không thể sử dụng hồn lực, nhưng dưới trạng thái cơ thể suy kiệt cực hạn như vậy, đặc tính dẻo dai bền bỉ của Huyền Thiên Công đã từ từ phát huy, nếu không hắn cũng không cách nào duy trì đến tận bây giờ. Eo lưng Đái Mộc Bạch hoàn xuống, hai con ngươi tím đã có vài phần màu đỏ, mỗi một bước đi phảng phất như có trọng lực ngàn cân đặt trên người. 400 thước, 300 thước 3, 200 thước 3, 100 thước. Khuôn mặt đại sư cứng ngắc đã xuất hiện trước mặt mọi người. Mắt nhìn thấy bộ dáng bọn chúng dịu nhau đi tới đích, ngay cả đại sư cũng không khỏi động dung. Vòng cuối cùng này, bọn chúng đi suốt một canh giờ, nhưng cuối cùng cũng kiên trì đến đích. phốc thông, phốc thông. Bảy người cơ hồ trước sau ngã xuống đất, áo tư tạp, chữ Vinh Vinh, Mã Hồng Tuấn cơ hồ cùng lúc bất tỉnh. Chương 137, đại sư là ma quỷ. Đái Mục Bạch ngã bên người Chu Trúc Thanh, thở hổn hển từng ngụm, toàn thân run nhẹ nhẹ. Tiểu Vũ tóc hai trên đầu tán loạn, mồ hôi không ngừng chảy xuống, đôi môi đỏ run nhẹ. Đường Tam dịu thân thể Mã Hồng Tuấn cùng áo tư tạp, cho bọn chúng tựa vào giỏ tre của chính mình, sau đó lấy ra phụ trọng dư thừa, lúc này trước mắt hắn đồng dạng là một mảnh mông lung, nhưng trong ý thức còn có một vài thứ chống đỡ hắn. Đối với người khác mà nói, trừng phạt, hay nói cách khác là huấn luyện đã chấm dứt, nhưng đối với hắn thì chưa. Tay chống lên cái bàn để thùng nước, lưng đeo 15 cân phụ trọng, Đường Tam miễn cưỡng đứng lên, từng bước di chuyển về phía trước. Mặc dù không cần phải đỡ người khác nữa, nhưng bước chân hắn hoàn toàn lảo đảo. Ca, ta đi cùng ngươi. Tiểu Vũ đồng dạng chống bàn đứng lên, nhưng mới bước được một bước, cả người lại ngã sấp xuống đất. Tình trạng thân thể nàng mặc dù so với Chu Trúc Thanh tốt hơn không ít, nhưng vừa rồi phải cong chữ Vinh Vinh một đoạn không ngắn, đồng dạng cũng đạt tới cực hạn. Tiểu Tam, ta đi cùng ngươi. Người nói chính là Đái Mục Bạch, đồng dạng đeo phụ trọng sau lưng, lảo đảo đuổi tới bên người Đường Tam. Hai người đối mắt nhìn nhau, khuôn mặt tái nhợt miễn cưỡng lộ ra tia cười có chút quái gì, đồng thời vươn tay phải của mình lên vỗ vào nhau. Sau một khắc, hai kẻ nhận nhiều. Trừng phạt. Nhất trong đám đồng thời ngã xuống, nằm ngay bên cạnh đống bạn. Sử lai khắc thất quái, bảy người thụ phạt, lúc này cả bảy người đều nằm gục xuống. Đại sư mắt nhìn thấy bọn chúng từng người lần lượt ngã xuống, nhưng thủy chung không động. Cho đến khi Đường Tam cùng Đái Mục Bạch cuối cùng đồng thời té xỉu, hắn trên mặt mới toát ra một tia cười nhàn nhạt. Không từ bỏ, không vứt bỏ. Tốt lắm, tốt lắm. Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực và mấy vị sư phụ khác yên lặng xuất hiện bên cạnh đại sư. Đại sư, ngươi làm tốt lắm. Đủ nhân tâm. Đại sư cũng không để ý đến trong lời nói Phất Lan Đức có chút bất mãn, phất phất tay. Mau dẫn bọn chúng đi đi. Kể cả đại sư, chúng sư phụ vội vàng tháo giỏ tre trên người bọn nhỏ, ôm bọn chúng đi vào học viện. Khi Đường Tam tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong túc xá. Cảm giác ấm áp từ bốn phương tám hướng truyền vào trong cơ thể làm hắn rên rỉ suýt thành tiếng. Lấy lại bình tĩnh, Đường Tam phát hiện bản thân đang xích lóa nằm trong một cái thùng gỗ lớn, bên trong tràn đầy chất lỏng màu nâu. Áo tư tạp ở bên kia còn đang bất tỉnh trong cái thùng gỗ. Bên trong túc xá lúc có nhiều hơn hai cái thùng gỗ lớn, trông giống như nuôi cá vậy. Tiện tay khuấy chất lỏng quanh ngựa ải, mùi vị dược thảo nồng đậm sộc lên mũi. Cái mũi Đường Tam giật giật, trong lòng nhất thời rõ ràng vài điểm. Sau khi đi tới thế giới này, hắn mặc dù không có cẩn thận nghiên cứu dược vật nơi đây, nhưng đại khái cũng biết một ít. Dược tài ở cái thế giới này so với thế giới trước của hắn có rất nhiều điểm giống nhau, mà cái chất lỏng bên trong cái thùng gỗ hắn đang nằm này hẳn chỉ dùng một vài loại dược tài tự nhiên đun nóng mà thành, có tác dụng thư cân hoạt huyết cùng với bồi nguyên. Khó trách lúc trước thể lực tiêu hao cạn kiệt, mà bây giờ tỉnh lại cũng không có cảm giác thống khổ gì mấy. Chỉ có hai chân thoáng đau nhức, thân thể có chút như nhũn ra. Sau đó Đường Tam mới biết được. Đại sư vì duy trì nước ấm bên trong thùng gỗ, cứ sau một khoảng thời gian nhất định lại đổ thêm một ít nước nóng vào. Đối với nữ đệ tử thì nhờ nữ hải tử trong thôn hỗ trợ. Ngay gần thùng gỗ dán một tờ giấy, mặt trên có chữ viết của đại sư. Sau khi tỉnh lại thì đến thực đường ăn cơm. Chứng kiến hai chữ ăn cơm, Đường Tam nhất thời cảm giác trong bụng mình sôi ùng ục, vừa nghĩ đến đã nổi lên cơn đói cồn cào. Sau khi từ trong nước đứng dậy, hắn mới phát hiện ngoài hai cái thùng gỗ to còn có hai cái thùng gỗ nhỏ hơn một chút. Bên trong là nước sạch, hiển nhiên là cho bọn chúng tẩy rửa thân thể. Nước trong không được làm ấm, khiến cho Đường Tam trong lúc ngâm người không khỏi dùng mình, thần trí linh mẫn, nhất thời cảm giác sảng khoái vô cùng. Cảm giác bủn rủn toàn thân dần dần biến mất. Vội vã rửa sạch dược thủy trên người, thay một bộ quần áo sạch sẽ, Đường Tam lúc này mới đi ra túc xá. Hắn kinh ngạc phát hiện bên ngoài trời đã đời sao. Trong ban đêm yên tĩnh, tiếng côn trùng và tiếng chim kêu vang, làm cho người ta có một cảm giác yên tĩnh. Dùng sức co duỗi thân thể một chút, tiếng xương cốt toàn thân lách cách liên tiếp phát ra, khiến cho toàn thân phảng phất giãn ra, hít hai hơi không khí trong lành thật sâu thay thế trọc khí bên trong cơ thể, hướng thực đường bước nhanh tới. Xa xa đã có thể chứng kiến ánh đèn thực đường tỏa sáng, khi Đường Tam đi vào bên trong, phát hiện ra một người đang ngồi ăn mạnh mẽ. Nghe được tiếng bước chân, đang ngồi ăn uống quay lại nhìn về phía Tiểu Tam, chính là Đái Mục Bạch. Thu vi hồn lực giúp hắn tỉnh sớm hơn Đường Tam. Tiểu Tam, mau tới ăn đi. Mùi vị đúng là không chê được. Hai con ngươi tà dị trong mắt Đái Mục Bạch đã khôi phục bình thường, nhìn thấy Đường Tam, vẻ mặt nhất thời mỉm cười. Bọn chúng đã hơn một lần đồng căng khổ, chia hoàn nạn, cái loại cảm giác này không cần ngôn ngữ biểu đạt, chỉ cần nhìn nhau đã có thể thấy tình bạn của đối phương. Đi tới bên người Đái Mục Bạch rồi ngồi xuống, trên bàn ăn trong thực đường còn có 6 phần thức ăn để riêng biệt, hiển nhiên là chuẩn bị sẵn cho hắn cùng những người khác. Trên bàn đồng dạng lưu lại mẩu giấy có chữ viết của đại sư. Cơm nước xong, đem bát đũa rửa sạch sẽ. Dọn dẹp thùng gỗ trong phòng, thanh tẩy sạch sẽ. Không được ngủ, phải tu luyện hồn lực cho đến lúc hừng đồng. Sáng sớm tập hợp đi học. Bữa cơm thập phần thịnh soạn, một chén lớn thịt bốc mùi thơm nước mũi, năm cái bánh bao lớn trắng như tuyết, còn có một chén sút, rau vào một ít hoa quả. Sự kháng nghị của dạ dày làm cho Đường Tam không kịp nói chuyện với Đái Mộc Bạch, bắt đầu nhai nhồm nhoàm, đem thức ăn trước như phong quyển tàn vân, gió cuốn mây tản, giải quyết triệt để. Sảng khoái, rất sảng khoái, phi thường sảng khoái. Sau khi toàn bộ thể lực bị tiêu hao, bổ sung thực vật tựa hồ làm cho người ta cảm nhận được thân thể hấp thu nhanh chóng chất dinh dưỡng trong đó. Đái Mộc Bạch trong lúc đó cũng đã ăn xong, tựa bàn nhìn Đường Tam, mắt thấy hắn ăn xong mới nói. Tiểu Tam, đại sư thật là nhẫn tâm, so với viện trưởng Phất Lan Đức còn muốn hơn. Xem ý tứ đại sư nhắn lại, sợ rằng cuộc sống của chúng ta sau này không dễ chịu lắm. Trước kia đại sư cũng dạy ngươi như vậy hả? Đường Tam lắc đầu nói. Sư phụ trước kia dạy ta đều là kiến thức lý luận, huấn luyện như vậy ta mới lần đầu tiên gặp phải. Bất quá, ngày hôm qua sư phụ có nói với ta, là một gã hồn sư, thân thể là trụ cột. Ta có thể thừa nhận siêu việt cực hạn năng lượng hồn hoàn của nhân diện ma chú đánh sâu vào, không thể không có liên quan đến trạng thái thân thể được. Chỉ có thân thể càng mạnh mẽ mới có thể chứa đựng càng nhiều hồn lực. Có thể là bởi vì lý do này, sư phụ mới quyết định tăng cường huấn luyện thân thể chúng ta làm trụ cột. Đái Mộc Bạch cười khổ nói. Việc tăng cường này e rằng không đơn giản như vậy. Đại sư huấn luyện hoàn toàn dựa theo cực hạn của chúng ta mà an bài, nếu tố chất thân thể chúng ta không tốt, e rằng nằm vài ngày nữa cũng không dậy nổi. Bất quá chất lỏng kỳ quái kia tựa hồ cũng có tác dụng nhất định. Chết đói rồi, thức ăn ở đâu vậy? Một đạo thân ảnh nhanh như gió chạy từ bên ngoài vào, cũng không chào Đường Tam và Đái Mộc Bạch một câu, trực tiếp lao về phía đồ ăn trên bàn. Đó là Tiểu Vũ, nhìn khuôn mặt hồng hào nhỏ nhắn của nàng, Đường Tam nhất thời toát ra một tia mỉm cười. Hiển nhiên, Tiểu Vũ sau khi bị cực độ tiêu hao đã khôi phục hoàn toàn. Tiểu Vũ vừa ăn, vừa nhìn tờ giấy trên bàn, đồng thời hướng về phía Đường Tam làm mấy động tác ra hiệu đợi ăn xong rồi mới nói. Từ sau khi bất tỉnh tới khi tỉnh táo lại, ăn xong thức ăn, Đường Tam lúc này cảm giác được thân thể lại uể oải, không muốn động, bắt chước động tác của Đái Mộc Bạch, tựa vào bàn ăn nhìn Tiểu Vũ không có một chút bộ dáng thuộc nữ nào với đống đồ ăn trước mặt. Lượng thức ăn cho nữ đệ tử ngoại trừ bất đi hai cái bánh bao thì giống mọi người. Tiểu Vũ mặc dù miệng không lớn, nhưng ăn cũng không có hàng hồ, sau một hồi công phu cũng đem đồ ăn trước mặt toàn bộ tiêu thất. Người thứ tư đi tới thực đường, không phải là kẻ đã đạt tới 30 cấp áo tư tạm, mà là Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh đi vào, trên mặt thần sắc hết sức bình tĩnh, đến lúc nhìn thấy Đái Mộc Bạch khuôn mặt mới có chút biến đổi, nhưng từ trong mắt của nàng, Đường Tam rõ ràng không có tìm ra chút tâm tình bài xích nào hết. Động tác ăn của Chu Trúc Thanh ưu nhã hơn nhiều so với Tiểu Vũ, nhai kỹ càng. Mỗi một động tác càng nhìn càng thấy đẹp, mà đằng sau mỗi động tác thanh tú đó lại ẩn chứa một thứ, đó là tốc độ. Nếu không phải mắt nhìn thấy vật thực trước mặt nàng nhanh chóng giảm bớt, Đường Tam thật sự rất khó tin rằng những động tác chậm rãi như thế mà có thể ăn với tốc độ nhanh không ngờ. Thoải mái thật. Ăn no rồi. Tiểu Vũ không chút tị hiềm trực tiếp tựa vào vai Đường Tam. Đường Tam, ngươi lúc sau có chạy thêm hai vòng không? Đường Tam cười khổ lắc đầu. Không, sau khi ngươi té xỉu, ta cùng Đái Mộc Bạch cũng hôn mê bất tỉnh. Tỉnh lại thì đã thấy đang nằm trong thùng gỗ chứa dược thủy. Tiểu Vũ mặt cười đột nhiên đỏ lên, ngồi thẳng người, thấp giọng hỏi. Lúc đó ngươi không mặc quần áo đúng không? Đường Tam sửng sốt, gật đầu. Tiểu Vũ le lưới. Tại túc xá chúng ta có lưu lại tờ giấy, trên đó viết, không cần kinh hoàng, quần áo các ngươi là do thôn nữ hỗ trợ cởi ra. Đến thực đường ăn cơm. Đường Tam cười a a, nói. Tiểu Vũ, bộ dáng ngươi đỏ mặt thật đáng yêu. Giống như quả táo chín vậy. Vừa nói hắn vừa đưa tay ra nhéo má Tiểu Vũ. Tiểu Vũ bất mãn trừng mắt nhìn hắn một cái, nhưng cũng không ngăn cản động tác của hắn. Đái Mộc Bạch nói. Áo tư tạp bọn họ ba người còn chưa có dậy, xem bộ dáng có vẻ rất mệt. Chúng ta trở về tu luyện đi, không biết ngày mai đại sư còn cho chúng ta huấn luyện ma quỷ như thế nào nữa đây. Đường Tam gật đầu, liền thu thập bát đũa của mình, nhưng bị Tiểu Vũ ngăn cản. Đi đi, việc rửa chén bát này không thể để nam nhân các ngươi làm được. Giao cho bọn ta được rồi. Đường Tam mỉm cười, xoa xoa đầu Tiểu Vũ, xoay người bước ra ngoài. Ánh mắt Đái Mộc Bạch lạc sang người Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh lúc này vẫn chưa ăn xong nhưng một tay nàng đem bát đũa của Đái Mộc Bạch để vào một chỗ. Miệng không nói ra, nhưng hành động đã chứng tỏ ý tứ của mình. Đái Mộc Bạch mừng rỡ, hắn tự nhiên biết ra mặt Chu Trúc Thanh mỏng, nên cũng không lên tiếng, bước vội vàng đuổi theo Đường Tam. Lúc hai người bữa ra tới cửa thực đường, sau lưng truyền đến âm thanh của Tiểu Vũ. Việc rửa chén bát không phải việc nam nhân các ngươi nên làm, bất quá, thùng nước thuốc lưu lại cho các ngươi. Sáng mai nhớ dậy sớm giúp chúng ta nhé. Đường Tam nghe xong hai chân lảo đảo, suýt nữa bước hụt ngưỡng cửa, quay đầu nhìn Tiểu Vũ thì vừa lúc chứng kiến trên mặt nàng hiện ra nét tươi cười giảo hoạt, hướng hắn phất phất tay. Một đêm không nói chuyện, lúc Đường Tam tỉnh táo lại cũng là lúc bình minh, đồng hồ sinh học đã đánh thức hắn dậy. Tối hôm qua lúc tu luyện, hắn nhập định rất sâu, cả người hoàn toàn đắm chìm trong hải dương nội lực huyền thiên công. Thậm chí ngay cả khi áo tư tạp tỉnh dậy đi ăn cũng không biết. Tối qua, trước khi tu luyện, hắn cũng đã rửa sạch thùng nước của mình, lúc này bên trong phòng trống rỗng, áo tư tạp đang ngồi trên giường tu luyện, thùng nước của hắn cũng đã được rửa sạch. Lặng lẽ ra khỏi cửa, tu luyện tử cực ma đồng, an điểm tâm, sau khi hoàn thành mọi việc Đường Tam mới bước tới cửa phòng Tiểu Vũ. Tiểu Vũ cùng chữ Vinh Vinh cũng đã đi ăn, Đường Tam giúp hai người đem thùng gỗ xử lý sạch sẽ. Tiếng chuông quen thuộc vang lên. Sư Lai Khắc Thất Quái cơ hồ cùng lúc chạy đến thao trường. Đại sư đã đứng ở giữa thao trường đợi bọn chúng. Nhìn khuôn mặt bình tĩnh nhưng cứng rắn của đại sư, ngoại trừ Đường Tam, những người khác không tự giác cảm thấy có chút khẩn trương, thậm chí có chút e ngại. Tốt lắm. Hôm nay các ngươi đến đây rất nhanh. Đại sư gật đầu, ánh mắt theo thói quen đảo qua mặt từng người một. Hành động ngày hôm qua của các ngươi làm ta rất hài lòng, mặc dù có người không hoàn thành trừng phạt, nhưng điều làm ta hài lòng chính là... Ta thấy được trên người các ngươi tinh thần không từ bỏ, không vứt bỏ. Là đồng bọn, như thế nào mới có thể làm cho mọi người yên tâm giao hậu tâm của mình cho người khác? Phải là hai chữ tín nhiệm. Các ngươi làm tốt lắm, tín nhiệm lẫn nhau, cho nên các ngươi đã hoàn thành rất tốt bài kiểm tra ngày hôm qua. Trước khi khóa trình hôm nay bắt đầu, Đường Tam, đi hoàn thành trừng phạt của ngươi ngày hôm qua đi. Vâng. Đường Tam đáp ứng một tiếng, xoay người hướng học viện chạy đi. Tiểu Tam, ta chạy cùng ngươi. Ngày hôm qua đã nói rồi mà. Tiểu Vũ nhanh nhảu đuổi theo. Chữ Vinh Vinh đột nhiên nói. Chúng ta cùng đi đi, chúng ta không phải là một chỉnh thể hay sao? Áo tư tạp mở rộng cánh tay. Làm nóng người cũng tốt, lần này chúng ta không phải là bị phạt, mà chỉ là chạy cùng, dù sao cũng không cần mang phụ trọng. Mập mạp có chút buồn rầu nói. Xem ra nếu thật sự phải giảm béo, tưởng ta nuôi béo chỗ thịt này đơn giản lắm sao? Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh đã chạy đi. Nói nhảm ít thôi, mau đi nào. Chỉnh thể, là một chỉnh thể tốt. Đại sư có chút ngạc nhiên nhìn đám đệ tử chạy đi, trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác xúc động. Trong đầu hắn thoáng hiện lên bốn chữ. Thiên chi kiêu tử. The gột. Ad phạ vò ad văn. Mặc dù bảy đứa nhỏ này mới ở cùng với nhau chưa đầy một tháng, nhưng từ hành động lúc này có thể nhìn ra, tình bạn của bọn chúng kéo dài cả đời. Hai bàn tay nắm chặt, đại sư âm thầm quyết định, nhất định phải cố gắng hết sức mình bồi dưỡng đám nhỏ này thật tốt. Cũng từ ngày hôm nay, đại sư khiến cho Sử Lai Khắc Thất Quái hiểu rõ ràng ý nghĩa của hai từ. Ma quỷ. Quái vật mà gặp ma quỷ thì sẽ như thế nào? Đại sư đối với đám đệ tử huấn luyện rất đơn giản. Mỗi ngày hai canh giờ đối chiến, tình huống đối chiến mỗi ngày cũng không giống nhau, song đấu tiến hành theo tổ hợp ngẫu nhiên, có khi lại là một chọi một, có khi một đấu hai, hai đấu hai, thậm chí là ba đấu ba, ba đấu bốn. Trong khi đối chiến, mỗi ngày đại sư lại đưa ra một ít yêu cầu đặc thù, tỉ như cho phép sử dụng hồn kỹ dạng gì, không cho phép sử dụng cái gì, hoặc phương thức hạn chế nào đó. Sau khi chấm dứt huấn luyện đối chiến, thì tiến hành huấn luyện thể năng. Giống như ngày đầu tiên, lúc huấn luyện không cho phép sử dụng hồn lực, đồng thời phải là 7 người cùng nhau hoàn thành. Phương pháp huấn luyện thể năng đại sư có thể tăng dần lên. Đơn giản nhất là chạy mang phụ trọng, còn có phương pháp leo núi mang phụ trọng, nhưng bất luận là phương pháp nào cũng làm cho đám Sử Lai Khắc Quái vật có chịu đựng tới cực hạn. Trải qua một đoạn thời gian, bọn chúng đã quen với việc tỉnh dậy trong thùng gỗ có chứa dược thủy. Huấn luyện ma quỷ mặc dù gian khổ, nhưng đại sư lại không có tiết kiệm, trong phương diện ẩm thực, mang khả năng cao nhất thỏa mãn khẩu vị của mọi người. Do mật độ huấn luyện rất cao, sau 3 tháng, Mã Hồng Tuấn đã có thể sử dụng tà hỏa hết sức lợi hại trong huấn luyện. Đường Tam, Áo Tư Tạp, Tiểu Vũ ba người chính thức trở thành hồn tôn. Vì không muốn gây kinh động, lúc đi đăng ký cho bọn chúng ở Tắc Thất Thành. Đại sư cố ý để cho bọn chúng mỗi người đeo một cái mặt nạ đặc thù đã được chế tạo từ trước. Mặc dù nhất định sẽ gây ra sự hoài nghi, nhưng đối với tình huống, hồn sư muốn ẩn giấu dung mạo bản thân đã từng phát sinh qua, nên bọn chúng vẫn thành công nhận được tiền trợ cấp. 3 tháng huấn luyện ma quỷ, đối với hồn lực của Sử Lai Khắc Thất Quái cũng không tăng lên nhiều, trong đó chỉ có hồn lực của Mã Hồng Tuấn tăng lên một bậc mà thôi. Nhưng trong 3 tháng huấn luyện cực hạn như vậy, tố chất thân thể thay đổi rất nhiều. Bây giờ, Đường Tam với Đái Mộc Bạch không còn như ngày đầu tiên nữa, phụ trọng mang theo đã vượt quá 50 cân, kết quả vẫn còn cảm thấy dư sức. Phải biết rằng, dưới tình huống không sử dụng hồn lực, đó cũng là một sự đáng sợ rồi. tình huống thân thể đều có cải thiện rất lớn, dưới cường độ vận động cực lớn và bổ sung dinh dưỡng sung túc, trước tiên là nói về vóc người. Đái Mục Bạch rõ ràng trở nên thêm phần cường tráng, đôi con ngươi tà dị phát ra thêm vài tia uy thế. Cả người nhìn qua giống như tràn ngập lực lượng sẵn sàng bùng nổ, bây giờ thật sự giống một mãnh hổ xuống núi. Áo tư tạp biến hóa càng rõ ràng hơn, cả người gầy hơn một chút, nhưng nếu bây giờ nhìn vào đường nét trên cơ thể hắn, tuyệt đối không có ai nghĩ rằng hắn là phụ trợ hệ hồn sư. Thân hình cường tráng giống như đại đa số chiến hồn sư, đương nhiên giọng nói của hắn vẫn mềm nhũn như cũ, trên mặt, bộ râu quai nón rậm rạp cùng cặp mắt hoa đào đều không có gì biến hóa. Bề ngoài Đường Tam biến hóa rất nhỏ, tướng mạo vẫn bình thường như trước, nhưng cả người nhìn qua càng thêm nội liễm, vóc người cũng không có phô trương thái quá, chỉ cao hơn một chút. Cảm giác giống như là một thiếu niên bình thường, nhưng lại tuyệt đối là dạng hiếm có khó tìm. Điều khiến người khác phải vui mừng lẫn sợ hãi chính là, hồn lực của Đường Tam đã đạt tới 32 cấp, cái này không phải là kết quả của 3 tháng huấn luyện mang đến, mà đến từ hồn hoàn của nhân diện Ma Chu lúc đầu. Có lẽ bởi vì đã đột phá cực hạn, mặc dù hồn hoàn của nhân diện Ma Chu gây cho Đường Tam sự thống khổ thật lớn, nhưng tiền lời cũng đồng dạng không hề ít chút nào. Ngoại trừ hồn hoàn, hồn cốt ra, ngay cả hồn lực cũng trực tiếp tăng lên tới 32 cấp, khiến cho những người khác hâm mộ không thôi, đương nhiên, chỉ là hâm mộ thôi. Bọn chúng ai cũng không dám làm như Đường Tam mà đi hấp thu hồn hoàn vượt cấp. Mã Hồng Tuấn thì gầy đi khá nhiều, nhìn qua không giống như tên béo trước kia, mặc dù vẫn còn mập mạp nhưng khiến cho người khác cảm giác mạnh mẽ. Hồn lực tăng lên tới 28 cấp, theo xu hướng bước thẳng tới mức đạt 30 cấp. Biến hóa thân thể khiến toàn thân hắn nhìn qua vô cùng sắc bén. Tiểu Vũ vẫn bộ dáng như cũ, trong tất cả đám đệ tử thì nàng ngay cả biến hóa bên ngoài nhỏ nhất cũng khó thấy, ngay cả ra tay cũng không có sạm đen đi. Suốt ngày đều là bộ dáng vui sướng hoạt bát. Bất quá, mỗi ngày khi tiến hành đối chiến, nàng khiến cho mọi người nếm không ít đau khổ. Đệ tam hồn kỹ của nàng là thuấn di xuất quỷ nhập thần, ngay cả Đái Mục Bạch với Đường Tam cũng gặp không ít đau khổ. Cũng may là khoảng cách thuấn di của nàng bây giờ chỉ có thể duy trì 5 thước, mặc dù như vậy nhưng phối hợp với yêu cung cùng mị hoặc, ba hồn kỹ phát huy tác dụng cận chiến đủ để kẻ khác cảm thấy khinh khủng. Chữ Vinh Vinh so với lúc mới tới học viện thì không thể nói là đã hết kiêu căng. Nhưng so với trước kia thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Trên đôi mi toát vài phần anh khí, tính cách nội liễm làm nàng càng trở nên tràn ngập mị lực, khiến cho áo tạp tư vốn đã buông bỏ không còn theo đuổi nàng nữa lại có hy vọng. Tất nhiên là trong 3 tháng này, cho dù áo tư tạp có lòng theo đuổi nàng, cũng không có chút khí lực nào để làm điều đó cả. Về phía Chu Trúc Thanh, không thể không nói, nghị lực của nàng không kém nam tử chút nào, trong 3 tháng huấn luyện ma quỷ chưa bao giờ thốt ra một tiếng khổ, chẳng những cắn răng kiên trì đến cùng, mà thậm chí còn từng chủ động yêu cầu gia tăng cường độ. Người gầy đi một chút, nhưng là mẫn công hệ hồn sự, dưới tính huống thân thể mạnh mẽ, tốc độ của nàng gia tăng lên rất nhiều. 3 tháng huấn luyện ma quỷ rốt cục kết thúc ngày hôm qua, đại sư cho phép Sử Lai Khắc Thất Quái nghỉ ngơi 7 ngày, để cho bọn chúng tự mình điều chỉnh trạng thái. Rốt cục cũng có cơ hội nghỉ ngơi, áo tư tạp ngay lập tức ôm lấy cái giường làm một giấc, Đường Tam tiếp tục luyện tập như mọi khi, còn Chu Trúc Thanh kiên trì rèn luyện trụ cột thân thể, nên Đái Mục Bạch cũng chủ động yêu cầu được giúp đỡ. Tiểu Vũ và Chữ Vinh Vinh không khác biệt lắm so với áo tư tạm, tranh thủ 7 ngày nghỉ ngơi thật tốt. Chỉ có Mã Hồng Tuấn là không có việc gì làm, trong đợt huấn luyện ma quỷ vừa rồi, hắn là người chịu khổ nhiều nhất, nhưng lúc này là nghỉ ngơi, gã mập này lập tức ra ngoài học viện, vào Tắc Thắc Thành giải quyết vấn đề tà hỏa. Một bên là tiếng ngáy của áo tư tạm, một bên Đường Tam thu thập các bộ phận lẻ được thợ rèn đưa tới từ trước, hôm nay mới có dịp động đến. Công nghệ rèn của Thiết Thị huynh đệ làm hắn rất hài lòng, đến bây giờ, tụ tiễn không tiếng động, hàm sa xạ ảnh, một vài linh kiện tối mật của ám khí cũng đã hoàn thành, chỉ có chư cắt thần nỏ yêu cầu khá cao, nên vẫn đang tiếp tục trong giai đoạn chế tạo. Đường Tam định thừa dịp này có vài ngày nghỉ ngơi, ngoại trừ tu luyện thì sẽ đem một vài bộ ám khí đã làm hoàn chỉnh phát cho mọi người, hơn nữa còn dạy mọi người phương pháp sử dụng. Tập trung lắp ráp ám khí, thời gian trôi qua thật nhanh, cho đến khi áo tư tạp tỉnh dậy gọi hắn đi ăn cơm, Đường Tam mới phát hiện ngoài trời mới lúc nào sáng rực đã biến thành ánh trăng, như vậy là một ngày đã trôi qua. Hai người ra khỏi túc xá, cùng nhau đi tới thực đường. Đang đi, đột nhiên nhìn thấy phía trước có một người hốt hoảng lảo đảo đi tới. Ai thế này, sao lại biến thành bộ dạng đầu heo như thế? Áo tư tạp âm thanh có chút khoa trương kinh hô một tiếng. Đường Tam nhìn kỹ lại cái thân thể loạn choạng kia, bộ dáng có chút tập tễnh đi tới, chính là Mã Hồng Tuấn, chỉ có điều lúc này hắn thoạt nhìn cực kỳ chật vật. Chẳng những quần áo trên người nết nhác bẩn thỉu, đồng thời khuôn mặt tròn trịa của hắn xương phồng trên vòng mắt mang theo hai vòng thâm tím, khóe miệng vẫn còn lưu lại một vệt máu khô. Mập mạp, có chuyện gì xảy ra vậy? Đường Tam vội vàng bước tới đỡ lấy Mã Hồng Tuấn đang lảo đảo như muốn ngã, áo tư tạp ngay lập tức xuất ra khôi phục hương tràng đưa tới. Mã Hồng Tuấn cũng không khách khí, vội vàng nhai hai cái hương tràng, nhìn qua mới đỡ hơn một chút. Con mẹ nó, lần này thật là mất mặt. Mã Hồng Tuấn trong mắt tràn ngập hận ý, đôi mắt vốn đã nhỏ, lần này bị đánh đến mặt mày sưng hút, đôi mắt tựa hồ bị thịt che đi không còn thấy lâu nữa. Là kẻ nào đã đánh ngươi ra nông nổi này? Trong giọng nói của Đường Tam rõ ràng có vài phần hàn ý. Trong 3 tháng huấn luyện ma quỷ, mọi người đều giúp đỡ lẫn nhau mà hoàn thành, tình cảm sớm đã không còn chỉ là tình cảm đồng học đơn thuần. Mắt thấy huynh đệ bị đánh ra nông nỗi này, Đường Tam làm sao mà không phẫn nộ cơ chứ? Mã Hồng Tuấn ướt hận nói. Ta bị một gã trung niên hèn mọc đánh, nhục nhã, thật sự là quá mất mặt mà. Áo tư tạp nhíu nhíu mày. Mập mạp, không phải là ngươi cùng người ta tranh gái mà bị đánh đấy chứ? Mã Hồng Tuấn cả giận nói. Cái gì mà tranh gái, rõ ràng là ta và tiểu muội đó hợp ý nhau trước, vậy mà cái tên hèn mọn kia thật không biết xấu hổ chen vào. Nghe Mã Hồng Tuấn nói vậy, Đường Tam nhất thời hiểu một chút, rất rõ ràng, giống như áo tư tạp nói vậy, tên mập này đúng là bị ăn đòn khi đang muốn giải quyết vấn đề tà hỏa đây mà. Đường Tam vô vô vai Mã Hồng Tuấn. Đi thôi, tới thực đường ăn một chút gì đi, rồi từ từ kể lại cho bọn ta nghe. Có khôi phục hương tràng của áo tư tạp trợ giúp, tình trạng thân thể Mã Hồng Tuấn tốt hơn rất nhiều. Ba người đi vào thực đường. Trong thực đường, Đái Mộc Bạch đang ngồi ăn uống như hổ, Chu Trúc Thanh không có bên cạnh hắn. Mập mạp, ngươi bị làm sao thế? Chứng kiến bộ dáng chật vật của Mã Hồng Tuấn, Đái Mộc Bạch cũng vô cùng hốt hoảng. Tính tình của hắn so với Đường Tam thì nóng nảy hơn nhiều, hung dữ đứng dậy, đôi mắt tà dị loài sáng. Mã Hồng Tuấn vẻ mặt dài ra, nói. Đái lao đại, ngươi phải vì huynh đệ tác chủ A ngươi xem, bọn chúng đánh ta, khiến cho khuôn mặt anh Tuấn của ta méo mó. Sau này ta làm sao mà tán gái a? Áo tư tạp phì cười. Khuôn mặt anh Tuấn của ngươi vẫn còn nguyên vẹn đây mà, có khác gì cái đầu heo đâu. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, trước tiên ngươi kể đầu đuôi cho chúng ta nghe đi đã. Mã Hồng Tuấn lôi cái ghế ngồi xuống, lúc này mới đem sự tình trải qua nói ra. Sáng nay ta đã tới Tắc Thác Thành chuẩn bị giải quyết một chút tà hỏa trong người. Tới nơi, ta phát hiện ra một tà phượng hoàng trong thanh lâu, ngay khi ta chuẩn bị rủ tiểu muội muội đi giải quyết vấn đề. Ai ngờ xuất hiện một gã hèn mọn. Hắn nhìn qua cũng hơn 40 tuổi, tóc ngắn, nhìn có vẻ hung dữ trông qua như chân thật và giản dị, nhưng nhìn kỹ lại thì trong đôi mắt lộ ra tia dâm quang, một tay của hắn dùng vải sa bao lại, đúng ra hắn không nên tranh đoạt tiểu muội kia với ta mới phải chứ. Lúc ấy, ta còn hỏi hắn. Đại thúc, tay ngươi như vậy, còn làm gì được? Các ngươi đoán xem hắn nói cái gì? Hắn thản nhiên nói. Lao tử không cần dùng đến tay. Ta chưa từng gặp qua người nào hèn mọn như vậy. Đái Mộc Bạch nói. Sau đó ngươi đánh nhau với hắn. Mập mạp khí tức tràn ra, nói. Điều đó là đương nhiên, hắn khi dễ ta, chẳng lẽ ta phải chịu. Vốn ta thầm nghĩ đuổi hắn đi, ai mà ngờ nổi, hắn cũng là hồn sư, lại là hồn tôn 4 hồn hoàn, nhanh chóng và gọn gàng cho ta nếm đòn, rồi ném ta ra khỏi thanh lâu. Nhưng điều khiến ta không thể chịu nổi chính là, hắn còn ngang nhiên búng vào. Con gà con. Của ta, còn chê của ta nhỏ. Một nam nhân chân chính bị vũ nhục như vậy làm sao ta có thể chịu được. Sau đó ta lại đứng lên đánh nhau với hắn tiếp, rồi trở thành bộ dạng như thế này đây. Các ngươi không nhìn thấy bộ dáng kiêu ngạo của hắn đâu, Đái lao đại, áo nhị ca, Đường tam ca, các ngươi phải vì huynh đệ làm chủ a. Nếu không phải là mới huấn luyện xong, nói không chừng ta còn không về nổi đó. Mã Hồng Tuấn lần này hiển nhiên bị đòn không nhẹ, nhất là tinh thần bị đả kích càng nghiêm trọng, nước mắt nước mũi tùm lum, hướng ba người Đường Tam nhăn nhó. Đường Tam hỏi. Hắn tên là gì? Mã Hồng Tuấn dùng ống tay áo lau mặt mũi. Ta nghe lão bản thanh lâu gọi hắn là Bất Nhạc, phỏng chừng không phải là tên thật. Bất Nhạc. Một gã hồn tôn mà dám khi dễ huynh đệ ta. Đi, mập mạp, ngươi dẫn đường, chúng ta phải đi xem sao. Tiểu Tam, Tiểu Lão, hai ngươi có đi không? Đái Mộc Bạch hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của mập mạp, lúc trước hắn cũng không ít lần tranh gái, chỉ có điều hắn toàn chiếm tiện nghi mà thôi, từ khi Chu Trúc Thanh tới, hắn mới kiềm chế lại. Càng huống chi mập mạp bị đánh thật là thảm, mặc dù nhìn qua không có tổn thương gân cốt, nhưng tội này đủ lớn rồi. Đường Tam gật đầu. Đi, cùng đi xem sao. Loại chuyện này căn bản không thể nói ai đúng ai sai, nhưng phải đứng về phía huynh đệ mình. Mắt thấy huynh đệ mình bị đánh, nếu không ra tay thì không phải là nam nhân. Áo tư tạp cười hắc hắc, nói. Ta đương nhiên là đi, ta muốn nhìn xem, ai có thể hèn mọn hơn cả tên mập này. Cho dù đánh không lại, có ma cô chàng của ta. Chẳng lẽ lại không kịp chạy sao? Mã Hồng Tuấn vừa nghe ba người khẳng định sẽ vì mình xuất đầu lộ diện, nhất thời mừng rỡ. Hảo huynh đệ, đi, chúng ta bây giờ phải đi ngay, nói không chừng còn có thể tóm được hắn. Nói xong hắn lập tức nhảy dựng lên, xoay người chạy ra ngoài, tựa hồ trên người không có chút thương tích nào. Đái Mục Bạch kéo tay Mã Hồng Tuấn. Gấp cái gì, muốn đi cũng phải ăn no đã, như vậy mới có khí lực. Thuận tiện ngươi kể một chút về vũ hồn của tên kia đi. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Mã Hồng Tuấn mặc dù có vẻ rất vội, nhưng trong bụng quả thật trống rỗng. Một lần nữa mọi người lại ngồi xuống, vừa ăn cơm tối, Mã Hồng Tuấn vừa đem mọi chuyện kể ra. Hắn vóc người không cao, ước chừng chỉ khoảng 1 thước 6, mặt mũi đen xì, trông như mới bước ra từ hố than. Vũ hồn của hắn rất kỳ quái, không phải công kích, phòng ngự hay tốc độ, có cảm giác như. Ánh mắt mập mạp chuyển sang người Đường Tam. Tựa hồ có tác dụng không sai biệt lắm so với Tam ca, chỉ là hình dạng khác. Đường Tam cùng Đái Mục Bạch liếc nhau, hai người cơ hồ đồng thanh nói. Khống chế hệ hồn sư. Mập mạp gật đầu. Chính là khống chế hệ. Vũ hồn của hắn nhìn bên ngoài là hai nửa vòng tròn giống cái lồng tử, lồng chim lồng gà, cỡ cái bánh bao hấp, màu hồng phấn. Khi hắn xuất ra vũ hồn ngang hồng, bộ dáng trở nên rất độc ác. Lúc đánh với ta, tổng cộng hắn sử dụng 2 hồn kỹ. Hồn kỹ thứ nhất biến 2 cái lồng tử to dần, ngăn chặn phượng hoàng hỏa tuyến của ta. Hồn kỹ thứ hai dùng 2 cái lồng tử một trước một sau vây khốn thân thể ta. Cái lồng tử kia cảm giác rất mềm dẻo, không biết làm bằng chất gì, ngay cả phượng hoàng hỏa diễm của ta cũng không thể phá hư nó. Đem ta bao vây trói buộc không khác gì hấp bánh bao, sau đó biến ta thành bao cát. 2 cái lồng tử màu phấn hồng. Đây là vũ hồn loại gì? Cho dù theo đại sư học đã nhiều năm, với kiến thức rộng rãi như Đường Tam cũng không nghĩ ra được. Đường Tam nói. Nói như vậy, hắn còn 2 hồn kỹ khác chưa có thi triển ra. Mập mạp nói. Tam ca, với 3 người đều là hồn tôn, hơn nữa còn ta là đại hồn sư 27 cấp, chẳng lẽ còn sợ không làm gì được hắn? Huống chi, ngươi cũng là khống chế hệ hồn sư A. Hắn hiểu sai ý, tưởng rằng Đường Tam sợ. Đường Tam nói. Khống chế hệ hồn sư tương đối đặc thù. Dưới tình huống 1-1, khống chế hệ hồn sư có ưu thế rất lớn. Mập mạp, nếu chúng ta gặp hắn, ngươi phụ trách công kích xa quấy nhiễu, ta cùng Đái Lao đại tấn công trực diện. Tiểu áo phụ trách hỗ trợ. Hắn khẳng định không phải là đối thủ của chúng ta. Khống chế hệ không giống với cường công hệ, chỉ cần hắn không thể khống chế đồng thời tất cả chúng ta, thì hắn sẽ thua. Nếu ta đoán không sai, vũ hồn của hắn trời sinh đã khắc chế lửa, nếu không tà hỏa của ngươi không đến nỗi một điểm tác dụng cũng không có. Khi động thủ, ta sẽ khống chế lại hắn, mặc dù hồn lực của ta không bằng hắn, nhưng ít ra có thể quấy nhiều khiến cho hắn không cách nào khống chế được chúng ta. Năng lực cận chiến của khống chế hát. Hệ hồn sư hoàn toàn không có khả năng ngăn cản công kích của chúng ta, cho dù hắn có 40 cấp cũng vậy thôi. Chương 138, bất nhạc gã thúc thúc bị hồi. Hơn kém nhau 10 cấp, Đường Tam hoàn toàn tự tin có thể gây trở ngại năng lực khống chế của đối phương. Đại sư từng nói qua, đối phó với khống chế hệ hồn sư thì biện pháp tốt nhất là lấy khống chế đối khống chế. Nếu nói trong đội ngũ hồn sư hệ cường công là hạch tâm, hồn sư hệ phụ trợ là trụ cột, hồn sư hệ mẫn công là con mắt, thì hồn sư hệ khống chế là linh hồn. Trải qua 3 tháng huấn luyện ma quỷ, thân thể Đường Tam không ngừng được cường hóa, đồng thời, mỗi buổi tối đại sư vẫn tiến hành đặc huấn riêng đối với hắn, mục tiêu huấn luyện là 8 cái chu mâu nằm ẩn trong xương sống của hắn. Bắt chu mâu là tên đại sư đặt, nguyên nhân là do mấy cái ngoại phụ hồn cốt, Addison No Sao Obuns, có được từ nhân diện ma chu, vừa giống 8 cái trường mâu, giáo giải. Trải qua thời gian huấn luyện này, Đường Tam từ chỗ không thích ứng. Đến bây giờ hắn đã có thể khống chế bát chu mâu làm lợi khí công kích và phòng ngự cho bản thân, đồng thời đã có thể khống chế độc tố bên trong bát chu mâu phóng ra hoặc cần đi. Đại sư nói qua, với ngoại phụ hồn cốt này, hơn nữa với Lam Ngân Thảo thuộc về khống chế hệ vũ hồn của hắn, hoàn toàn có thể đối kháng với một hồn sư dưới 40 cấp. 3 người vội vã ăn xong cơm tối, mập mạp lại ăn thêm 2 cái khôi phục hương tràng của áo tư tạm, 4 người lúc này mới lặng lẽ rời khỏi học viện. Mã Hồng Tuấn cũng không định nói với người khác, dù sao đánh nhau tại Thanh Lâu cũng không phải là việc gì đáng tự hào. Đúng lúc 4 người vừa bước tới cửa học viện, đột nhiên, một bóng đen nhẹ nhàng lách tới, chắn ngang đường bọn chúng. Mã Hồng Tuấn sau khi bị đánh, có chút mẫn cảm với tiếng gió, cơ hồ phóng thích vũ hồn ra đầu tiên. Nhờ ánh lửa màu hồng chiếu sáng màn đêm, 4 người lúc này mới nhìn rõ người ngăn cản phía trước là ai. Mã Hồng Tuấn thở phào nhẹ nhõm, thu hồi phượng hoàng hỏa diễm. Sao lại là ngươi, ngươi muốn hủ chết người ư? Người đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người chính là Tiểu Vũ. Tiểu Vũ hôm nay mặc một cái quần dài màu nâu, thân trên là tiểu y màu trắng đơn giản bó sát người, vóc người nàng mặc dù không gây cảm giác kích thích mạnh như Chu Trúc Thành, nhưng cảm giác toàn thân thon dài tạo cho người khác phong vị khác, nhất là sự mảnh khảnh kinh người. Lại còn cái eo thon nhỏ thập phần co giãn, cùng với bím tóc như một cái đuôi con bọ cạp đen nhánh dài đến chân ở sau lưng, tạo cảm giác rất giống tiểu muội nhà hàng xóm. Một đôi mắt đen nháy mở to mang theo vài tia nghi hoặc, trừng lên nhìn bốn người Đường Tam. Các ngươi lén lén lút lút muốn đi đâu thế? Mập mạp, sao mặt của ngươi lại sưng lên thế? Bị ai đánh ư? Mã Hồng Tuấn vội vàng ho một tiếng. Đường Tam ba người dù sao cũng là nam nhân giống hắn, hắn không ngại ngùng cái gì, nhưng Tiểu Vũ lại là nữ hài tử, trước nay vẫn luôn bất mãn với phương thức giải quyết tà hỏa của hắn. Trong lúc nhất thời, có chút không muốn kể lại sự tình mình bị người khác đánh. Tiểu Vũ tiến lên vài bước, nương theo ánh trăng thấy rõ thương thế trên khuôn mặt của Mã Hồng Tuấn, nhất thời nhảy dựng lên một cách đầy căm phẫn. Ai lại độc ác đem ngươi đánh thành ra nông nỗi này? Đái lão đại, không phải là ngươi đấy chứ? Đái Mục Bạch bĩu môi. Ta làm sao ra tay ác độc với huynh đệ của mình như vậy chứ? Mập mạp hắn cùng người khác tranh gái nên bị đánh. Chúng ta đang chuẩn bị đi tìm cho hắn một cái công đạo. Vậy thì còn chần chờ cái gì nữa, thêm ta cũng đi nữa. Dám đánh huynh đệ của ta, phải cho hắn sống một cuộc sống không tự chăm sóc nổi bản thân mình. Tính tình Tiểu Vũ vốn là e thiên hạ bất loạn, lúc mới vào học viện, nàng với mập mạp có chút thành kiến, nhưng trải qua nhiều ngày mọi người chiếu cố lẫn nhau vượt qua giai đoạn huấn luyện ma quỷ, thành kiến đã sớm biến mất. Càng chớ huống chi, lúc đầu nàng ở tại Nặc Đinh học viện vốn là đại tỷ cầm đầu vốn đã không ít lần tụ tập bè bọn đánh nhau. Bình thường khi mọi người luận bàn ra tay vẫn là có chút hình thức, lần này rốt cục cũng có cơ hội đánh nhau, bộ dáng nàng nhìn qua còn muốn nóng vội hơn cả Mã Hồng Tuấn. Ngũ muội, ngươi thật sự quá tốt. Hay là, để ta lấy thân báo đáp, được không? Mắt thấy Tiểu Vũ chẳng nhưng không ngăn cản mọi người đi trả thù, ngược lại còn đòi gia nhập, mập mạp nhất thời rất cảm động, buồn bực trong lòng cũng tiêu đi vài phần, câu cuối cùng lại lộ rõ bản tính hèn mọn bỉ ổi của mình. Ngươi lấy thân báo đáp ai? Đường Tam nhìn mập mạp, âm thanh có chút quái dị. Mập mạp nhìn Đường Tam một cái, vội cười hắc hắc. Coi như ta chưa nói gì, Tam ca, chúng ta mau đi đi. Bốn người biến thành năm người, thừa dịp bóng đêm, không cần để ý xung quanh, năm người thúc giục hồn lực nhanh như chớp phóng về phía Tắc Thác Thành. Sau gần nửa canh giờ, mập mạp, ngươi bình thường tới nơi này giải quyết vấn đề tà hỏa hả? Đái Mục Bạch nhíu mày hỏi. Lúc này trước mắt năm người là một dãy bình phòng, nhà một tầng. Chỗ này là một khu hẻo lánh bên trong Tắc Thác Thành. Bình phòng trước mắt cao chỉ khoảng 3 thước, nhìn qua thấy không ít chỗ bị tổn hại, trên cửa treo vài cái đèn lồng màu hồng phấn, dưới đèn lồng có mấy người đàn bà trang điểm loè loẹt, rõ ràng là phong trần nữ tử không còn nhỏ tuổi chút nào, đang hướng người đi đường mời chào. Áo tư tạp khó miệng giật giật. Khó trách người người luôn nói, ổ cỏ, thảo hoa, cũng có kim phượng hoàng, cái này thật đúng là cái ổ cỏ a. Đối với sở thích của Mã Hồng Tuấn, Đái Mục Bạch cùng áo tư tạp thật sự có chút không dám nghĩ tới. Tiểu Vũ với Đường Tam là lần đầu tiên đi tới địa phương tiểu này, ngoại trừ tò mò, không có cảm giác đặc thù gì hết. Mập mạp chỉ cười hắc hắc hai tiếng quái dị, thấp giọng nói. Nơi này tiện nghi a, giá tiền lại vừa phải, một ngân tệ có thể. Đến. Một lần mà hai ngân tệ ba lần. Chất lượng so với giá cả thì khá được. Hơn nữa các ngươi nhất định phải tin tưởng ta, đạo lý trong thảo hoa cũng có kim phượng hoàng, cái này là dựa vào vận khí a. Đái Mục Bạch tức giận trừng mắt nhìn hắn. Sau này ra ngoài, đừng nói với ai là ta quen ngươi. Mặc dù biết ngươi không kén cá chọn canh, nhưng lại không nghĩ tới ngươi có gan tới những nơi như thế này. Loại địa phương rác rưởi này mà ngươi cũng có thể đến, những kim phương hoàng này so về tuổi cũng đủ để làm A-di ngươi đó. Mập mạp có chút thẹn quá hóa giận nói. Đái lão đại, ngươi không cần phải khinh ta quá mức như thế. Làm chính sự trước đã. Các ngươi chờ ở đây để ta đi hỏi xem tên hôn đản đó đã đi chưa. Vừa nói xong, mập mạp bước nhanh về hướng thảo hoa. Áo tư tạp nhìn quanh một chút. Nơi này thực sự hẻo lánh, thích hợp để động thủ. Lao tử hữu căn đại hương tràng, lao tử hữu căn tiểu tịch tràng, lao tử hữu căn ma cô tràng. Nghe áo tư tạp đọc hồn chú, chuẩn bị trước khi chiến đấu, Tiểu Vũ không khỏi khẽ gắt một tiếng. Thật không hổ là đại hương tràng thúc thúc. Trong chốc lát, Mã Hồng Tuấn hương phấn chạy quay lại. Thật tốt quá, tên kia còn chưa đi, bất quá đang tính tiền, có lẽ sẽ lập tức đi ra. Các huynh đệ, lần này giúp ta báo thù thành công, quay lại học viện, ta mời mọi người một bữa thật ngon. Đái Mục Bạch khoát tay. Không cần nhiều lời, ngươi mời chúng ta cũng không dám đi, với sở thích này của ngươi, quên đi. Nghe Đái Mục Bạch nói xong ngay cả Tiểu Vũ cũng không khỏi gật đầu. Nàng với Đường Tam đã từng chứng kiến Đái Mục Bạch buông bỏ đôi tỷ muội song sinh, đôi cực phẩm song sinh tỷ muội đó so với đám. A Di, trước mắt thật đúng là một trời một vực. Đang lúc nói chuyện, thứ trong thảo hoa bước ra một người. Năm người Đường Tam đứng trong một chỗ tối đối diện thảo hoa, lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối đen, từ phía đối diện rất khó nhìn được bên này. Chính là hắn. Mập mạp nghiến răng nói. Giống như mập mạp mô tả, từ trong. Thảo hoa. bước ra là một trung niên hơn 40 tuổi, da tay đen xì, cao khoảng 1 thước 6, trên mặt lộ nụ cười râm rợn vài phần thỏa mãn, trên tay phải có băng bó, hạ thân mặc một cái quần rộng có nhiều mảnh vá, hai chân đi giày làm bằng vải gai, bước về phía ngã tư đường, vừa đi vừa lẩm nhẩm một bài dân ca, phô song. Hôm nay đại gia tâm tình hảo, lêu lổng làm con chim non. Lên chưa? Mập mạp hai tay đập vào nhau thành tiếng động. Đợi một chút. Tiểu Vũ một tay nắm lấy bả vai của Mã Hồng Tuấn, tay kia đem bím tóc trước người vây ra đằng sau, trên mặt nở một nụ cười vô hại. Mọi người đợi chút xem ta ra tay. Vừa nói, Tiểu Vũ bước vài bước nhỏ hướng tới gã đại thúc hèn mọn bất nhạc đi đến. Tiểu Vũ muốn làm gì thế? Mã Hồng Tuấn có chút nghi hoặc nhìn về phía Đường Tam. Ai cũng biết Đường Tam hiểu rõ nàng nhất. Đường Tam vô vô lên chắn mình, có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi cứ chờ xem rồi sẽ biết. Nhìn Tiểu Vũ tựa hồ đi cũng không nhanh, vừa lúc chắn trước mặt gã đại thúc hèn mọn kia. Chào ngài, thúc thúc. Xin hỏi, phu cận có chỗ nào bán kẹo hồ lô không vậy? Bất nhạc mới từ trong thảo hoa đi ra, cả người đắm chìm trong thỏa mãn. Đột nhiên nghe thấy âm thanh làm hắn sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh phát ra, nhất thời trên mặt hắn toát ra một loại phong thái đặc biệt tỏ ra con người thành thật và dễ tính, bộ vị trên người vẫn không giấu được có chút xuẩn động. Không thể phủ nhận, ban đêm, một tiểu vũ nhìn qua thật động lòng, đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn trắng nõn, bím tóc thon dài, vóc người tuy không quá đầy đặn nhưng cũng có chút quy mô. Nhất là trên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng kia không có chút phấn sáp nào cả, đối với loại lao dâm trùng như bất nhạc mà nói càng thêm tràn ngập hấp lực. Bất nhạc hai mắt sáng rực nhìn Tiểu Vũ, trong lòng thầm nghĩ. Thật là một cô nhóc xinh đẹp đáng yêu. Thiên A, Địa, A, chẳng lẽ đây là lễ vật các người dâng cho ta hay sao? Ho khan một tiếng, bất nhạc nhanh chóng thu hồi tia dâm quang trong mắt, ưỡn ngực, bày ra một bộ dáng nghiêm chỉnh. Biến hóa cực nhanh, nếu không phải Tiểu Vũ nhìn kỹ hắn, sợ rằng cũng bị hắn lừa gạt. Tiểu cô nương, đã trễ thế này rồi còn ra ngoài mua kẹo hồ lô ư? Chỗ này hẻo lánh, ngươi không sợ gặp kẻ xấu hay sao chứ? Khuôn mặt bất nhạc tỏ vẻ nghiêm trang, hơn nữa bộ dáng còn ra vẻ thành thực, nhìn vào thật sự có vài phần đạo mạo đoan chính. Tiểu Vũ chớp chớp đôi mắt tròn to xinh đẹp. Thúc thúc, vậy người là người xấu ư? Bộ dáng tức giận, âm thanh ngập ngừng khiến cho trái tim đái một bạch, Mã Hồng Tuấn cùng áo tư tạp đứng cách đó không xa không khỏi co quắp. Tiểu Vũ trong lúc đối chiến đánh bọn họ như đánh bao cắt với Tiểu Vũ quyến rũ trước mắt đây là một người ư. Thực quá sức giả tạo mà. Chỉ có Đường Tam trên mặt lộ ra nụ cười khổ không tỏ vẻ ngạc nhiên gì cả. Tình trạng này, tại Nặc Đinh học viện hắn đã sớm gặp qua. Bàn về tính mê hoặc, Tiểu Vũ so với chữ Vinh Vinh lúc vừa đến Sử Lai Khắc học viện còn hơn nhiều. Nhất là khi nàng đóng giả bộ dáng tiểu muội hàng xóm như thế này, cơ hồ không có nam nhân bình thường nào có thể miễn dịch. Điểm bất đồng chính là, người tốt chứng kiến thì sinh ra lòng thương xót. Còn loại người như bất nhạc chứng kiến thì lại chỉ biết chảy nước miếng. Bất nhạc nghe Tiểu Vũ hỏi, lập tức đĩnh đạc nói một cách đầy nghĩa khí. Thúc thúc đương nhiên là người tốt. Tiểu cô nương, ngươi tên là gì, năm nay bao nhiêu tuổi rồi a? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Vũ như phủ lên một lớp phấn màu hồng. Ta gọi là Tiểu Vũ, sắp được 13 tuổi. Bất nhạc ngây người một chút, trong lòng thầm nghĩ. Sắp được 13 tuổi, nói như vậy tức là mới có 12 tuổi. Tiết hầu theo nước miếng nuốt xuống giật giật. Thì đưa đến miệng còn không ăn, thật là có lỗi với bản thân. Ngươi mới 12 tuổi mà đã cao như vậy, tương lai nhất định sẽ trở thành một đại mỹ nữ. Tiểu Vũ, chỗ này không có bán kẹo hồ lô, theo thúc thúc mang ngươi đi mua, sau đó sẽ đưa ngươi về nhà. Có được hay không? Tiểu Vũ cười cười, nhu thuận gật đầu nói. Hảo A. Bất nhạc cũng không nghĩ rằng tiểu cô nương này dễ gạt như vậy, mắt thấy nàng đáp ứng đi cùng mình, nhất thời trong lòng mừng rỡ, đôi mắt nhỏ nhìn xung quanh một chút. Dựa theo trí nhớ đi về một nơi hẻo lánh. Không muốn đả thảo kinh xa, hắn cố nén không nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của Tiểu Vũ. Áo tư tạp dùng hết sức rủi rủi mắt, ôm lấy Đường Tam đang đứng bên cạnh. Tiểu Tam, đây có thật là Tiểu Vũ không? Ta có cảm giác có điểm bất đồng a. Đường Tam nói có chút quái gì. Lúc trước tại Ninh Đặc học viện, có một nữ hài tử bị một tên đại thúc lạ mặt khi dễ, Tiểu Vũ cũng dùng chiêu này, đem người kia lừa gạt đến một địa phương tối tăm, sau đó xài bắt đoạt thế. Bát đoạt ghé. Đó là cái gì? Đái Mục Bạch cũng không nhịn nổi tò mò. Đường Tam trong mắt toát ra một tia sợ hãi. Ghé pháp là một trong những loại nhu kỹ cuồng bạo nhất của Tiểu Vũ, trong đó bao gồm cả bát đoạt ghé. Chỉ cần xuất ra một chút ghé pháp cơ hồ đối phương không thể phản kháng được. Đó mới chính là thực lực chân chính của Tiểu Vũ, cho nên, ngàn vạn lần không nên đến gần người nàng. Ta xem cái gã hèn mọi đại thúc bất nhạc này, sợ rằng đã sử dụng hết may mắn của mình rồi. Chúng ta cũng đi tới đó đi. Đề phòng phát sinh việc ngoài ý muốn. Bất nhạc lúc này dâm tâm đại động, với thực lực đạt 46 cấp hồn lực như hắn, vào lúc bình thường có một chút cảnh giác, không chừng có thể phát hiện đám người Đường Tam đang theo dõi. Nhưng lúc này tâm tư hắn hoàn toàn đặt vào tiểu cô nương non nớt bên cạnh, làm gì còn chú ý xung quanh. Hắn làm sao biết, lúc nữa đây, tiểu cô nương sẽ biến thành la sát. Trộm nhìn tiểu vũ, cái eo mảnh mai thon nhỏ vừa đi đường vừa khẽ lay động, mông nàng cũng không quá lớn, nhưng thực sự là quá mảnh rẻ, được thắt lưng bó sát tạo vẽ lên những đường cong làm cho lão dâm trùng bất nhạc len lén nuốt nước miếng không ngừng. Hơn nữa, dung nhan tiểu vũ gần như hoàn mỹ, giống như lá sen treo trước gió, mái tóc lướt thước đung đưa, khiến cho cỗ tà hỏa trong lòng hắn vốn cố gắng kìm cờ hở, đã từ từ dậy lên. Đối với tuổi của lão dâm trùng hắn mà nói, bộ dáng này đặc biệt kích thích, cái đám gà đất kia làm sao có khả năng so sánh được với tiểu vũ trước mặt cơ chứ. Càng đi càng hẻo lánh, xung quanh rất ít gặp người đi đường, bất nhạc mang theo tiểu vũ đi một mạch tới một cái hẻm nhỏ âm u tối tăm. Thúc thúc, rốt cuộc là chỗ nào có bán kẹo hồ lô a, chỗ này tối quá, ta hơi sợ. Tiểu vũ nhỏ giọng nói, tựa hồ trong thanh âm có chút kinh hoàng. Bất nhạc cười hắc hắc, nói. Tiểu vũ a, tối như thế này rồi, ăn đồ ngọt không tốt cho sức khỏe đâu. Hay để thúc thúc mang ngươi đi xem cá vàng được không? Xem cá vàng? Nơi nào có cá vàng? Tiểu vũ tò mò hỏi. Bất nhạc dừng chân, hai tay tựa hồ bắt đầu cởi thắt lưng. Lập tức có đây. Tiểu vũ đột nhiên cười. Thúc thúc, không phải ngươi định nói, lao tử hữu căn đại hương chàng đấy chứ? Ách! Bất nhạc hai tay cứng đờ, động tác nhất thời ngừng lại, hắn thấy được một đôi mắt màu đỏ, tràn ngập mị hoặc, cả người hắn nhất thời căng thẳng, chỉ sau một khắc. Ngay trước mặt hắn chỉ còn một tàn ảnh màu tím nhàn nhạt, bám khít trên cổ, không đợi bất nhạc phóng thích vũ hồn, bí vóc màu đen đã lặng yên bám lên cổ hắn, ngay sau đó, bất nhạc chỉ cảm thấy một cỗ cường lực từ trên cổ truyền xuống, cả người không tự chủ rời khỏi mặt đất. Nếu bất nhạc là lực lượng hình hồn sư, có lẽ còn có cơ hội ổn trụ thân thể mình, đáng tiếc, hắn lại là khống chế hệ hồn sư. Mà nếu hồn sư không thể đem vũ hồn phóng thích ra, thực lực giảm đi quá nhiều, hơn nữa hắn tân cần canh vân. Suốt một ngày, thể lực đã giảm xuống phân nửa. Lúc này, bất nhạc chỉ cảm thấy trời đất rung chuyển, ngay sau đó, trước mắt chỉ thấy một mảng tinh quang. Kim tinh, ngân tinh, sao lớn sao nhỏ không ngừng chớp động trước mắt, chấn động kịch liệt làm hắn không tài nào tập trung hồn lực để phóng thích vũ hồn ra. Thậm chí thân thể còn không biết cảm giác đau đớn, chỉ thấy một sự tê dại mãnh liệt. Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạp, Đường Tam, Mã Hồng Tuấn bốn người lúc này đã từ chỗ tối bước ra. Ngoại trừ Đường Tam, ba người kia đều mở to hai mắt nhìn. Nhìn thân thể vốn trước kia ngây thơ non nớt mềm mại hiện ra trước mắt đang làm ra những động tác hết sức cuồng bạo, bọn chúng lần đầu tiên được chứng kiến bắt đoạn té hoàn mỹ của Tiểu Vũ. Sử dụng kỹ năng thuấn di, ngay khi Tiểu Vũ biến mất trước mắt bất nhạc, lợi dụng tâm lý không hề chuẩn bị của hắn, bím tóc của Tiểu Vũ đã thành công quấn quanh cổ của bất nhạc. Ngay sau đó, cuộc sống bi thảm của thúc thúc hèn mọn bất nhạc chính thức bắt đầu. Quấn quanh cổ bất nhạc, một chân Tiểu Vũ đạp vào lưng hắn. Đệ nhất hồn hoàn kỹ năng yêu cung phát động, nửa thân trên tụ lực, cổ hướng về phía sau, ngay khi chân duỗi thẳng về phía trước, thân thể bất nhạc đã bay lên trên không trung. Bím tóc lặng yên thoát ly, Tiểu Vũ nhảy lên đuổi theo thân thể bất nhạc đang bị vứt lên trên không, lực lượng trong kỹ năng yêu cung của nàng thật sự kinh khủng, 31 cấp hồn lực, tăng phúc đến 120%, trực tiếp đem bất nhạc vứt thẳng lên cao 5 thước. Ngay khi thân thể bất nhạc bay lên đến điểm cao nhất, Tiểu Vũ đuổi kịp đến nơi, hai tay nắm lấy hông bất nhạc, yêu cung lại được phát động. Cái eo thon nhỏ tựa như bị bẻ gây mang theo thân thể bất nhạc trong nháy mắt xoay tròn về phía sau, lúc này bất nhạc vẫn bị vây trong kỹ năng mị hoặc của Tiểu Vũ, ngoại trừ cảm giác trời rung đất chuyển, hắn vẫn không làm được gì. Tiểu Vũ sau khi tóm lấy quần áo bên hông bất nhạc, ngay giữa không trung xoay tròn hai vòng, đến khi bắt đầu rơi trở lại mặt đất, lại dùng yêu cung cấp tốc xoay tròn mang theo thân thể bất nhạc tạo ra một tiếng rít kinh tâm động phách nện thẳng xuống mặt đất. Lúc này, bốn người Đường Tam cơ hồ đồng thời nhắm hai mắt lại. Lực lượng của loại lăng không xoay tròn này có thể tưởng tượng được, Tiểu Vũ trong lúc cùng mọi người tỉ thí cũng từng dùng qua, chỉ có điều khi đó, giữa không trung nàng đều đem mọi người ném tiếp lên không trung, mà không phải như lúc đánh thật, ném thẳng xuống dưới mặt đất. Bất nhạc hôm nay coi như gặp bất hạnh, đụng phải tiểu sát tinh Tiểu Vũ, hơn nữa Tiểu Vũ ghét nhất cái bộ dáng hèn mọn của hắn, nên lúc ra tay, căn bản không có một chút ý nào hạ thủ lưu tình. Trong lòng Tiểu Vũ, thúc thúc giống như hắn, ngay cả một tiểu cô nương 12 tuổi cũng không định buông tha, thì cho dù có giết cũng không có gì quá đáng. Bất quá, bất nhạc dù sao cũng là một gã hồn tôn 43 cấp, trong lúc xoay tròn nhanh hai vòng, rốt cuộc hắn cũng tỉnh táo lại từ kỹ năng mị hoặc của Tiểu Vũ, vũ hồn mặc dù không kiểm xuất ra, nhưng cũng miễn cưỡng đem hồn lực trải rộng khắp toàn thân, bảo vệ thân thể của mình. Nhưng ngay sau đó, chấn động kịch liệt lại đánh cho hồn lực hắn vừa để tụ trở nên tan tác. Vâng! Thân thể Bất Nhạc nặng nề nện vào mặt đất, hắn bị Tiểu Vũ ném nằm ngang xuống, năm chi gồng đầu, hai chân, hai tay hoàn toàn tiếp xúc với mặt đất, thậm chí Bất Nhạc ngay cả tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp phát ra, máu mũi đã xịt tóe loe, cả người có chút mơ màng. Nhưng, đó mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Tiểu Vũ không dừng lại chút nào, hai tay nắm hai bên hông Bất Nhạc, hai chân trực tiếp kẹp hai bên đầu hắn, yêu cung lại một lần nữa được phát động, mang theo thân thể Bất Nhạc té về phía trước. Tay buông lỏng ra, nhưng chân lại có thể phát huy lực lượng mạnh hơn, thân thể Bất Nhạc theo hai chân của Tiểu Vũ vung ra, lại một lần nữa bị nện xuống mặt đất. Tiểu Vũ thể hiện yêu lực co giãn của mình, mượn lực phản chấn từ cú ném thứ hai này, thân thể lộn một vòng quay lại, đem Bất Nhạc đập ngược trở lại vị trí cũ. Thân thể Bất Nhạc giống như một bao tải bị Tiểu Vũ dùng chân đập qua đập lại, tổng cộng 6 lần, trước sau 3 lần nện xuống đất khiến cho cốt cách toàn thân hắn không ngừng phát ra tiếng kêu lách cách. Đái Mục Bạch ba người ánh mắt không ngừng di chuyển theo thân thể Bất Nhạc bị Tiểu Vũ dùng toàn lực quấn quật, mỗi một lần bị nện xuống, cả bọn không nhịn được đều hô lên một tiếng, máu tươi đã văng đến chân bọn chúng. Rốt cục, Tiểu Vũ lại một lần đem thân thể Bất Nhạc quăng đi, không phải ném xuống đất mà là lên không trung 6 lần mới thôi, tính thêm lần lúc đầu là 7 lần tất cả. Bất luận là Đái Mục Bạch, Áo Tư Tạp hay Mã Hồng Tuấn, trong lòng đều đang suy nghĩ, nếu người bị ném là chính mình, thì sẽ ra bộ dạng như thế nào đây? Cho dù là Đái Mục Bạch thực lực cực mạnh cũng ý thức được, cho dù là mình dùng Bạch Hổ Kim Cương Biến, một khi bị Tiểu Vũ quăng quật như thế, chỉ sợ rằng hồn lực cũng bị đánh cho tan tác. Tiểu Vũ lại một lần nữa nhảy lên, ngay cả ba người Đái Mục Bạch cũng tưởng rằng nàng lại muốn thi triển Lăng Không Kiếp Sát xoay tròn một lần nữa, nhưng Tiểu Vũ lại không làm như vậy. Lúc này Bất Nhạc đã hoàn toàn lâm vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Tiểu Vũ đuổi kịp thân thể Bất Nhạc, đồng thời hai chân lại kẹp vào cổ hắn, đem cơ thể xoay nhanh 1080 độ, ba vòng, Bất Nhạc bị nàng kẹp cổ, tự nhiên cũng chuyển động theo nàng, trên cổ không ngừng phát ra tiếng lách cách, xương sống cổ cho dù không bị đứt đoạn, cũng không còn khá khẩm gì cho lắm. Hết 1080 độ, Tiểu Vũ lộn ngược một vòng ra phía sau, phát động yêu cung lần cuối cùng, đem thân thể Bất Nhạc trực tiếp nện thẳng xuống đất, bản thân lợi dụng phản lực, xoay tròn vài vòng trên không rồi nhẹ nhàng hạ xuống đất. Vâng! Thân thể của hèn mọn thúc thúc Bất Nhạc bị nện xuống đất trong một tư thế cực kỳ quái dị, cả người co quắp, không còn một chút động tác nào khác. Mã Hồng Tuấn nhìn vào Tiểu Vũ còn đang có chút thở hổn hển hạ xuống cách hắn không xa, hỏi dò: Tiểu Vũ, không phải ngươi giết hắn rồi đấy chứ? Tiểu Vũ khinh thường liếc mắt nhìn thân thể co quắp của Bất Nhạc. Giết hắn chỉ làm ô uế tay của ta. Ta có phân tức. Tiểu Tam không cho ta tùy tiện giết người. Chỉ cho hắn một sự giáo huấn mà thôi. Bất quá, phỏng chừng hắn không nằm trên giường 3 tháng không được. Ta cũng tính toán kỹ rồi, các đốt khớp xương trên người hắn đều bị ta làm chặt ra, một thời gian nữa, chỉ sợ hắn muốn tự sống cũng không thể. Đái Mục Bạch có chút buồn bực nói. Chúng ta tới đây là để đánh nhau, mà ngươi đem hắn đánh ra nông nỗi này, chúng ta làm bù nhìn hả? Bất quá, Tiểu Vũ, bắt đoạn ké của ngươi thật là uy mãnh. Áo Tư Tạp bổ sung nói. Mấu chốt là thuấn di của ngươi quá sức biến thái, một khi vào trong phạm vi năm thức của ngươi, muốn chạy cũng không chạy nổi. Còn nữa, Tiểu Vũ, kỹ năng yêu cung của ngươi sử dụng liên tục được ư? Không phải ngưng tụ hồn lực nữa ư? Tiểu Vũ cười hì hì, tựa hồ cục diện vừa rồi căn bản không phải là do nàng tạo ra. Trước kia thì có phải ngưng tụ hồn lực, bất quá, sau khi đạt tới 30 cấp, thì không cần nhiều thời gian nữa. Hơn nữa, cho dù có ngưng tụ hồn lực, khoảng cách giữa mỗi lần phát động yêu cung cũng đủ rồi. Bát đoạn ké của ta đối với lực lượng hình hồn sư không có tác dụng gì cả. Khống chế hệ hồn sư như hắn bất hạnh mới bị ta trực tiếp đánh lén thành công. Đột nhiên Đường Tam nói. Tiểu Vũ, sau này không nên dùng lại phương pháp này để hấp dẫn địch nhân, thực sự là quá nguy hiểm. Tiểu Vũ sửng sốt một chút, hai mắt chăm chú nhìn Đường Tam, lẽ lưỡi, nhưng lại nhu thuận gật đầu. Đường Tam cũng không nói gì thêm, chỉ có điều, khi hắn tận mắt nhìn thấy Tiểu Vũ đi hấp dẫn Bất Nhạc, không biết tại sao, tâm tình phi thường không thoải mái. Đái Mục Bạch phất phất tay, nói. Tốt rồi, chúng ta đi thôi. Mập mạp, hắn so với ngươi còn thảm hơn nhiều, coi như ngươi đã trả thù được rồi nhé. Mã Hồng Tuấn dù sao cũng chưa phải chính mình ra tay, lúc này còn chưa hết giận, chạy đến bên người Bất Nhạc, nhấc chân dùng sức đạp hắn vài cái, vừa đạp vừa hét. Ngươi dám đánh ta này, đánh nữa đi. Dám nói gà của ta nhỏ hả? A, được rồi. Tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì, Mã Hồng Tuấn cười hắc hắc. Các ngươi cứ đi trước đi, ta sẽ lập tức đuổi theo. Đái Mục Bạch nhíu mày, nói. Đừng đua quá, hắn mặc dù đánh ngươi dù có không phải loại tốt lành gì, nhưng tội chưa đến mức chết. Làm nhanh lên một chút. Biết rồi. Mắt thấy Đái Mục Bạch, Đường Tam, Tiểu Vũ, Áo Tư Tạp bốn người khuất dạng ở góc đường, trên khuôn mặt Mã Hồng Tuấn toát ra một nụ cười quái dị, giơ tay phải lên, một đạo hỏa diễm tử hồng sắc từ trong lòng bàn tay xuất ra, ánh mắt của hắn lại hướng về hạ thân của Bất Nhạc. Quái đại thúc, không phải ngươi chê kê kê của ta nhỏ hay sao? Được thôi, để ta biến ngươi thành khảo kê, gà nướng, rồi xem. A, bốn người Đường Tam còn chưa đi quá xa, chỉ nghe một âm thanh thảm thiết không giống tiếng người truyền đến, bốn người liếc nhau, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Rất nhanh, mập mạp hưng phấn đuổi đến, không đợi mọi người đặt câu hỏi, đã chủ động nói. Yên tâm, ta không làm hắn chết đâu. Tiểu Vũ nói rất đúng, giết hắn chỉ làm ô uế tay chúng ta. Ngũ muội, hôm nay đa tạ ngươi, sau này nếu cần ta cứ nói, chỉ cần ta làm được, quyết không chối từ. Tiểu Vũ cười cười. Không cần báo đáp. Vừa rồi ta đánh thật sảng khoái, đã lâu rồi không được sảng khoái như vậy. Đường Tam có chút tư lự nói. Kỳ thật, chúng ta làm như vậy không được. Không được. Tiểu Tam, không phải ngươi mềm lòng đấy chứ? Đái Mục Bạch nghi hoặc nhìn Đường Tam. Mặc dù Đường Tam bình thường rất trầm ổn, nhưng nhìn kiểu gì cũng không giống người dễ mềm lòng. Hắn còn nhớ rõ bộ dáng khi Đường Tam thi triển ám khí, ngay cả Triệu Vô Cực cũng phải nếm khổ đầu. Đường Tam lắc đầu, nói. Ta muốn nói, diệt cỏ không diệt tận gốc, gió xuân đến lại mọc ra. A, mấy người còn lại nhìn Đường Tam, ánh mắt có chút biến hóa. Bọn chúng mặc dù đều là hồn sư thiên tài, nhưng dù sao cũng chỉ mới có hơn 10 tuổi, nói giết người, e rằng cũng chỉ có Đái Mộc Bạch có thể tiếp nhận một chút. Không ai nghĩ tới Đường Tam lại nói ra những lời này. Đường Tam chưa bao giờ quên những điều ghi trong Huyền Thiên Bảo Lục Tổng Cương. Đường môn Huyền Thiên Bảo Lục Tổng Cương, điều thứ 3, khi đã xác định đối thủ là địch nhân, chỉ cần có cơ hội xuống tay, thì không được hạ thủ lưu tình, nếu không sẽ tự gây phiền phức cho mình. Lần này cái gã đại thúc hèn mọn Bất Nhạc không chết, e rằng sẽ không từ bỏ định trả thù. Hắn dù sao cũng có hồn lực ngoài 40 cấp, nếu đem người tới đây trả thù, mập mạp ngươi cũng nên cẩn thận. Mặc dù hắn bị đánh cho mơ hồ, thính lực cũng vậy, nhưng lúc trước hắn và ngươi xảy ra xung đột, khẳng định có thể đoán được là ngươi dẫn người đến trả thù. Lúc trước nếu không phải Đái Mộc Bạch nói một câu vô ích là Bất Nhạc tội không đáng chết, Đường Tam đã ra tay rồi. Bây giờ cũng chỉ là nhắc nhở Mã Hồng Tuấn một câu, tránh cho hắn sau này gặp nạn. Mã Hồng Tuấn nuốt một ngụm nước bọt. Không nghĩ tới, Tiểu Tam ngươi lại tàn nhẫn như vậy a. Xem ra, có thể đắc tội với ai chứ không thể đắc tội với ngươi. Đường Tam nhuyễn miệng cười. Lúc nãy ngươi xưng hô với ta không phải như vậy mà. Ách, được rồi, ba vị ca ca, còn có Tiểu Vũ muội muội, lần này rất cảm ơn, mong mọi người giữ bí mật dùn huynh đệ cái nha. Đái Mộc Bạch vỗ nhẹ lên đầu mập mạp. Đã là huynh đệ, nói nhiều như vậy để làm gì? Mau trở về thôi. Đừng để đại sư phát hiện ra chúng ta khuya như vậy còn ở bên ngoài, trừ phi ngươi muốn quay lại huấn luyện ma quỷ. Sử Lai Khắc học viện, phòng làm việc của viện trưởng. Ta đã nói với ngươi rồi, mặc dù ta không muốn quấy rầy ngươi dạy bảo lũ tiểu quái vật của chúng ta, nhưng ta không thể không nói với ngươi, tiền của học viện đã bị ngươi xài hết. Phất Lan Đức vẻ mặt buồn bã, có chút bất đắc dĩ nói ra những lời này. Thân là một gã hồn thánh cường đại, nhưng bởi vì sự cao ngạo của bản thân mà bị tiền tài ước thúc, thật là đau đớn. Vốn như bình thường, đệ tử nộp học phí cũng đủ chống đỡ tiêu phí trong một năm học tập của bọn chúng, thậm chí còn có thể thừa một chút. Nhưng phương pháp dạy của đại sư lại cực kỳ tốn kém, chẳng những tiền ăn tăng lên, mỗi ngày hắn còn mua vật thực cùng với dược vật pha vào nước tắm cho lũ đệ tử càng đắt tiền dọa người. Mới có 3 tháng trôi qua, học phí của Sử Lại Khắc học viện thu được năm nay đã không còn dư mấy. Đại sư gật đầu, sắc mặt cứng ngắc không thay đổi như cũ, nhàn nhạt nói. Ta biết rồi. Phất Lan Đức cười khổ nói. Người biết rồi thì hãy nghĩ ra biện pháp gì đi. Đại sư nói. Bọn chúng nghỉ ngơi 7 ngày, sau đó ta sẽ cho bọn chúng tiến hành giai đoạn tu luyện thứ 2, ngươi không cần bận tâm, vấn đề tiền bạc ta sẽ giải quyết. Phất Lan Đức thở dài một tiếng, nói. Nếu không phải mấy đứa nhỏ này đặc biệt như vậy, ta thật sự không muốn duy trì nữa, cuộc sống trước kia của chúng ta, cùng nhau đi dòng chơi khắp đại lục thật khiến kẻ khác phải động tâm. Đại sư toát ra sự thất thần ngắn ngủi. Có lẽ, có một ngày chúng ta sẽ quay lại cuộc sống khoái hoạt như trước kia. Phất Lan Đức nhịn không được hỏi. Tiểu Cương, ngươi định giai đoạn này chuẩn bị dạy gì cho lũ nhỏ? Thư giãn đi, 3 tháng vừa rồi bọn chúng nếm không ít khổ đầu rồi. Dù sao cũng mới 10 mấy tuổi, cứng quá cũng dễ gãy, đừng nên quá mức quá. Đại sư lại khôi phục vẻ mặt vốn thuộc về trạng thái bình thường của hắn. Nếu ngươi đã đem lũ nhỏ cho ta dạy, thì phải hoàn toàn tín nhiệm ta. Ta có phân tức. Bất Nhạc sủi lơ nằm trên mặt đất, không ngừng co quắp, lúc này hắn đã từ trong hôn mê tỉnh táo lại, đây đã là lần thứ 3 hắn tỉnh lại. 2 lần tỉnh trước đó trong nháy mắt toàn thân bị đau nhức mãnh liệt khiến hắn lại rơi vào trạng thái mê man. Cắn răng cố nén sự thống khổ, Bất Nhạc miễn cưỡng đem con mắt mở ra, mùi ẩm mốc không ngừng đánh sâu vào khứu giác của hắn, nhưng điều làm hắn tuyệt vọng nhất chính là không có cảm giác gì ở hạ thân. Hắn biết, cả đời này e rằng không xong rồi. Hắn muốn động đậy, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng núp ních, tứ chi hoàn toàn bị sai lệch, ngay cả các khớp tay và khớp chân cũng bị rời nhau, xương sườn có ít nhất 5 chỗ gãy, xương sống có ít nhất 2 nơi sai vị trí. Chương 139, cấp tập huấn thứ 2, 1. Mà như vậy còn là tiểu vũ hạ thủ lưu tình, nếu không, hắn sẽ không chỉ bị đơn giản có thế thôi. Mặc dù hồn lực của tiểu vũ còn chưa đủ khả năng đánh vỡ toàn thân xương cốt của hắn mà không để chết, nhưng toàn thân đau đớn thống khổ kiểu này là thứ mà kẻ khác khó có thể chịu được, cho dù là sau này khôi phục cũng sẽ lưu lại thương tật bên trong. Đúng lúc đó, có tiếng bước chân vang lên, đang từ từ đến gần. Lão bản nói Bất Nhạc mang theo tiểu cô nương đi hướng bên này. Hắn sẽ không ăn một mình đấy chứ? Một thanh âm hùng hậu vang lên, đúng là giọng nói tiêu chuẩn của nam nhân, nếu chỉ là nghe thanh âm, sợ rằng ngay cả những nữ nhân ngoài 30 tuổi sẽ không ngăn cản được lực hấp dẫn. Hắn không nên một làm một mình chứ, bây giờ còn muốn bắt chúng ta tìm hắn. Lão Nga, lần này hắn đến địa phương này không tồi chút nào, nhất là tiểu muội muội đó, chỉ nhìn là đã khiến cho kẻ khác nhỏ nước miếng. Nếu nói thanh âm người thứ nhất vô cùng nam tính, vậy thanh âm người thứ hai lại hoàn toàn trái ngược, khàn khàn như vị được. Hơn nữa tiểu giọng nói hèn mọn bị ổi, nhất thời làm cho người khác có cảm giác chán ghét. Nghe hai thanh âm, Bất Nhạc đang nửa mê nửa tỉnh, tinh thần liền rung lên, cũng may là xương hàm của hắn không bị trẹo khớp, miễn cưỡng ngưng tụ một ít hồn lực, hô. Lão Nga, Thiên Ngai, ta ở chỗ này. Hai thanh âm chợt dừng lại, theo sau tiếng bước chân rồn rập, rất nhanh, hai đạo thân ảnh đi tới trước mặt Bất Nhạc. Ngươi là Bất Nhạc. Nam tính nam nhân không dám tin hỏi, dưới ánh trăng có thể thấy rõ, người này thân hình cao lớn, bả vai rộng rãi rắn chắc, đầu tóc dài mặc dù có chút rối loạn, nhưng hơi thở mang theo vài phần cùng dã. Làm người khác chú ý nhất là ánh mắt của hắn, đó là một đôi mắt nhỏ đến cực hạn, nhỏ đến tựa hồ như chỉ có một cái hở. Nếu nhìn thẳng mặt, rất khó nhìn ra, đến tột cùng là mắt hắn mở to hay là nhắm, hơn nữa mi mắt trúng xuống. Càng dễ dàng làm cho người ta quên đi ưu điểm của hắn, chỉ riêng điểm này, đã phá hư mất hoàn toàn chất giọng nam nhân hoàn mỹ của hắn. Bất Nhạc, ngươi như thế nào biến thành bộ dáng này? Liền đó một gã nhanh chóng đi tới bên người Bất Nhạc. Mặc dù trên mặt lộ ra thần sắc nghiêm trọng, nhưng ngoại mạo của hắn so với Bất Nhạc, nhìn ra cũng đều có dáng vẻ bị ổi như nhau. Đơn giản mà nói, ngoại trừ mái tóc coi như bình thường, còn lại cơ bản không còn chỗ nào bình thường nữa. Cả người gầy đến tựa hồ chỉ còn lại có đầu khớp xương, con mắt rất lớn, con ngươi mắt màu vàng lóe ra âm quang. Hai cái khóe miệng giật giật mỗi khi nói chuyện, nếp nhăn ở khóe mắt thậm chí có thể ép chết cả một con ruồi. Hai người xuất hiện trước mặt Bất Nhạc, nhìn qua thì tuổi đều không sai biệt lắm so với hắn, lúc này hai người đã thu hồi vẻ cười đùa, nét mặt ngưng trọng lại. Tên nhỏ gầy bay nhanh đến bên người Bất Nhạc, trong miệng thỉnh thoảng tuôn ra vài câu chửi tục, cặp mắt vàng khẽ đã thêm vài phần màu đỏ. Thủ đoạn thật là sắc bén, Bất Nhạc lần này thảm rồi. Thứ chi các đốt ngón tay xương đều gãy rời không nói. Ngay cả xương sườn cũng có 4 cái gãy, đốt sống cổ gãy mấy chỗ. Không có mấy tháng là không khôi phục được. Nặng nhất chính là thứ đó của Bất Nhạc 9. Thiên Ngai, cái gì? 9. Gã được gọi là Lão Nga thanh âm mang vẻ kinh hãi. Gã nhỏ gầy dáng vẻ hèn mọn Thiên Ngai cười khổ nói. Ngươi không ngửi được mùi gà chín sao? Lần này Bất Nhạc an điểm thua thiệt quá lớn, đầu khớp xương thì còn khôi phục được chứ còn tiểu kê kê thì 3. Vừa nói đến đây Thiên Ngai giơ tay phải lên, một đạo lục quang lăng lệ lóe ra, một lưỡi dao sắc bén đã xuất hiện trên tay hắn, đồng thời xuất hiện còn có 5 hồn hoàn. 1 trắng, 2 vàng, 2 tím. Mặc dù hồn hoàn thuộc tính bình thường, nhưng đã là một gã hồn vương ngoài 50 cấp. Lưỡi dao sắc bén trong tay hắn cũng là một thanh đoản nhận, đao ngắn có mũi nhọn. Đao nhận bề rộng chừng 4 ngón, thân đao dài 1 thước 2 tấc, trôi dài 8 tấc, toàn thân lục quang lóe ra. Hiển nhiên chính là khí vũ hồn của một chiến hồn sư. Bất Nhạc, xin lỗi nếu không cắt bỏ nhanh, sợ rằng càng thêm nghiêm trọng. Lục quang chợt lóe, tay cầm đoản nhận, phốc một tiếng, tựa hồ có vật gì rơi xuống trên mặt đất. Quỷ dị chính là Bất Nhạc cũng không có phát ra một tia thanh âm. Chỉ là trong nước mắt chảy ra kèm theo một tia oán độc. Ta muốn báo thù. Ta muốn báo thù. Ta muốn để cho bọn chúng sống không bằng chết. 7 ngày nghỉ ngơi rất nhanh trôi qua. Cuộc sống lại bắt đầu chuỗi ngày học tập, từ ngày mấy người len lén trộm đi ra ngoài đối phó với gã Bất Nhạc bị ổi. Vài ngày tiếp theo chuyện này cũng dần dần quên lãng. Ngoại trừ Mã Hồng Tuấn, mấy người đều không biết tiểu kê kê của Bất Nhạc bị nướng chín. Mã Hồng Tuấn cũng bởi vì chuyện này mà thu liễm rất nhiều. Vài ngày nghỉ ngơi còn lại hắn cũng không có đến Tắc Thất Thành. Ta Hỏa tựa hồ cũng vì cường độ rèn luyện mà đình chỉ phát tác. Ăn xong điểm tâm, Nghe âm thanh quen thuộc của giờ học vang lên, Đường Tam cả bọn 7 người lập tức đi tới thao trường. Hôm nay ánh mặt trời vô cùng chói chang. Ngàn dặm bầu trời không mây, mặc dù vẫn còn sáng sớm, nhưng dưới ánh mặt trời cảm giác đã có vài phần nóng rực. Bóng đại sư bị ánh mặt trời kéo dài hai tay ôm trước ngực đã đứng sẵn từ bao giờ chờ 7 người đến. Từ khi ta tới nơi này, bắt đầu dạy các ngươi đến bây giờ thời gian đã trôi qua 3 tháng được các vị sư phụ đốc thúc cùng trợ giúp thân thể các ngươi đã có chút cơ bản trụ cột. Nhưng nếu muốn trở thành một gã vĩ đại hồn sư thì vẫn còn xa mới đủ. Đáng nói tới là trong 3 tháng trước ma quỷ huấn luyện, mấy vị sư phụ cũng không có nhàn rỗi. Chính Mã Hồng Tuấn sau một lần lười biếng mới biết được các sư phụ nấp ở trong luyện đường bí mật giám sát bọn họ. Hậu quả lười biếng của Mã Hồng Tuấn trực tiếp đã dẫn đến kết quả mọi người phải trong 3 ngày huấn luyện tăng thêm 50%. Đại sư Thủy Trung đã quán triệt. Một người phạm sai lầm, toàn thể phải chịu phạt, đây thật sự mới gọi chính thể. Cho nên bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ tiến hành cấp huấn luyện thứ 2, nghe Phất Lan Đức nói, các ngươi đều đã trải qua đấu hồn tràng của Tắc Thất Thành, nơi đó sẽ trở thành chỗ huấn luyện trong thời gian kế tiếp, lần này huấn luyện không hạn chế thời gian, lúc nào lấy được đấu hồn ngân huy chương bạc, thì huấn luyện lúc đó sẽ chấm dứt. Trong thời gian huấn luyện, ta sẽ an bài các ngươi ở tại một lữ điếm gần đấu hồn tràng, hết thể chi phí các ngươi tự lo. Chỉ cần có bản lãnh, các ngươi sẽ thu được kết quả sớm từ đấu hồn tràng. Nghe xong đại sư nói, chúng đệ tử đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Tới đấu hồn tràng tham gia đấu hồn, so với ma quỷ huấn luyện của đại sư dễ hơn nhiều. Nhưng có điều các ngươi phải nhớ kỹ. Chiếm được đấu hồn ngân huy không phải chỉ là ở phương diện một đối một, đồng thời phải chiếm được ngân huy dành cho đoàn thể. Quân đoàn các ngươi sẽ lấy tên Sử Lai Khắc Thất Quái xuất chiến. Chẳng những đoàn thể và mỗi người các ngươi đều phải thu được huy chương. Đồng thời có thể là đội cũng phải chiếm được vốn đấu hồn trung viện, nơi đó không có 2-2. Tuy nhiên, nếu các ngươi muốn thu được đấu hồn huy chương nhanh hơn, cũng có thể tự do tổ hợp tham gia 2-2, ta không ngăn cản. Nhưng ta có mấy cái hạn chế các ngươi phải ghi nhớ. Đầu tiên, không được tại đấu hồn hiện lộ ra tướng mạo thật và báo cho đối thủ tính danh của mình. Hết thảy đều phải lấy danh hiệu xuất chiến. Thứ hai, Đường Tam không lười. C. Sử dụng ám khí. Thứ ba, bất luận là thắng hay bại, mỗi ngày mỗi người ít nhất phải xuất chiến 2 lần. Áo Tư Tạp có chút kêu ca nói. Đại sư, ta cùng Vinh Vinh là phụ trợ hệ hồn sư, cũng phải chiếm được đấu hồn ngân huy sao. Chương 140, cấp tập huấn thứ 2, 2. Đại sư lạnh nhạt nói. Nếu không muốn, ngươi có thể lựa chọn huấn luyện giống như trước, cho đến khi người khác đoạt được đấu hồn ngân huy thì dừng lại. Ách, đại sư, ta đột nhiên phát hiện, ngài bắt chúng ta tới đấu hồn tràng tiến hành tỉ thí để tăng thực chiến kinh nghiệm, quyết định này thật là anh minh, lời nói mới rồi. Coi như ta chưa nói. Chữ Vinh Vinh vốn cũng muốn đưa ra vấn đề giống vậy, thấy Áo Tư Tạp bị như vậy không khỏi âm thầm cảm giác may mắn, ở một bên nở nụ cười. Đại sư luôn luôn là người làm việc dứt khoát, nhanh chóng ra lệnh tất cả đệ tử đơn giản thu thập một chút hành trang, lập tức mang theo bọn họ xuất phát đi tới Tắc Thác học viện. Đồng hành còn có 2 nhân vật quen thuộc, Tứ Nhãn Miêu Ưng Phất Lan Đức cùng Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực. Còn 3 vị sư phụ khác lưu lại canh giữ học viện. Phất Lan Đức đối với quyết định của đại sư cũng không khỏi ngầm bội phục. Các đệ tử ở Tắc Thất Thành, tất cả chi phí tự lo. Học viện tự nhiên sẽ không có áp lực. Mà hắn cùng Triệu Vô Cực, đại sư 3 người cũng có thể ở tại cái cửa hàng kia của hắn, mỗi ngày đồng dạng đều có thể giám sát tiến độ thực chiến của các đệ tử. Đại đấu hồn tràng, tỉ thí đều là tiến hành vào ban đêm. Đoàn người đi tới Tắc Thất Thành. Trước tiên ở phụ cận đấu hồn tràng lựa chọn tạm trú ở một gian tiểu điếm bình thường. Bởi vì ở gần đại đấu hồn tràng, mặc dù là phòng bình thường, nhưng giá phòng so với địa phương khác đắt gấp đôi. Đương nhiên, đối với mỗi tháng thu nhập ít nhất 10 kim tệ, thậm chí 100 kim tệ của 7 tên đệ tử mà nói, không tính là nặng, dù sao, tiểu điếm hạng sang như Hoa Hồng tiểu điếm cũng không có nhiều lắm. Sau khi an bài chỗ ở cho các đệ tử, đại sư kêu 7 người cùng lên phòng Đường Tam. Bây giờ các ngươi có thể tiến hành tự do tổ hợp, quyết định tham gia các loại đấu hồn tỷ thí. Đấu hồn tràng tỷ thí bắt đầu bình thường đều là 1-1 hoặc 2-2. Đoàn chiến mặc dù là tách ra, nhưng thời gian bắt đầu đều tương đối muộn, chiến đấu từ đấu hồn tràng khá hấp dẫn nhiều người xem. Thời gian chênh lệch cũng có thể tranh thủ nhiều người xem mà thu phí, mỗi ngày các ngươi phải tham gia chính là một hồi đoàn chiến, một hồi khác có thể tự do lựa chọn. Nguyện ý tham gia 3 tràng ta cũng không phản đối, điều kiện tiên quyết là nắm giữ tốt tình trạng hồn lực của bản thân. Đại sư lời vừa nói xong, Áo Tư Tạp nhất thời toát ra bộ dáng thương cảm nhìn về phía Đái Mộc Bạch. Đái lão đại, không bằng chúng ta đồng thời tham gia 2-2 đi, ngươi xem thế nào? Mặc dù ta mới vừa xong 30 cấp, nhưng ta phụ trợ năng lực hẳn vẫn có thể giúp ngươi. Bằng không, ta còn chưa biết làm cách nào đoạt được đấu hồn ngân huy a. Đái Mộc Bạch sửng sốt một chút, nguyên bổn ý của hắn là cùng Chu Trúc Thanh tham gia 2-2, hoặc là chính mình tham gia 1-1, nhìn ánh mắt Áo Tư Tạm cầu khẩn, suy nghĩ một chút liền gật đầu. Được rồi. Trong 7 người, luận về thực lực chiến đấu hiển nhiên Đái Mộc Bạch cùng Đường Tam là mạnh nhất. Áo Tư Tạm đã chọn Đái Mộc Bạch. Chữ Vinh Vinh ánh mắt nhất thời chuyển hướng phía Đường Tam. Âm thanh êm ái nói. Tam ca, ngươi nguyện ý giúp ta không? Đường Tam sửng sốt một chút. Nhưng, ta đã cùng Tiểu Vũ lập thành Tam Ngũ tổ hợp rồi mà. Một bên Mã Hồng Tuấn vội đi lên. Vinh Vinh, ngươi xem ta thế nào? Ta nguyện ý cùng ngươi đồng thời tham gia 2-2. Ngươi thì quên đi. Chữ Vinh Vinh tức giận trừng mắt nhìn mập mạp một cái. Ngươi còn chưa lo nổi bản thân, giúp được ta cái gì? Đại sư đột nhiên mở miệng nói. Không. Ta đề nghị ngươi chính là nên cùng Mã Hồng Tuấn tạo thành một đôi tổ hợp 2-2. Chữ Vinh Vinh nghi hoặc hỏi. Tại sao? Đại sư lạnh nhạt. Bởi vì ngươi cùng Đường Tam cấp bậc không giống. Khi tham gia dưới tình huấn 2-2, nếu có một gã hồn sư đạt tới cấp bậc và cao, vậy nên phải tham gia cấp bậc tương đương đối quyết, Đường Tam đã đột phá 30 cấp. Mà ngươi thì dừng lại tại 20 cấp. Nếu các ngươi hợp tác tham gia 2-2 đấu hồn, vậy cũng phải tham gia đấu hồn 30 cấp. Bình thường mà nói, hồn sư đến đấu hồn chàng tham gia đấu hồn, trừ phi tự thị cực cao hoặc là vũ hồn có ưu thế thật lớn còn không đều sẽ đấu với cấp bậc tương đương mình. Ít nhất cũng chỉ vượt qua bổn cấp bậc hoặc 5 cấp mà thôi. Tỷ như ở cấp 20, bình thường tham dự đều là những hồn sư đã ngoài 25 cấp, ở cấp 30 đương nhiên cũng như thế. Vũ hồn của Đường Tam mặc dù có cơ hở, tê đặc thù, nhưng tham gia 1-1 có lẽ miễn cưỡng có thể, nhưng nếu tăng thêm ngươi thất bảo lưu ly vũ hồn của ngươi mặc dù là cực mạnh phụ trợ vũ hồn. Nhưng dù có tăng phúc cho hắn thì vẫn còn không đủ đền bù được cho hắn đối thủ cùng với hai gã chênh lệch ngoài 35 cấp, mà ngươi cùng Mã Hồng Tuấn đồng thời tham gia thì khác hẳn, hắn đã 28 cấp, vũ hồn bản thân ưu thế lại không nhỏ, hơn nữa được ngươi phụ trợ tỷ lệ chiến thắng có thể đạt tới ngoài 70%. Chữ Vinh Vinh mặc dù trong lòng không muốn, nhưng cũng phải thừa nhận đại sư nói đúng, nhưng nàng không có lựa chọn Mã Hồng Tuấn, mà truyền mục tiêu nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Thất muội, chúng ta hợp tác đi. Thế nào? Hảo. Chu Trúc Thanh trả lời rất đơn giản. Chữ Vinh Vinh xem xét. Mặc dù Chu Trúc Thanh hồn lực so với Mã Hồng Tuấn thấp hơn một bậc, nhưng cùng nàng hợp tác hiển nhiên so với cùng tên tà hỏa đó tốt hơn rất nhiều, nàng không hy vọng tại 2-2, bị ăn đậu hủ cạnh chiến hữu. Mã Hồng Tuấn bất bình nói. Vinh Vinh, đây là ngươi kỳ thị ta. Ta kháng nghị. Chữ Vinh Vinh hỉ hỉ cười mang theo thủ đoạn ôn nhu. Thứ ca. Ngươi thực lực mạnh như vậy. Cùng ta tham gia 2-2 chẳng phải là đáng tiếc lắm sao? Dù sao ngươi 1-1 cũng dám chắc có thể thắng, đúng không? Mã Hồng Tuấn đối với mỹ nữ lực miễn dịch vốn thấp. Nhìn chữ Vinh Vinh trên mặt ôn nhu tươi cười, nói như thế nào cũng không nên lời. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận sự thật. Như thế nào tham gia đấu hồn các ngươi tự bản thân quyết định, đây là cho các ngươi. Mỗi người một cái, lúc đến đấu hồn chàng mang vào, đồng thời. Tại trên đài ít nói thôi, đừng cho đối thủ biết tuổi tác các ngươi. Vừa nói. Đại sư từ hồn đạo khí thủ trạng của mình lấy ra 7 cái mặt nạ sớm đã chuẩn bị. Bộ dáng mặt nạ mọi người đều rất quen thuộc là tiêu chí của Sử Lai Khắc Học Viện, hình tượng của một quái vật lông xanh. Đái Mộc Bạch lấy một cái mặt mang lên trên mặt công nghệ làm mặt nạ mặc dù bình thường. Nhưng mang vào, hở ra mắt, miệng là không có vấn đề. Tham gia đoàn chiến thì, các ngươi lấy tổ hợp Sử Lai Khắc thất quái tiến hành, tham gia tự chọn đấu hồn, 2-2, xưng hào các ngươi chính mình tự chọn. Ta cho các ngươi mỗi người nghĩ ra một cái xưng hào. Dùng xưng hào này tiến hành tỉ thí, chỉ cần khi báo danh nói rõ một chút, còn tên thật của các ngươi sẽ không xuất hiện tại đấu hồn tràng. Mọi người vẫn còn có thể giải thích ý tứ của đại sư. Bọn họ dù sao tuổi cũng đều quá nhỏ, nhất là Đường Tam, Tiểu Vũ bọn họ mới 12 tuổi đã đạt tới cảnh giới 30 cấp hồn tôn, tùy tiện xuất ra một người tại hồn sư giới cũng là kinh thế hai tủ. Nhất là tại đại đấu hồn tràng một khi nổi danh, sợ rằng Vũ Hồn Điện sẽ là người thứ nhất tìm tới cửa. Áo Tư Tạp tò mò hỏi. Chúng ta xưng hào cái gì đây? Đại sư nói. Một bạch nguyên bổn vốn xưng tà mâu bạch hổ, ngươi là hương chàng chuyên mại, về phần tiểu tam gọi là thiên thủ ngân thảo đi, các ngươi nghĩ thế nào? Không hay lắm, thay một cái đi. Tiểu Vũ cấp lời trước tiên, nói. Một chút vai phong cũng không có. Ngân thảo. Khó nghe quá. Đại sư nhìn về phía Đường Tam, thấy hắn không có ý kiến gì. Trên mặt không khỏi toát ra một tia mỉm cười, đối với vị đệ tử này, đại sư vẫn là cực kỳ hài lòng. Vậy các ngươi nói xem, hẳn nên gọi thế nào thì tốt? Đái Mộc Bạch nói. Tiểu Tam bình thường thoạt nhìn mặc dù thành thật, thật ra so với chúng ta sát khí lớn nhất. Ta xem, không bằng kêu là thiên thủ Tu La đi. Tu La ý tứ là giết chóc ma quỷ, cũng có thể có tác dụng chấn nhiếp đối thủ. Đại sư hướng Đường Tam nói. Ý ngươi sao? Đường Tam nói. Đệ tử thì sao cũng được, sư phụ ngài định đi. Đại sư nói. Vậy kêu là thiên thủ tu la đi, Mã Hồng Tuấn. Ngươi xưng hảo ta cũng giúp ngươi chọn được rồi, gọi là Tà Hỏa Phượng Hoàng có được không? Mập mạp cười hắc hắc. Đa tạ đại sư, tốt lắm, nói như thế nào thì ta cũng là Phượng Hoàng mà. Một bên áo tư tạp thấp giọng nói. Đúng là Phượng Hoàng, bất quá. Ta cảm giác nghĩ đến một con Phượng Hoàng thí điểm. Mập mạp giận dữ. Tiểu áo, ngươi định chọc ta hả? Tiểu Vũ lúc này đi đến trước mặt đại sư bày ra bộ dáng thương cảm. Đại sư, vậy ta gọi là gì? Ngài cần phải cho ta chọn cái danh dễ nghe một chút. Đại sư mỉm cười. Ngươi sử dụng chính là nhũ kỹ. Toàn thân mềm mại không xương, hơn nữa vũ hồn của ngươi là thỏ cùng mị hoặc kỹ năng, không bằng kêu là nhu cốt mị thố, thỏ, đi. Nghe cũng không tệ lắm. Tiểu Vũ nhất thời vui vẻ nở nụ cười. Vinh vinh vũ hồn là thất bảo lưu ly tháp. Không có cái gì tốt hơn so với danh xưng thất bảo lưu ly dành cho ngươi. Đồng thời cũng có thể che giấu đi thân phận của ngươi. Dù sao, thất bảo lưu ly tông của ngươi, trực hệ đệ tử vũ hồn đều là thứ này, về phần trúc thanh, lấy vũ hồn của ngươi làm danh hảo là tối thích hợp. U Minh Linh Miêu chính là danh xưng của ngươi. Lập tức, sử lai khắp thất quái rốt cục đều đã có danh hiệu của mình. Ta mâu bạch hổ đái một bạch. Hương chàng chuyên mại áo tư tạp. Thiên thủ tu la Đường Tam. Ta hỏa phượng hoàng mã Hồng Tuấn. Nhu cốt mị thố Tiểu Vũ. Thất bảo lưu ly chữ Vinh Vinh. U Minh Linh Miêu Chu Trúc Thanh. Không có ai trong bọn họ nghĩ đến là. Tại đây, trong gian lữ điếm này, xương hào mà họ chọn, chẳng những theo bọn họ cả đời. Đồng thời cũng vang vọng khắp toàn đại lục đoàn đội sử lai khắp thất quái cũng từ ngày hôm nay bắt đầu chính thức thành lập. Chương 141, cấp tập huấn thứ 2, 3. Để bảo trì trạng thái tốt nhất, mọi người ở lại khách điếm tu luyện, đợi đến ban đêm. Lúc này 7 người đều là cấp bậc thiết đấu hồn. Trong đó đái một bạch đạt được 3 tích phân, áo tư tạp không có tích phân nào, Đường Tam cùng với Tiểu Vũ tham gia một đấu 1 và 2 đấu 2 đạt cho nên đạt được 2 tích phân, Mã Hồng Tuấn lần trước đã chiến thắng đối thủ. Tính ra đạt được nhiều tích phân nhất trong cả đoàn là 10 tích phân, hơn nữa đạt được 3 trận thắng liên tiếp. Chữ Vinh Vinh không có tích phân, Chu Trúc Thanh lần trước thua Đường Tam, nên cũng không thu được tích phân. Từ thiết đấu hồn lên đồng đấu hồn phải thu được 100 tích phân, sau đó để đạt lên ngân đấu hồn phải thu được 1.000 tích phân, khoảng cách đến mục tiêu của giai đoạn huấn luyện thứ 2 này còn phải vượt qua một đoạn đường rất xa. Đái Mộ Bạch, Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh do thuộc về tồn tại cao cấp trong cùng cấp bậc đấu hồn. Hơn nữa 3 người lại sở hữu vũ hồn cực kỳ xuất sắc, cho nên mọi người quyết định trước tiên tham gia một đấu 1, sau đó mới đến 2 đấu 2. Lúc này, áo tư tạp mới thể hiện tác dụng ra, có hương tràng của hắn bổ trợ, thể lực cùng hồn lực của mọi người sẽ được bổ sung nhanh chóng. So với hồn sư bình thường tham gia đấu hồn thì có ưu thế hơn nhiều, cho nên dù trong một đêm tham gia 3 trận đấu hồn, cũng không phải là không có khả năng. Điều kiện tiên quyết là trong những trận đấu hồn trước đó không bị tiêu hao quá nhiều hồn lực. Đệ tam hồn kỹ của Đường Tam và Tiểu Vũ sở hữu đều là cực phẩm hồn kỹ, cho nên mặc dù bọn chúng vừa mới đột phá 30 cấp, vẫn quyết định tham gia một đấu 1, Đường Tam thậm chí còn từng đánh bại Đái Một Bạch, tự nhiên có không ít nắm chắc cơ hội. Mà Tiểu Vũ kia chỉ cần tiếp cận được đối phương là có thể khiến cho đối phương rất khó phản kháng. Ưu điểm và nhược điểm của Tiểu Vũ đồng dạng rất rõ ràng. Ưu điểm chính là chiến đấu cận thân thì gần như vô địch, nhưng nhược điểm là chỉ có thể đối phó một người một, nếu như đối phương đông đảo. Thực lực của nàng rất khó phát huy ra, mà lực lượng của đối thủ mà vượt qua uy lực của yêu cung của nàng thì tất cả kỹ năng của nàng đều trở thành vô dụng. Về phần chữ Vinh Vinh cùng với áo tư tạp, chỉ có thể đợi mọi người đánh xong một đấu 1, sau đó mới cùng bọn họ phối hợp tiến hành đánh 2 đấu 2. Màn đêm phủ xuống, Tắc Thác Thành đại đấu hồn tràng hàng đêm vô cùng náo nhiệt, người dân đổ từ 4 phương 8 hướng đến nơi đây như một truyền thống. Người có tiền có thể ở nơi này hưởng thụ. Bình dân không có tiền thì có thể xem đấu hồn. Bởi vì đại đấu hồn chẳng có một vài điểm đánh vào sở thích của bình dân, giá cả lại không cao, cho nên chỉ có thể chấp nhận được giá ở đây, dân chúng nguyện đến nơi này theo dõi hồn sư so đấu. Dù sao, có thể tận mắt chứng kiến hồn sư so tài là thỏa mãn tâm lý hư vinh. Đương nhiên, do giá cả rẻ, bọn họ cũng chỉ có thể xem một vài trận đấu hồn bình thường mà thôi, những trận đấu chính thức đặc sắc tuyệt đối là giá trên trời, mà Tắc Thác Thành lâu nay không thiếu người giàu ném tiền đi, nơi đây cũng là nơi các phú. Hào cùng quý tộc gâm thầm tranh đấu lẫn nhau. Lúc này, thời gian đến lúc bắt đầu đấu hồn chàng trong ngày không còn lâu nữa, chàng đấu 1 chọi 1, 2 đấu 2 sắp bắt đầu. Sau khi 2 chàng đấu này kết thúc, mới đến lượt đoàn chiến đặc sắc. Mặt nạ màu xanh biếc trên mặt nhìn qua giống như hơi cười, quần áo trên người không giống nhau, có hoa lệ, có đơn giản, đoàn người này chính là 7 tên đệ tử cùng 3 vị sư phụ đến từ Sử Lai Khắc học viện. Lần này bọn họ hướng đến chính là khu vực số 13, dựa theo kế hoạch đã định, mọi người dùng thiết đấu hồn huy chương của mình tiến hành báo danh, dưới sự an bài của đại sư, 5 người đồng thời tham gia cả 2 tràng 1 đấu 1 và 2 đấu 2 tại 2 khu báo danh nói rõ tình huống của mình, để nhân viên của đấu hồn tràng sắp xếp thời gian để không có trận nào bị trùng. Ngoài ra mọi người còn phải sửa danh hiệu đăng ký ở thiết đấu hồn huy chương, đem tên thật biến mất, dùng xưng hiệu mới có 3 ngày. Mỗi một lần sửa danh hiệu như vậy tốn 10 kim hát. N tệ, cũng may lần này không phải mất phí báo danh, nên chỉ cần thắng một trận là coi như kiếm lại hồi vốn. Đường Tam cùng Tiểu Vũ trước tiên chọn 2 đấu 2, sau đó mới tham gia 1 chọi 1, 5 người còn lại cũng tự tách ra, áo tư tạp với chữ Vinh Vinh phải đợi Đái Mộc Bạch với Chu Trúc Thanh đấu xong 1 chọi 1 nên cũng cùng đi khu vực đó. Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực đi theo nhóm đông hơn đến khu vực 1 đấu 1, Đại Sư đi theo đội của Đường Tam và Tiểu Vũ đến khu vực 2 đấu 2. Bởi vì lúc sau còn trận đấu nữa, nên đội Tam Ngũ tham gia 2 đấu 2 được sắp xếp đấu tại khu vực số 13, ngay trận thứ 2, rất nhanh chóng, đã đến lượt 2 người xuất tràng. Lần này quả thật là phá lệ, Đại Sư ngồi ở trên đài xem cuộc chiến cùng với rất nhiều người khác, mà hầu hết những người này đều là bình dân, lúc này thay nhau hưng phấn hò hét, mặt đỏ bừng. Đường Tam với Tiểu Vũ đương nhiên còn chưa có chút nào nổi tiếng, khi người chủ trì giới thiệu bọn chúng lên đài, không có mấy tiếng vỗ tay vang lên. Bên kia, đối thủ của đội Tam Ngũ, là đội đã giành được 4 trận thắng 2 đấu 2 liên tiếp, tổ hợp miêu thử. Bọn họ với thực lực cực kỳ cường đại, trong tỉ thí ở cấp bậc hồn tôn đã thu được thành tích chưa từng có, nếu hôm nay bọn họ có thể chiến thắng đội Tam Ngũ, tức là thu được 5 trận thắng liên tiếp, có lẽ bọn họ sẽ được tiến vào khu trung tâm, là vinh dự rất lớn đối với đấu hồn giả. Miêu thử tổ hợp. Nghe thấy 4 chữ này, Đường Tam và Tiểu Vũ cùng liếc nhau, mặc dù mặt nạ khiến cho bọn chúng không thể nhìn thấy mặt nhau, nhưng từ trong ánh mắt có thể nhận ra chút tiêu ý từ tên của tổ hợp đối phương có thể phán đoán được, đối thủ hôm nay là một đôi mẫn công hệ hồn sư. Bất luận là miêu hay thử có tốc độ nhanh, nhưng đối thủ lại là Đường Tam, là khống chế hệ hồn sư, là khắc tinh của mẫn công hệ hồn sư. Dưới tình huống cấp bậc đối thủ không vượt quá mình 10 cấp, hai người nắm chắc cơ hội chiến thắng. Rất nhanh, trong tiếng vỗ tay hoan hô nhiệt liệt, đối thủ của đội Tam Ngũ đã đi lên đài. Đi lên đài là 2 hồn sư một nam một nữ. Nữ tử vóc người thon dài, nhìn bộ dáng mới hơn 20 tuổi, trên đầu là bộ tóc ngắn màu hỏa hồng cực kỳ bắt mắt, ánh mắt lợi hại, 10 ngón tay không ngừng chuyển động nhẹ rất có quy luật. Chứng kiến động tác này của nàng, Đường Tam phán đoán nàng là miêu trong miêu thử tổ hợp, bởi vì Đái Mộc Bạch đã từng nói qua với hắn, phàm là vũ hồn dạng miêu, hồn sư thường dùng động tác 10 ngón tay chuyển động một cách có quy luật. Nam tử còn lại người thấp lùn, nhưng ngoài dự đoán của Đường Tam với Tiểu Vũ, hắn phi thường béo, vóc người so với Mã Hồng Tuấn còn muốn phình to hơn. Cả người nhìn qua tựa như một quả cầu tròn vo, bất luận là đầu hay thân thể đều có dạng hình tròn, chỉ có đôi mắt nhỏ híp mới khiến cho người ta có cảm giác giống chuột, thử. Xấu miêu, bàn thử, khiến cho mọi người có một chút cảm giác buồn cười. Miêu thử tổ hợp sau khi lên đài cũng đồng dạng quan sát đối thủ của mình, khi bọn chúng nhìn thấy mặt nạ trên người Đường Tam với Tiểu Vũ, trong lòng không khỏi sửng sốt một chút, mặc dù hồn sư tham gia đấu hồn chẳng cũng có một số che giấu thân phận, nhưng mang mặt nạ như vậy thì vẫn là hiếm thấy. Cô nàng xấu miêu khinh thường hừ một tiếng, giấu đầu lòi đuôi, ra vẻ thần bí. Đấu hồn sắp bắt đầu, tâm lý người xem xung quanh bắt đầu nóng lên, người chủ trì cũng không dám kéo dài thời gian, vội vàng tuyên bố trận đấu 2 vs 2 thứ 2 khu vực số 13 bắt đầu. Theo tiếng hô bắt đầu của người chủ trì, miêu thử tổ hợp đồng thời thúc giục hồn lực bản thân thể nhanh chóng phát sinh chuyển biến. Sau khi vượt qua 30 cấp, thú vũ hồn mỗi khi tiến hành vũ hồn phụ thể, thay đổi trên thân thể so với trước kia lớn hơn rất nhiều. Đúng như Đường Tam đã đoán trước đó, vũ hồn của cô gái là miêu, móng tay như lưỡi dao sắc bén trong nháy mắt bắn ra, mái tóc hồng trên đầu có một chút phấn bạc, đồng tử thu nhỏ, thân trên cong xuống, lỗ tai hơi nhô lên, trên cánh tay xuất hiện một bộ lông dày màu bạc, 3 cái hồn hoàn một trắng một vàng một tím đồng thời lóe lên. Đệ tam hồn hoàn có thể đạt đến cấp độ ngàn năm, hiển nhiên phụ gia hồn kỹ của hồn hoàn cũng không thể tầm thường. Về phần biến hóa của vị bàn thử kia có chút buồn cười, mồm đột nhiên dài ra, trở nên hơi nhọn. Mọc ra vài cái râu chuột, phía dưới hàm trên mọc ra 2 cái răng chuột to dài, đôi con ngươi trong khe mắt hẹp xoay tròn, thân thể đồng dạng cong cong, 2 chi trước thu nhỏ, lợi chảo màu đen xuất ra, trên người là 3 cái hồn hoàn đồng dạng một trắng một vàng một tím. Mắt thấy đối phương xuất ra vũ hồn, Đường Tam cùng Tiểu Vũ cũng không nhàn rỗi. Tiểu Vũ thuần thục nhảy lên không, 2 chân đứng vững trên vai Đường Tam, 2 người đồng thời xuất ra vũ hồn. Đôi thai thỏ dài, lông mềm màu trắng, 2 chân phong dài, đôi mắt hồng hồng. Đều là đặc điểm của Tiểu Vũ. So với trước kia, lông mao trên tay nhiều hơn một chút, nhưng không dày bằng lớp lông mao của sấu miêu. Đồng dạng hai vàng một tím, sáu cái hồn hoàn chợt xuất hiện trên thân tam ngũ tổ hợp, nhất thời khiến toàn bộ người xem sửng sốt. Mọi người thường xuyên theo dõi đấu hồn đối với cấp bậc hồn hoàn tự nhiên rất tin tưởng, hai cái trăm năm hồn hoàn một cái ngàn năm hồn hoàn, so về hồn hoàn, tam ngũ tổ hợp rõ ràng hơn hẳn miêu thử tổ hợp. Người xem lúc trước vốn cực kỳ xem trọng miêu thử tổ hợp tâm tình chợt biến hóa, nhưng không khí càng trở nên nóng hơn, trận đấu càng trở nên đáng xem hơn. Đến người xem còn nhận ra hồn hoàn cường hãn của tam ngũ tổ hợp, chẳng lẽ miêu thử tổ hợp đối diện lại không nhìn ra. Nhưng trận đấu đã bắt đầu, bọn họ không thể không tiến lên. Thân hình cô nàng xấu miêu chuyển động, hai chân di động, toàn thân tựa như một cơn gió lốc, cuốn về phía Đường Tam và Tiểu Vũ, hai cái hồn hoàn trên người đồng thời sáng rực, lợi trảo trong tay liên tục chém ra. Mười đạo trảo ảnh màu bạc phá không bay đến, cùng lúc công kích cả hai người tam ngũ tổ hợp. Tốc độ của nàng đạt đến một trình độ kinh khủng, hồn lực mang đến áp lực vô cùng. Hai cái hồn kỹ một là tăng tốc, một là lợi trảo công kích. Mặc dù không biết tên, nhưng Đường Tam đã đưa ra một phán đoán chính xác. Bả vai trùng xuống, Tiểu Vũ ở phía trên mượn thế nhảy lên không trung, trực tiếp đánh về phía bàn thử phía sau, còn Đường Tam hai tay vẽ một vòng, chân đạp quỷ ảnh mê tung, tay sử khống hạc cầm long. Hắn muốn thử xem hồn lực của đối phương mạnh đế N mức độ nào. Quang ảnh chợt lóe, thân người Đường Tam chợt lảo đảo, trong lòng âm thầm hoảng sợ. Khó trách tổ hợp miêu thử này có thể thắng liên tiếp 4 trận, sợ rằng hồn lực của cô nàng xấu miêu này không kém gì so với đái một bạch. Cũng may Đường Tam đồng thời sử dụng quỷ ảnh mê tung và khống hạc cầm long, chẳng những nhanh nhẹn né tránh được, mà còn bằng vào nội lực huyền thiên công đem công kích của đối phương bắn lên trời. Chương 142, cuộc chiến đội đối thủ mạnh mẽ. Cô nàng xấu miêu hiển nhiên không có hy vọng là công kích đầu tiên của mình có thể đánh bại đối thủ ngay, cùng với ảnh trảo màu bạc, nàng đã tới trước mặt Đường Tam, đệ tam hồn hoàn trên người đồng thời sáng rực lên. Bên kia, Tiểu Vũ bay lên cao, bàn thử ở dưới đất, ngẩng đầu nhìn theo nàng, cũng không bởi vì đòn tấn công trên không của nàng mà bối rối, thân thể như một quả cầu tròn chợt bắn lên, hai cái hồn hoàn trên người đồng thời loại sáng, lợi trảo trên tay chợt bắn ra, lấy tốc độ tuyệt không tương xứng với vóc người trực tiếp đón đầu Tiểu Vũ. Tốc độ của hắn so với xấu miêu trước đó còn muốn nhanh hơn. Vóc người của bàn thử sinh ra tác dụng mê hoặc với đối thủ, kỳ thật so với phán đoán của Đường Tam lúc đầu không khác lắm, hắn cùng cô nàng xấu miêu giống nhau, đều là mẫn công hệ hồn sư, mà đệ nhất hồn hoàn kỹ năng của xấu miêu là tăng tốc, là hồn hoàn 10 năm, mà đệ nhị hồn hoàn kỹ năng của hắn mới là tăng tốc, trăm năm hồn hoàn kỹ năng tăng phúc tất nhi. N hồn hoàn 10 năm không có khả năng so sánh nổi, cho nên, trên thực tế, tốc độ của bản thử nhanh hơn so với xấu miêu, chỉ là trước khi hai cái hồn hoàn triển hiện lực công kích, hắn tỏ ra chậm hơn so với xấu miêu một chút mà thôi. Hắn với xấu miêu đều là hồn tôn 37 cấp, trong các tổ hợp hai người cùng là hồn tôn cũng được coi là đội cường hãn. Hai bên đồng thời giao phong, trong một khắc đấu hồn triển khai mạnh như vũ bão. Khi xấu miêu tiếp cận thân thể Đường Tam thì đệ tam hồn hoàn của nàng đã hoàn toàn phóng thích kỹ năng. Mục tiêu cả nàng, chính là muốn lấy thế sấm chớp, nhanh như chớp, đánh bại Đường Tam. Sau đó giúp bàn thử mập. Khi nhìn thấy hồn hoàn của Tiểu Vũ và Đường Tam tốt hơn nhiều so với bọn hắn, xấu miêu với kinh nghiệm thực chiến phong phú đã quyết định dùng loại công kích cận thân cực đoan này phát động. Bình thường khi đấu hồn, song phương đều tiến hành dò xét nhất định. Trước tiên là thăng dò hồn kỹ của đối phương, sau đó mới có thể phát động công kích toàn diện, mà nàng lúc này làm như vậy cũng là do bị hồn hoàn mạnh mẽ của Đường Tam với Tiểu Vũ bắt buộc. Nếu thành công, thắng lợi của chàng thi đấu 22 này thuộc về bọn họ. 4 trận thắng liên thi. V không dễ dàng có được, bọn họ cũng không nguyện ý buông tha cơ hội có được trận thắng thứ 5 liên tiếp. Khi đó bất luận là tích phân hay tiền thưởng đều tăng lên gấp bội. Mèo. Một tiếng mèo kêu sắc nhọn chợt vang lên, thân thể cô nàng xấu miêu ngay giữa không trung xảy ra biến hóa, hai lợi chảo đột nhiên kéo dài ra gấp nhiều lần, biến thành 10 thanh kiếm sắc đâm về phía Đường Tam, hồn lực bám trên lợi chảo trong không trung phát ra âm thanh phốc phốc, đi qua nơi nào, không khí núi đó trở nên vặn mèo. Cái này hiển nhiên không phải thuộc về lực lượng của nàng mà là năng lực phụ gia của đệ tam hồn kỹ. Lúc này vốn nàng đã tới trước mặt Đường Tam, lợi trảo biến hóa trực tiếp đâm khắp toàn thân Đường Tam, mà năng lực công kích của nàng dưới tác dụng của hồn hoàn ngàn năm đã tăng lên gấp đôi, không phải là thứ hồn sư đồng cấp có khả năng ngăn cản. Nếu đối mặt với một gã hồn sư khác, nói không chừng có lẽ đã bị khí thế chưa từng có của nàng đánh bại. Phía trước bị chặn đứng, chỉ có thể lui lại phía sau mới có thể tránh thoát được công kích của xấu miêu. Mà lúc trước Đường Tam đã lui về phía sau một chút để tránh lợi trảo của nàng nên khoảng cách đến mép đấu hồn thai không còn xa, chỉ cần bây giờ hắn lui lại phía sau từng bước, xấu miêu chắc chắn có khả năng bước hắn ra khỏi đấu hồn thai dưới tình huống vũ hồn của hắn không phát huy được uy lực. rất tiếc tính toán của xấu miêu lại thất bại. Nàng đang đối mặt với Đường Tam, một người đã từng vào sinh ra tử, làm sao có thể dễ dàng bị đánh bại như vậy chứ? Mắt nhìn thấy lưỡi dao sắc bén đâm đến, nửa thân trên của Đường Tam không có chút dự báo nào đột nhiên biến mất. Cô nàng xấu miêu nhất thời ngây người ngẩn ngơ, động tác nàng thực sự rất nhanh, vậy mà còn không kịp nhận ra Đường Tam làm cái gì. Kỳ thật động tác của Đường Tam rất đơn giản, chỉ làm ra một tư thế thiết bản kiểu chuẩn xác, nửa thân trên hoàn toàn ngửa ra đằng sau. Hắn mặc dù không dẻo tựa như không có xương giống Tiểu Vũ, nhưng để làm động tác này thì cũng không có vấn đề gì. Chỉ có điều lúc này hắn ở ngay trước mặt cô nàng xấu miêu bày ra động tác thiết bản kiểu, không khác gì đem toàn bộ sơ hở phần ngực và bụng phơi ra trước mặt đối thủ. Cô nàng xấu miêu mặc dù hơi sửng sốt một chút, nhưng ngay lập tức nàng phát hiện sai lầm trong cách hướng chiến của Đường Tam, lúc này, chỉ cần hạ cổ tay xuống để cho lưỡi dao sắc bén trên miêu chảo trực tiếp đâm xu. NG Đường Tam là thu được thắng lợi của trận đấu này. Thắng lợi nằm ngay trước mắt, cô nàng xấu miêu không khỏi mừng rỡ, động tác hạ cổ tay đối với nàng mà nói thực sự quá đơn giản. Trong lòng thầm nghĩ, tên hồn sư mang theo mặt nạ này mặc dù không kém, nhưng kinh nghiệm thực chiến thì quá kém. Dám dùng loại phương thức hóa giải công kích đem lộ điểm yếu này ra với mình. Nhưng nàng đã quên mất một điều, vũ hồn của đối phương là dạng gì. Sự đắc ý trong lòng cô nàng xấu miêu chỉ duy trì trong nháy mắt mà thôi. Ngay sau đó, nàng đã phát hiện ra thân thể của mình không thể động được, cho dù động tác đơn giản nhất là hạ cổ tay xuống cũng không cách nào làm được. Ngay từ khi Tiểu Vũ từ trên vai mình phóng đi, Đường Tam đã phóng thích ra Lam Ngân Thảo, chỉ có điều Lam Ngân Thảo của hắn là dán mình trên mặt đất. Trong sát na cô nàng xấu miêu phát động công kích hắn, thân thể tự nhiên phải dừng lại, ngay lúc đó Lam Ngân Thảo được điều khiển vươn lên, nhân cơ hội quấn quanh thân thể cô nàng. Nếu không phải có Lam Ngân Thảo quấn quanh, mặc dù tốc độ của đối thủ rất nhanh, nhưng làm sao Đường Tam lại có thể đem sơ hở của mình bày ra trước mắt đối phương chứ? Sau thế thiết bản kiểu, thân thể Đường Tam ngã về phía sau, hai chân đá ngược lên vào cổ tay của đối phương. Cô nàng xấu miêu chợt phát hiện thân thể mình bị Lam Ngân Thảo quấn quanh không thể cử động thì liều mạng dãy rủa. Nhưng hai chân Đường Tam đá tới nàng lại không thể ngăn cản, từ trên tay truyền đến cường lực khiến cho thân thể nàng bật về phía sau, đồng thời trên thân Lam Ngân Thảo đột nhiên xuất hiện các tua mềm mại, cảm giác tê dại trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, khiến cho nàng không thể ngưng tụ hồn lực để chống cự. Trong chiến đấu chính thức, sự thống khổ cùng cực của Đường Tam khi hấp thu hồn hoàn của nhân diện Ma Chu mới thể hiện được uy lực, chẳng những thân mình Lam Ngân Thảo cứng cỏi dị thường, đồng thời độc tính trên đó cũng được tăng lên rất nhiều. Quấn quanh nhìn chỉ như đệ nhất hồn hoàn kỹ năng của Đường Tam, nhưng Lam Ngân Thảo quả thật là vũ hồn bản thể của Đường Tam, mỗi khi thu thêm được một hồn hoàn, Lam Ngân Thảo sẽ được tăng cường. Đấy là ưu điểm của khí hồn sư so với thu hồn sư, khí hồn sư mặc dù thân thể không được vũ hồn tăng cường, nhưng vũ hồn bản thể được tăng cường thì khi hồn kỹ xuất ra càng mạnh. Mặc dù cô nàng xấu miêu dùng toàn lực dãy rủa, nhưng hồn lực của nàng còn không bằng Đái Mộc Bạch, vũ hồn cũng không khỏe bằng Đái Mộc Bạch, Lam Ngân Thảo cực kỳ cứng cỏi của Đường Tam không phải là thứ mà nàng có thể thoát ra được. Dưới tác dụng của độc tố tê dại, nàng đã bị Đường Tam khống chế hoàn toàn. Đường Tam chân đạp quỷ ảnh mê tung, từng bước đến bên người cô nàng xấu miêu, mũi chân nhẹ dùng lực đem thân thể của nàng rơi xuống khỏi đấu hồn thai. Dựa theo quy củ đấu hồn, rơi khỏi đấu hồn thai đồng nghĩa với việc đấu hồn thất bại. Ngay khi cô nàng xấu miêu rơi xuống dưới đài, bàn thử đồng dạng bay lên từ bên trong đấu hồn thai qua ngoài. Nguyên lai, ở giữa không trung, Tiểu Vũ công kích về phía bàn thử, mắt thấy đối phương dùng tốc độ kinh người xông đến, không chút do dự phát động đệ tam hồn hoàn kỹ năng thuần di. Thân hình lóe lên, chui ra sau lưng bàn thử, đôi bím tóc bay ra, cuốn lấy cổ đối phương, chân phải làm bàn đạp, đem hắn quăng ra ngoài. Nếu chàng đấu này là sanh tử đấu, hiển nhiên bàn thử bị đánh văng ra vẫn còn khả năng tái chiến. Tiểu Vũ mặc dù phát động kỹ năng yêu cùng, nhưng cũng không đủ để khiến đối phương bị thương nặng, dù sao, thân thể của thú hồn sư cũng rất cường hãn, đối thủ lại có sự chuẩn bị. Không giống như trước cái tên đại thuốc hèn mọn bị ổi bất nhạc hôm trước dưới tình huống ngay cả hồn lực cũng chưa kịp phóng thích đã bị quăng 8 lần chạm đất 7 lần. Dù sao đây cũng là thi đấu, vũ hồn của bản thử cũng không phải loại vũ hồn phi hành, trong không trung không có khả năng khống chế thân thể, chỉ có thể lấy mắt nhìn bản thân bị quăng ra ngoài, cơ hồ rơi xuống bên ngoài đấu hồn thai cùng lúc với xấu miêu. Trận đấu bắt đầu đã nhanh, kết thúc còn nhanh hơn, động tác mau lẹ, cơ hồ chỉ vài lần nháy mắt công phu đã phân định thắng bại. Người xem trên đài, những người hoan hô cổ vũ tổ hợp miêu thử trong phút chốc trở nên hoàn toàn im lặng. Đường Tam cùng với Tiểu Vũ vững vàng hạ chân xuống đấu hồn thai, nhìn nhau cười. Bọn chúng không nghĩ rằng hôm nay thi đấu lại nhẹ nhàng như vậy. Trong lòng đều cho rằng nguyên nhân là do vũ hồn tương khắc, bất luận Đường Tam là khống chế hệ hồn sư, hay Tỷ Vũ là cận thân cường công, đều là khắc chế rất mạnh đối với mẫn công hệ hồn sư. Vốn mẫn công hệ hồn sư là khắc chế của Tiểu Vũ, nhưng bây giờ nàng có kỹ năng thuấn di đền bù khuyến điểm đó, trong trường hợp không kịp đề phòng, vị bàn thử kia thậm chí ngay cả kỹ năng của hồn hoàn ngàn năm cũng chưa kịp xuất ra đã bị nàng ném đi. Đại sư ngồi ở trên đài xem hơi gật đầu, đối với biểu hiện của Đường Tam và Tiểu Vũ rất hài lòng. Là người đứng ngoài xem, hắn càng nhìn rõ hơn, trong nháy mắt trước khi mấy đứa nhỏ này động thủ, Đường Tam hai người đã biểu hiện năng lực ứng biến cùng với kia y hợp vũ hồn tự thân thật tốt. Dễ dàng chiến thắng tổ hợp có hồn lực cao hơn, cũng không chỉ đơn giản là do vũ hồn tương khắc, mà chứng tỏ tiến hành huấn luyện thực chiến dưới sự chỉ điểm của đại sư trong mấy tháng qua đã âm thầm phát huy tác dụng. Người chủ trì tuyên bố, tổ hợp Tam Ngũ tham gia đấu hồn 2v2 giành được thành tích 2 trận thắng liên tiếp, hai người thu được 2 tích phân cũng đều lên tới rồi 3 tích phân. Cho đến lúc này, người xem trên đài mới hoan hô chúc mừng, mặc dù thời gian trận đấu này có vẻ quá ngắn ngủi, nhưng bất luận là Lam Ngân Thảo của Đường Tam hay Thuấn Di của Tiểu Vũ, đều giúp cho bình dân mở rộng tầm mắt. Người xem là công bằng, lại càng không tiếc gì tiếng vỗ tay, tổ hợp Tam Ngũ trong tiếng hoan hô ngày càng lớn lặng lẽ đi xuống đài. Chờ đợi trước mắt bọn chúng còn là trận đấu hồn 1v1. Có lẽ hôm nay là ngày may mắn của Sử Lai Khắc Thất Quái, trong toàn bộ các trận đấu 1v1 và 2v2 đều thu được kết quả thắng lợi. Trong đó tổ hợp áo tư tạp với đái một bạch được bọn chúng đặt tên là Song Dược Bạch Hổ, ám chỉ là nhờ sự trợ giúp của tiểu áo, tà mâu bạch hổ như được gắn thêm cánh. Bọn chúng gặp một tổ hợp hai hệ hồn sư tấn công và phòng thủ, dưới sự trợ giúp của ma cô chàng của áo tư tạp, tốc độ vốn là thế yếu của đái một bạch đã được bù lấp, hơn nữa với năng lực phi hành, dùng cách tấn công phủ đầu dông bão. Trước đem một đối thủ đưa tiễn ra khỏi đấu hồn thai, tự nhiên cục diện không còn gì đáng để lo lắng nữa. Tổ hợp chữ Vinh Vinh với Chu Trúc Thanh các nàng mệnh danh là Thất Bảo Linh Miêu, khi đối phương chứng kiến Thất Bảo Lưu Ly Tháp của chữ Vinh Vinh thì chiến ý đã giảm đi rất nhiều. Đối mặt với tổ hợp có phụ trợ hệ hồn sư đáng lẽ nên công kích phụ trợ hệ hồn sư của đối phương trước, nhưng mà Thất Bảo Lưu Ly Tông là một trong 7 hồn sư đại tông môn, không phải là đối tượng mà hồn sư bình thường nguyện ý đắc tội. Cho nên hai gã hồn sư đồng dạng là 20 cấp chỉ có thể đối mặt với tốc độ và lực lượng chợt tăng lên 30% của Chu Trúc Thanh. Dưới tác dụng phụ trợ của Thất Bảo Lưu Ly Tháp, bây giờ Chu Trúc Thanh ngoại trừ việc chưa có đệ tam hồn kỹ, thực lực đã siêu việt đạt đến trình độ 30 cấp, bằng vào tốc độ như tia chớp, giải quy. Hết hai đối thủ này không phải là vấn đề lớn chút nào. 5 trận 1 chọi 1, 3 trận 2 chọi 2 toàn thắng, Sử Lai Khắc Thất Quái có một khởi đầu hoàn mỹ trong hành trình tham gia đấu hồn. Đương nhiên, đấu hồn hôm nay của bọn chúng còn chưa có chấm dứt, vẫn còn một hồi cuối cùng đợi bọn chúng đi hoàn thành. Bản thân ăn 2 căn, cho những người khác mỗi người 1 căn khôi phục hương tràng, áo tư tạp vẻ mặt đắc ý lần đầu tiên tham chiến thu được một cái tích phân, làm sao hắn lại có thể không hưng phấn cơ chứ, nhất là ngoại trừ việc tiêu hao một ít hồn lực cung cấp một cây ma cô chàng cho đái một bạch, căn bản là không phải làm gì nữa, ngay cả kế hoạch trốn tránh công kích của đối phương ở trên đài vốn đã chuẩn bị sẵn cũng chưa kịp dùng tới. Đại sư, Phất Lan Nước, Triệu Vô Cực nhìn 7 tên đệ tử đứng trước mặt mình, không khỏi âm thầm gật đầu. Đứa lớn tuổi nhất bất quá mới có 15 tuổi, có thể trên đấu hồn chàng thu được thành tích như vậy, bọn họ có cái gì mà không hài lòng nữa chứ? Đại sư nói, các ngươi nên tham gia đoàn chiến, do số lượng báo danh không nhiều, các ngươi sẽ được xuất chàng ngay thôi. Nhớ kỹ, các ngươi sẽ đối mặt với các đội ngoài 30 cấp. Đoàn chiến khác với 1 chọi 1, 2 chọi 2. Phối hợp tác chiến và hỗ trợ lẫn nhau so với việc mạnh ai người đó đánh quan trọng hơn rất nhiều. Đối phương đã tham gia đoàn chiến thì sẽ không thể thiếu các loại hồn sư. Về phần tổ hợp như thế nào, thì phải tùy vào từng cách tổ hợp của đối phương mới có cách hướng chiến phù hợp nhất. Đái Mộc Bạch nói. Đại sư, đối với sự phối hợp của bọn ta chẳng lẽ ngài còn không yên tâm ư? Tiểu Tam, ngươi là khống chế hệ hồn sư, đánh như thế nào là do ngươi chỉ huy, bọn ta đều nghe theo sự điều khiển của ngươi. Đường Tam cũng không chối từ. Là linh hồn của đội ngũ, đó là nghĩa vụ của hắn. Tốt, như thế này đi, Một Bạch, Tiểu Vũ, Trúc Thanh, 3 người các ngươi chủ công. Một Bạch ở giữa, Tiểu Vũ với Trúc Thanh 2 bên đối ứng. Ta ở giữa có thể khống chế đối thủ, đồng thời giúp đỡ các ngươi công kích. Mập Mạp, ngươi ở đằng sau, dùng phượng hoàng hỏa tuyến của ngươi tấn công từ xa, đồng thời bảo vệ Tiểu Láo cùng Vinh Vinh. Tiểu Láo, ngươi bây giờ bắt đầu chuẩn bị, đem 3 loại hương tràng cho mỗi người một cây, không thành vấn đề chứ? Áo tư tạp nói, không thành vấn đề, hồn lực của ta vẫn còn sung túc. Đường Tam sau cùng chuyển hướng sang chữ Vinh Vinh. Chú ý bảo vệ bản thân, ngươi cùng với tiểu áo không được rời xa khỏi Mập Mạp. Nếu đối phương hướng đến các ngươi công kích cũng không nên quá khẩn trương, ta sẽ trợ giúp Mập Mạp cùng nhau bảo vệ các ngươi. Chữ Vinh Vinh cười hì hì. Khẩn trương là cái gì? Ta tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện tâm tình như vậy. Đái Mộc Bạch nói, tốt lắm, chúng ta đi thôi. chỗ thi đấu đoàn chiến rõ ràng lớn hơn so với chỗ thi đấu 1-1, 2-2 nhiều lắm, trong phòng nghỉ ngơi dành cho các tuyển thủ có vẻ rất náo nhiệt, ít nhất có hơn 30 hồn sư đang ở nơi này đợi. Phải biết rằng tại Vương quốc Ba Lạc khác, đấu hồn chàng có quy mô như Tắc Thắc Thành này cũng chỉ có 2 chỗ mà thôi, một là nơi này, chỗ còn lại là Ba Lạc khác đại đấu hồn chàng nằm ở thủ đô của Vương quốc Ba Lạc khác. Có thể nói, hồn sư trong Vương quốc Ba Lạp Khắc muốn tham gia đấu hồn cơ hồ đều tụ tập ở hai thành thị này, nếu không nơi đây cũng không có nhiều hồn sư đến như vậy. Căn cứ vào thống kê của Vũ Hồn Điện, trên toàn đại lục số lượng hồn sư cũng không vượt qua 10 vạn, trong đó hồn sư thường trú tại Ba Lạp Khắc Vương quốc cũng chỉ khoảng 2.000 người mà thôi, bởi vậy có thể thấy được, đại đấu hồn chẳng có thể hấp dẫn bao nhiêu hồn sư. Cho dù là đạt đến cấp bậc hồn sư giống như Phất Lan Đức hay Triệu Vô Cực cũng không ít người tham gia đấu hồn đại tái, bởi vì cấp bậc càng cao, thực lực càng cường hãn, bọn họ có thể kiếm lời càng nhiều từ đấu hồn tràng. Nếu không phải Triệu Vô Cực có rất nhiều cựu nhân, Phất Lan Đức tính tự kiêu tự đại, dưới tình huống kinh tế của học viện như vậy, không chừng bọn họ đã tham gia đấu hồn đại tái rồi. Quả nhiên đúng như lời đại sư nói, 7 người Đường Tam được an bài xuất tràng thứ 2, bọn chúng cũng không đi ra bên ngoài quan sát, trong 7 người có 4 người đã phải trải qua 2 trận đấu hồn, hồn lực không khỏi bị tiêu hao, mặc dù có sự trợ giúp của khôi phục hương tràng của áo tư tạp. Nhưng trong thời gian ngắn hồn lực cũng không thể khôi phục lại toàn bộ. Thừa dịp chưa đến lượt xuất tràng, 7 người ngồi tại phòng nghỉ tĩnh tâm ngưng tụ hồn lực chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Nếu chỉ có một người đeo mặt nạ, có lẽ cũng không khiến người khác chú ý, nhưng 7 người đồng loạt đeo mặt nạ, ngay khi bước vào phòng nghỉ không khỏi khiến người khác chú ý, hầu hết hồn sư nhìn thấy đoàn người Đường Tam đều toát ra thần sắc cảnh giác. Mặc dù không nhìn thấy mặt mũi của Sử Lai Khắc Thất Quái, nhưng từ vóc người cùng với quần áo cũng có thể phân biệt bọn chúng là tổ hợp gồm 4 nam 3 nữ. Trong đoàn thể hồn sư, nữ hồn sư số lượng chỉ bằng 1/5 so với nam hồn sư, tổ hợp như vậy thực có chút kỳ quái. Lúc 7 người Đường Tam đang yên lặng tu luyện chờ đợi thời điểm xuất tràng, một gã đại hán thân cao hơn 2 thước cực kỳ cường tráng đột nhiên bước tới chỗ bọn chúng. Người này bộ dáng nhìn qua hơn 30 tuổi, nửa thân trên để trần, lộ ra cơ thể khoa trương ngăm ngăm đen. Không cần hỏi cũng biết, hắn là một gã lực lượng hình hồn sư. "Uy, tiểu cô nương có vóc người quả là tuyệt. Đeo mặt nạ làm gì, cho ca ca nhìn một cái." Đối tượng hắn nói chuyện là người có vóc người bốc lửa, hỏa bạo 12 tuổi thì bốc lửa cái nỗi gì chứ, nhất trong 3 nữ hải tử của Sử Lai Khắc Thất Quái, Chu Trúc Thanh. Mặc dù Chu Trúc Thanh tuổi là nhỏ nhất, nhưng sự phát dục của nàng khiến chữ Vinh Vinh với Tiểu Vũ ghen ghét không thôi. Lúc này lại dùng mặt nạ giả, căn bản không nhận ra nàng chỉ là đứa nhỏ mới 12 tuổi. "Lăn đi chỗ khác." Lạnh lùng chỉ nói một câu. Cách trả lời của Chu Trúc Thanh rất phù hợp với cá tính của nàng. Thực ra Trúc Thanh nói, "Cẩn," tức là lăn, dịch là lượn thì nó trợ bữa quá, nên phải làm thành một câu nghiêm chỉnh, chứ tính con bé này nó chỉ nói một từ thôi gở tờ. Đeo mặt nạ không biết có phải vì xấu hổ hay không đây. "Tiểu nha đầu, ngươi có biết ta là ai không? Dám nói chuyện với ta như vậy a?" Vừa nói, bàn tay to lớn của hắn đã giơ lên. "Nàng bảo ngươi lăn đi chỗ khác, ngươi không nghe thấy sao?" Đái Mộc Bạch đứng một dậy, đi tới trước người Chu Trúc Thanh, mặc dù vóc người nhỏ hơn một chút so với đối phương, nhưng trong nháy mắt, khí thế bốc phát đã làm đối thủ không khỏi bị kìm hãm. "Muốn chết?" Đại hán đôi mắt hung dữ mở to, tay phải hạ xuống vô vào người Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch hừ lạnh một tiếng, tay trái giơ lên đỡ bàn tay của đối phương. Một tiếng. "Phanh!" Trầm muộn vang lên, thân thể đại hán có chút run rẩy, còn Đái Mộc Bạch thì lại lùi về sau 2 bước, đôi tà mâu đồng thời hiện lên một tia lanh quang. Sát khí mãnh liệt nhất thời từ trên người lão đại của Sử Lai Khắc Thất Quái Bạch Hổ Tà Mâu bước phát ra. Mọi người bên phía Sử Lai Khắc Thất Quái tất nhiên đều nhìn ra được Đái Mộc Bạch chịu thiệt hơn. Là cường công hệ hồn sư, Đái Mộc Bạch mặc dù chưa xuất ra vũ hồn, nhưng hồn lực có thể dùng để công kích. Bị đối phương đẩy lùi 2 bước, hiển nhiên hồn lực của đối phương còn cao hơn hắn. Phải biết rằng, Đái Mộc Bạch đã đạt đến 37 cấp hồn tôn, hơn nữa còn sắp tiến vào cảnh giới tầng 38 mà còn bị đối phương đẩy lui. Vậy thì đại hán tráng kiện trước mắt có thể là một gã 38 cấp, thậm chí là 39 cấp hồn tôn. Trong cảnh giới hồn tôn, 30-40 cấp hồn lực của hắn là tồn tại đỉnh phong rồi. Dương ta. Ngay khi hai bên đang ở trạng thái kiếm bạt nỏ dương, chuẩn bị đánh nhau, một âm thanh không lớn không nhỏ đột nhiên xuất hiện, chỉ thấy một gã trung niên nam tử nhìn qua hơn 40 tuổi bước lại. Cũng không biết hắn làm cách nào, tựa hồ chỉ bước 2 bước đã chen vào giữa Đái Mộc Bạch cùng tên tráng hán cao lớn kia. "Các ngươi không biết khu chuẩn bị của đấu hồn tràng là không thể đánh nhau hay sao? Đây là quy củ của đại đấu hồn tràng. Muốn đánh, lên trên đấu hồn thai mà đánh." Nhìn thấy trung niên nhân này, tráng hán vốn vô cùng giận dữ ngay lập tức thay đổi sắc mặt. Ngao chủ quản, là ta không đúng, nhất thời không kiềm chế được. Trung niên nhân được xưng là Ngao chủ quản đưa ánh mắt nhìn về phía Sử Lai Khắc Thất Quái bảy người. Các ngươi là tổ hợp mới báo danh hôm nay, Sử Lai Khắc Thất Quái đúng không? Được rồi, các ngươi cũng không cần ở chỗ này đánh nhau, vừa hay, hôm nay các ngươi sẽ là đấu thủ của nhau trên đấu hồn thai. Có ân oán gì thì tự lên đấu hồn thai giải quyết. Cung Tê, lần sau mà ta còn thấy ngươi làm loạn ở địa bàn của ta, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Đây là lần cuối cùng ta cảnh cáo ngươi, ngươi hãy nhớ cho kỹ. Được, được, sẽ không vi phạm, sẽ không vi phạm. Bộ dáng thân thể cường tráng cùng với vẻ mặt cười ngượng nghịu của Cung Tê nhìn qua vô cùng không hợp. Khi ánh mắt hắn chuyển sang hướng Đái Mộc Bạch, lập tức trở nên sắc bén, vươn một ngón tay chỉ thẳng vào Đái Mộc Bạch. Tiểu tử, chúng ta sẽ xem, không khiến cho mụ mụ của ngươi không nhận ra ngươi, lão tử không phải là Cung Tê. Nói xong Cung Tê mới quay người rời đi. Vị ngao chủ quản kia nhàn nhạt liếc mắt quét qua Đái Mộc Bạch, lạnh nhạt nói. Không nên bị che mắt bởi cảm tính. Cung Tê, là đội trưởng cuồng chiến đội, tất cả các thành viên trong cuồng chiến đội thực lực đều hơn 35 cấp. Tới đấu hồn trang được 7 ngày. Đã giành được 7 trận thắng liên tiếp trong đoàn chiến. Nếu bọn chúng có thể lập thành tích 10 trận thắng liên tiếp, sẽ trực tiếp được tiến giai lên đồng đấu hồn. Với thực lực của bọn chúng, cho dù là trong số các đội ngũ tham gia đồng đấu hồn 30 cấp, cũng sẽ là một loại tồn tại ngoại hạng. Các ngươi tự cầu phúc đi, nếu cảm thấy thực lực không đủ, sau khi lên đài lập tức nhận thua. Cùng chiến đội đã ra tay, không chết thì cũng bị thương. Ngao chủ quản âm thanh không lớn, vừa đủ cho 7 người Sử Lai Khắc Thất Quái nghe được. Nói xong hắn xoay người rời đi, mà xung quanh, các hồn sư khác khi nhìn thấy ngao chủ quản cũng đều không để ý bọn chúng chút nào. Đái Mộc Bạch bĩu môi. Không nghĩ tới, lần đầu tiên chúng ta lên đoàn chiến đấu hồn thai, lại gặp khúc xương khó gặp này. Không chết tức bị thương là sao chứ? Ta muốn xem, ai mới là kẻ không chết tức bị thương. Cái gã Cuồng Tê kia không đơn giản chút nào. Áo Tư Tạp nói. Đái Lao Đại, ngươi có nhớ câu đầu tiên của vị chủ quản không nên bị che mắt bởi cảm tính không? Hắn muốn cảnh tỉnh chúng ta, cá gã Cuồng Tê này tuyệt đối không thô lô giống như bên ngoài chút nào. Có thể trở thành đội trưởng một chiến đội, dẫn dắt chiến đội của mình thu được 7 trận thắng liên tiếp, mang lại cảm giác sợ hãi cho các tổ hợp khác, làm được điều đó tuyệt đối không phải chỉ dựa thực lực. Hắn ta chỉ e là cố ý đến dò xét thực lực của chúng ta. Đái Mộc Bạch gật đầu. Rất có thể, nếu nói như vậy, chúng ta nên cẩn thận một chút. Mọi người nghe đây, một khi tình thế không tốt, không nên cưỡng cầu. Lập tức sử dụng ma cô chẳng của tiểu lão bay ra khỏi đấu hồn thai. An nguy của mọi người mới là quan trọng nhất. Là đội trưởng chiến đội Sử Lai Khắc Thất Quái, Đái Mộc Bạch cũng không phải loại người hành động theo cảm tính, nhưng hắn tuyệt không đứng trơ mắt nhìn người con gái của mình chịu đủ. Đương nhiên mấy chữ người con gái của mình trước mắt chỉ do hắn tự nhận, Chu Trúc Thanh tuyệt đối không chấp nhận. Đường Tam nói, ưu thế của đối phương chính là cấp cao, cái gã Cuồng Tê kia lấy tê làm tên, vũ hồn hẳn là tê giác, là phòng ngự lực lượng hình hồn sư. Khi triển khai công kích, chúng ta phải tận lực tránh cùng hắn trực tiếp đối ngạnh trước tiên việc chính là công kích các hồn sư khác ngoài hắn có phòng ngự không cao. Gã Cuồng Tê này giao cho ta đi, ta có thể khống chế được hắn. 13 khu đoàn chiến đấu hồn tổng cộng có 5 trận, Sử Lai Khắc Thất Quái sau nửa canh giờ nghỉ ngơi rốt cục cũng đến lượt xuất trận ở tràng thi đấu thứ 3. Sử Lai Khắc Thất Quái cùng với cuồng chiến đội Hùng Dũng đi ra khu chuẩn bị dành cho hồn sư. Lúc này bọn chúng rốt cục có thể thấy được toàn bộ thành viên của cuồng chiến đội. Thân thể hùng tráng cao lớn đi đầu đội ngũ là gã Cuồng Tê, theo sát sau đó là hai gã trung niên nhân sàn sàn tuổi hắn, nhìn qua tướng mạo hai người, chắc là một đôi huynh đệ, vóc người bình thường, sắc mặt tâm trầm. Phía sau là một nữ tử xinh đẹp, là thành viên nữ duy nhất trong cuồng chiến đội. Trang điểm đậm sắc khiến cho người khác không nhìn ra tuổi, nhưng từ vóc người của nàng thì có thể đoán nàng trên 20 tuổi. Cách ăn mặc thì cực kỳ hở hang, nửa thân trên chỉ mặc một cái yếm, nửa thân dưới mặc dù có mặc quần, nhưng mỏng như lụa. Mơ hồ có thể dễ dàng nhìn thấy phía trong. Nữ tử xinh đẹp ném một tia mị nhãn sang khuôn mặt Đái Mộc Bạch đang đi đầu đội Sử Lai Khắc Thất Quái. Đái Mộc Bạch thì thậm chí không thèm liếc mắt qua nhìn nàng một lần, hắn đã gặp qua mỹ nữ xinh đẹp hơn nhiều, mà lại ghét nhất loại người trang điểm đậm sắc như vậy. Căn bản là không có nửa phần hứng thú. Đái Mộc Bạch không có hứng thú, nhưng không có nghĩa là người khác không có hứng thú. Thí dụ như tên mập mạp, lúc này tà hỏa dâng lên, âm thầm nuốt nước miếng trong họng. Trong đầu đang nảy ra một vài tia dâm ý đáng lẽ không nên xuất hiện ở thiếu nhi. Sau lưng nữ tử xinh đẹp là hai gã thanh niên có vóc người nhỏ gầy, ánh mắt lóe lên, không ngừng nhìn xung quanh. Đi cuối cùng của cuồng chiến đội là người lớn tuổi nhất, có lẽ ít nhất cũng ngoài 40, nhìn qua rất bình thường. Cách ăn mặc cực kỳ đơn giản, nếu không phải nơi đây là đại đấu hồn tràng, rất khó có người nào có thể đem liên tưởng hắn với hay chữ hồn sư có quan hệ. Sử Lai Khắc thất quái quan sát đối phương, đối phương tự nhiên cũng quan sát lại bọn chúng. Đáng tiếc chính là ngoại trừ vóc người tên mập có chút đặc dị, những thành viên khác của Sử Lai Khắc thất quái vóc người rất bình thường, lại đeo mặt nạ, rất khó có thể khai thác phán đoán được thêm điểm gì. Đoàn chiến đấu hồn thai diện tích so với 1 chọi 1 2 chọi 2 thì lớn hơn nhiều lắm, đường kính tới 40 thước, lượng người xem xung quanh cũng phải hơn gấp đôi, lúc này người xem đã ngồi kín chỗ. Trên đấu hồn thai có vài vết máu, hiển nhiên là do trận trước lưu lại. Cùng chiến đội vừa bước ra đã khiến cho người xem cuồng nhiệt, tiếng hoan hô vang vọng toàn khu vực. Xé nát bọn chúng ra, giết bọn chúng. Tiếng gào thét ầm ĩ chẳng những sinh ra áp lực, lại khiến người khác nhiệt huyết sôi trào. Người chủ trì trên đài không biết vô tình hay cố ý lại chính là vị ngao chủ quản mới giải vây cho Sử Lai Khắc thất quái, hiện đang đứng ở trung tâm đấu hồn thai. Đoàn chiến, trận thứ tư, hai đội, cùng chiến đội và Sử Lai Khắc thất quái. Với cùng chiến đội, ta nghĩ ta không cần phải dài dòng giới thiệu, bọn họ đã thu được thành tích cực tốt là 7 trận thắng liên tiếp, nếu bọn họ có thể tiếp tục thần dũng, tại nơi đây thắng liên tiếp vài trận nữa, thì bọn họ rất có thể sẽ sáng tạo ra kỷ lục nhanh nhất đạt tới đồng đấu hồn tại Tắc Thắc thành đại đấu hồn chẳng này. Bên kia, là một đội ngũ thần bí giúp chúng ta chứng kiến đấu hồn ngày hôm nay. Đội ngũ này vừa mới báo danh ngày hôm nay, và đây cũng là trận đấu đoàn chiến đầu tiên của bọn họ. Thật không may, bọn họ lại gặp cùng chiến đội. Xin giới thiệu đội ngũ hồn sư đeo mặt nạ, Sử Lai Khắc thất quái. Không biết là bởi vì cùng chiến đội mà có rất nhiều người đến xem, hay là mặt nạ trên mặt Sử Lai Khắc thất quái khiến cho người xem có cảm giác bất hảo, nên ngay khi ngao chủ quản vừa mới tuyên bố tên đội hai bên, người xem trên đài nhất thời vang lên một mảng ầm ĩ kèm theo tiếng huýt gió. Đấu hồn thai hình tròn đường kính 40 thước đã phi thường lớn, chừng hơn 1.000 thước vuông, cho nên hai bên mặc dù tổng cộng có 14 người, nhưng cũng không có chút nào đông đúc chật trội. Theo sự tuyên bố của ngao chủ quản, Sử Lai Khắc thất quái cùng với cuồng chiến đội đều tại phía mình tự bố trí đội hình. Bên phía cuồng chiến đội, đứng đầu là đội trưởng cùng tên, theo sát sau lưng là hai gã trung niên sắc mặt âm trầm, ba người này tạo thành một hình tam giác. Nữ tử xinh đẹp đứng ở vị trí trung tâm giữa bảy người, vẻ mặt tươi cười mị hoặc như cũ, hai thanh niên gầy nhỏ đứng hai bên cánh, gã trung niên nhân nhìn rất bình thường đứng cuối cùng. Đội hình nhìn như một hình nón bình thường. Bên phía Sử Lai Khắc thất quái cũng đồng thời bày ra đội hình của mình. Khác với đội hình 3-3-1 của đối phương, bên này Sử Lai Khắc thất quái bày ra đội hình 3-1-1-2, đá bóng mini sân 7 người hai thủ môn vui vẻ, 7 người chia làm 4 tầng. Đứng đầu là Đái Mộc Bạch, Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh, đứng thứ hai là Đường Tam, sau đó là Mã Hồng Tuấn, tầng cuối cùng là Áo Tư Tạp cùng Chữ Vinh Vinh. Áo Tư Tạp đứng sát Chữ Vinh Vinh, lúc này kỳ thật hắn cũng không có nhiệm vụ gì, lúc trước Đường Tam yêu cầu hắn đưa mỗi người 3 căn hương tràng. Nếu cần phải bổ sung hắn cũng có thể nhanh chóng hoàn thành. Ngươi đứng sát ta như vậy làm gì? Chữ Vinh Vinh thấp giọng nói. Áo Tư Tạp trả lời. Vạn nhất có người công kích ngươi, ta sẽ làm lá chắn thịt cho ngươi. Nếu bình thường nghe được Áo Tư Tạp nói như vậy, Chữ Vinh Vinh nhất định sẽ nghĩ rằng hắn cố gắng chiếm tiện nghi của mình. Nhưng lúc này ngữ khí của Áo Tư Tạp không có một chút ý tứ đùa giỡn nào, ánh mắt hắn thủy chung dán vào đối thủ trước mặt, thanh âm trở nên ngưng trọng. Có hai phụ trợ hệ hồn sư tất nhiên rất tốt. Nhưng như vậy chiến lực của phía bên Sử Lai Khắc thất quái chỉ có 5 người, mà đối mặt với bọn chúng lại là một đội toàn bộ từ 35 cấp trở lên. Áp lực không cần nói cũng có thể tưởng tượng ra được. Mà Chữ Vinh Vinh sở hữu vũ hồn thất bảo lưu ly tháp, trong đoàn chiến hiển nhiên là đối tượng được. Ưu tiên. Công kích, phải biết rằng, với sự có mặt của nàng, toàn thể thực lực một đội có thể tăng lên đến 30%. Người chủ trì phân biệt hướng sang hai đội hỏi xem song phương đã chuẩn bị tốt chưa. Đái Mộc Bạch và Cuồng Tê Thân là đội trưởng đồng thời tỏ vẻ đã chuẩn bị xong. 5 giây đếm ngược bắt đầu. 5, 4, 3, 2, 1, đoàn chiến đấu hồn, trận thứ tư, bắt đầu. Cái vụ đếm ngược này ở khu thi đấu 1 chọi 1, 2 chọi 2 không xuất hiện, bởi vì nếu song phương có thời gian phóng thích vũ hồn ra trước thì e rằng sẽ xảy ra vấn đề. Còn trong đoàn chiến, có thể tránh cho một số người gặp trục trặc do phóng thích vũ hồn chậm mà ảnh hưởng đến cuộc đấu. Đương nhiên, tại đại đấu hồn chàng mà nói, cũng là để cho quá trình đấu hồn trở nên đặc sắc càng đặc sắc hơn, hấp dẫn người xem hơn. Các huynh đệ, khai vũ hồn. Đái Mộc Bạch hét lớn một tiếng, khí thế tăng vọt, toàn bộ cơ thể trong nháy mắt bành trướng, hai tay đồng thời hướng hai bên mở rộng, phóng thích vũ hồn bạch hồn phụ thể của mình. Cùng lúc đó, vũ hồn song phương đồng thời phóng thích ra, thân thể thú hồn sư phát sinh biến hóa, khí hồn sư gọi ra vũ hồn của mình, cả đấu hồn thai nhất thời trở vô cùng chói sáng đẹp mắt. Đường Tam lúc này rốt cục hiểu rõ tại sao mọi người lại thích xem đoàn chiến đấu hồn. Ngay từ cách khởi đầu trận đấu, hai phương thức đấu hồn kia đã không thể nào so sánh nổi. Thử hỏi, 14 gã hồn sư đồng thời phóng thích ra các loại vũ hồn khác nhau, cùng với lượng lớn hồn hoàn xuất hiện tạo thành một khung cảnh huyễn lệ, khí thế gây ấn tượng mạnh mẽ. Bên phía Sử Lai Khắc thất quái, trên người bốn gã hồn tôn đái một bạch, áo tư tạp, Đường Tam, Tiểu Vũ, hồn hoàn màu sắc giống nhau như lúc, hai vàng một tím, hai cái trăm năm một cái ngàn năm hồn hoàn. Ba người còn lại cũng đều là hai cái trăm năm hồn hoàn. So với bên Sử Lai Khắc thất quái, cùng chiến đội đối diện hồn hoàn có vẻ xui xẻo hơn một chút. Cung tê là một trắng, một vàng, một tím, tức là tổ hợp hồn hoàn 10 năm, trăm năm, ngàn năm. Hai gã trung niên nhân âm trầm bên cạnh hắn đều là một trắng hai vàng, rõ ràng yếu hơn không ít. Người có tổ hợp hồn hoàn cao nhất và duy nhất là vị nữ tử sinh đẹp kia, cùng với bốn gã hồn tôn bên Sử Lai Khắc thất quái là giống nhau, hai vàng một tím. Ba người còn lại, mặc dù đều là hồn sư hơn 30 cấp, nhưng ngàn năm hồn hoàn cũng chỉ xuất hiện tại gã trung niên nhân nhìn qua rất bình thường đứng cuối hàng, hồn hoàn của hắn giống với cùng tê, hai gã kia là một trắng hai vàng. Một bên Sử Lai Khắc thất quái nhan sắc chỉnh tề, đeo mặt nạ sao thấy được sắc mặt, thấy đối phương xui xẻo cũng không tỏ ra chút khinh địch nào. Mặc dù cùng tê trước đó thử dò xét qua thực lực đái một bạch đã chuẩn bị chút tâm lý, nhưng khi hắn chứng kiến trong đội ngũ Sử Lai Khắc thất quái có đến 4 gã hồn tôn sở hữu tổ hợp hồn hoàn cao cấp nhất, trong lòng thầm cả kính. Cũng may là vẫn còn 3 người cấp bậc đại hồn sư, nếu không có lẽ hắn đã ngay lập tức sinh ra tâm lý đầu hàng. Từ hồn hoàn trước mặt có thể nhìn ra cấp bậc hồn hoàn cao cấp sao đẳng khó được, hồn sư bình thường muốn thi được một cái hồn hoàn tốt là cực kỳ gian nan. Dù sao hồn thú sinh ra hồn hoàn cao cấp có thực lực cường đại hơn nhiều so với hồn sư bình thường. Chỉ có nhờ hồn sư cường đại mới trợ giúp mới có thể bình an thu được. Vốn người xem đang ầm ĩ bỗng lặng xuống một chút. Bốn cái hồn hoàn màu tím tạo thành một đòn mạnh đánh vào thị giác của bọn họ, càng huống chi bên phía Sử Lai Khắc thất quái còn không xuất hiện nổi một cái hồn hoàn 10 năm màu trắng, điều này đủ để chứng minh sau lưng bọn chúng phải có bối cảnh nhất định. Ngao chủ quản động dạng khi nhìn thấy hồn hoàn của đám Sử Lai Khắc thất quái lại càng hoảng sợ, nhưng hắn rất nhanh khôi phục lại trạng thái bình thường. Sau một tiếng hô bắt đầu, hắn phi thân trở ra, động tác nhanh vô cùng, hiển nhiên cũng là một gã hồn sư thực lực không tầm thường chút nào. Trước hết phát động lại không phải là chiến hồn sư của hai bên, mà lại là phụ trợ hệ hồn sư đứng ở phía sau. Tên trung niên nhân trong tay quang mang chợt lóe lên, trong lòng bàn tay đã xuất hiện hai vòng tròn màu bạc, trên người hai cái hồn hoàn màu trắng và màu vàng đồng thời rực sáng. Như ý chi bản, phòng ngự chi quang chán phóng, như ý chi bản, công kích quang hoàn chán phóng hai cái vòng cùng màu với hai cái hồn hoàn trong nháy mắt phóng thích thành một quần sáng hình tròn. Thả lên người sáu gã đồng bọn phía trước mỗi người một tầng quang mang màu trắng. Chương 143, thế mạnh của khống chế hệ hồn sư. Bên phía Sử Lai Khắc thất quái, trong tay chữ vinh vinh quang mang huyễn lệ lóe lên, trong lòng bàn tay phải đã xuất hiện tòa thất thải bảo tháp cao hơn một thước. Bảo quang, ánh sáng giống như châu báu, lóe lên, quý khí, khí thế cao quý, bức người chữ vinh vinh trên mặt cười cười, cả người nhìn như đang trôi trên không trung, hồn chú của phụ trợ hệ hồn sư từ trong miệng nàng thanh thúy vang lên. Thất bảo hữu danh, nhất viết, lực. Thất bảo hữu danh, nhất viết, tốc. Hai cái hồn hoàn xoay quanh trên người chữ vinh vinh đồng thời bay lên, phủ trên thất bảo lưu ly tháp, 14 đạo ánh sáng đồng thời phong ra, phân biệt bắn vào trên người chính mình và 6 đồng đội của mình. Nhẹ nhàng cùng ấm áp, hai loại cảm giác đồng thời chuyển khắp toàn thân Sử Lai Khắc thất quái, lực lượng cùng tốc độ trong nháy mắt gia tăng 30%. Vũ hồn thất bảo lưu ly tháp này thực sự được nhiều người biết đến. Mắt thấy đối phương có một gã hồn sư thất bảo lưu ly tháp, thành viên cuồng chiến đội nhất thời sắc mặt trở nên khó coi, trước hết không cần nói về hiệu quả phụ trợ của thất bảo lưu ly tháp đối với đồng đội có 102 trong phụ trợ hệ hồn sư, mà với thân phận xuất thân từ thất bảo lưu ly tông cũng đủ để bọn chúng sinh ra cố kỵ. Lên! Tiến lên phía trước, quyết không lùi bước. Lúc này cuồng tê đã bất chấp sự lo lắng lớn lao, trong lòng mặc dù hối hận trước đó đã khiêu khích đái một bạch, nhưng lúc này cũng chỉ có cách hoàn thành trận đấu trước mắt. Lần này tuyệt đối không thể đánh đối thủ đến mức bị thương nặng, thất bảo lưu ly tông không phải là chỗ mà bọn chúng có thể đắc tội. Vũ hồn của cuồng tê chính là tê giác, sau khi phóng ra vũ hồn, không chỉ thân thể bành trướng, trên da tay còn xuất hiện một tầng da thật dày giống như khải giáp, biến hóa lớn nhất chính là đầu, một cái sừng dài hơn nửa thước lóe ra quang mang màu vàng. Nương theo tiếng hét lớn của mình, hồn hoàn 10 năm trên người phát ra ánh sáng trắng rực rỡ, toàn thân mang theo khí thế chưa từng có từ trước đến giờ, lao vọt về phía đáy một bạch. Hai gã hồn sư bên người cuồng tê cũng thuộc về cường công hệ, đều là thú hồn sư, sở hữu vũ hồn giống nhau, trên đầu mọc hai cái sừng, trên da tay có một lớp lông trắng, rõ ràng là dương vũ hồn, con dê. Phối hợp với cuồng tê đồng thời hùng dũng lao lên. Đã là một đội, phối hợp là cực kỳ trọng yếu, phụ trợ hệ hồn sư bên phía cuồng chiến đội giúp cho bọn hắn gia tăng 5% lực phòng ngự và 10% lực công kích, so với tăng phúc của thất bảo lưu ly tháp thật sự kém quá xa. Nếu không, Thất Bảo Lưu Ly Tháp làm sao có thể được xưng là đệ nhất vũ hồn phụ trợ chứ? Sau lưng ba người cùng tê, hai mẫn công hệ hồn sư nhanh chóng chuyển động. Vũ hồn của bọn họ là khỉ, thân thể bao trùm bộ lông màu vàng, tốc độ nhanh vô cùng từ hai bên di chuyển qua ba người đái một bạch, mục tiêu chính là chữ Vinh Vinh đứng phía sau. Cùng lúc đó, nữ tử xinh đẹp sở hữu hồn hoàn cao cấp nhất cũng đã chuyển động, nàng cũng là một thú hồn sư, có thể đứng ở vị trí trung tâm của đội ngũ, ngoại trừ thực lực, chính là phương hướng tu luyện hồn sư của nàng. Giống với Đường Tam, nàng là một khống chế hệ hồn sư, mà điều khiến cho Đường Tam hơi kinh ngạc chính là, vũ hồn của nữ tử xinh đẹp này không ngờ lại chính là con nện. Trong nháy mắt khi nàng tiến hành vũ hồn phụ thể, Đường Tam tập trung chú ý tới vũ hồn phóng thích ra trên người nàng. Toàn thân bao trùm một tầng quang mang màu phấn hồng, mái tóc dài gợn sóng biến thành 8 lọn tóc, hình thành 8 cái chân nện ngang hai bên trán, giữa trán là rất nhiều dấu hiệu lưỡi nện, hai mắt biến thành một màu hồng phấn. Đệ nhất hồn hoàn xuất ra, hai tay giơ lên, từng đạo tơ nhện từ trong lòng bàn tay bắn ra, phương hướng là trên không trung. Tơ nhện trên không trung nhanh chóng đan vào nhau. Chứng kiến khống chế hệ hồn sư bên đối phương là con nhện, ngay cả đái mục bạch cũng không khỏi nở nụ cười. Nhân diện ma chu trong số các loài nhện còn có một cái tên, đó là nhện vương. Hắn không cần phải suy nghĩ cũng biết được khắc chế của vũ hồn của đối phương là gì. Đường Tam lạnh lùng nhìn kỹ cục diện trong sân, hét lớn một tiếng. Mập mạp, không trung, phượng hoàng hỏa tuyến, bán. Mã Hồng Tuấn sớm đã chuẩn bị tốt, hỏa diễm màu tím hồng phun ra, bắn thẳng vào chu lưới trên không trung. Ngay lúc đó, Đường Tam cũng động. Hơn 10 căn lam ngân thảo từ dưới chân hắn nhanh chóng bò ra, không phải hướng về phía trước, mà là hướng sang hai bên, kỹ năng quấn quanh sử dụng 2 lần, trực tiếp hướng hai gã hồn sư trẻ tuổi mẫn công hệ sở hữu vũ hồn khỉ. Khống chế hệ khắc mẫn công hệ, điều này hồn sư nào cũng biết. Mắt thấy lam ngân thảo phóng tới, hai gã hồn sư khỉ tốc độ rất nhanh, nhất thời dừng lại một chút. Đường Tam giơ hai tay lên, không cần nhìn tình huống hai bên, trong lòng bàn tay một đoàn lục quang được hắn dùng thủ pháp vây tay bắn ra ngoài, mục tiêu là Cuồng Tê đang xông đến đầu tiên. Cuồng Tê tất nhiên thấy Đường Tam phóng ra một đoàn lục quang, hắn hiểu rằng gã đối thủ này chính là khống chế hệ hồn sư, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp phát động hồn hoàn thứ hai. Nương theo thân thể khổng lồ đang vọt tới phía trước, hai nắm đấm đồng thời tung ra, một luồng hắc quang chói mắt từ tay tỏa ra, hai luồng quang mang va chạm trên không trung, biến thành một đạo quang ba màu đen thật lớn. Phóng thẳng vào đoàn lục quang của Đường Tam. Không thể không nói, kinh nghiệm thực chiến của Cuồng Tê cực kỳ phong phú, hắn phát ra đạo quang ba màu đen mục tiêu là đoàn lục quang của Đường Tam, nhưng một khi đánh bật được đoàn lục quang rồi, thì mục tiêu kế tiếp lại chính là đái một bạch. Nhưng vấn đề chính là hắn có thể ngăn cản đoàn quang mang màu lục kia hay không. Cuồng Tê vẫn còn quên mất một điều, chính là khi Đường Tam phóng ra đoàn lục quang, đệ tam hồn hoàn trên người sáng rực, chính là hồn hoàn ngàn năm màu tím. Lục quang không bị hắc quang đánh bật, cũng không có ngăn cản luồn hắc quang tiên phong, mà khéo léo tránh va chạm với luồng hắc quang. Chính lúc này, một cây lam ngân thảo từ một góc độ không ngờ lặng yên chui ra, nhẹ nhàng đem lục quang vốn rung rung sau khi hắc quang bay qua bắn lên không trung, sau đó rơi xuống. Cuồng Tê, cẩn thận! Nữ tử xinh đẹp biến sắc, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Lúc này, tơ nhện trên không trung còn chưa kịp dệt thành chu lưới đã bị tan thành cho bụi dưới công kích tà hỏa của Mã Hồng Tuấn, căn bản còn chưa thể hiện được chút tác dụng nào. Có tăng phúc nhờ Thất Bảo Lưu Ly Tháp của chữ Vinh Vinh, song phương hồn lực vốn chênh lệch không nhỏ đã được kéo lại gần, Mã Hồng Tuấn như một khẩu pháo trong pháo đài, phát huy uy lực cực hạn của tà hỏa. Cung Tê đương nhiên biết bản thân phải cẩn thận, nhưng tốc độ dù sao cũng không phải sở trường của hắn. Hắc quang tạo bởi hai đấm đã đánh lên đệ nhị hồn hoàn kỹ năng Bạch Hổ Liệt Quang 3 của Đái Mộc Bạch, hai màu đen trắng va chạm nhất thời tạo nên một âm thanh như sấm. Lúc này, Cung Tê cũng không chiếm được tiện nghi, cùng lắc lư giống thân thể Đái Mộc Bạch. Lục quang rốt cục cũng thể hiện ra hình dáng chân chính của nó, trong nháy mắt một tấm lưới lớn từ trên trời phủ xuống, đem thân thể cao lớn của Cuồng Tê hoàn toàn bao lấy, chu lưới chợt buộc chặt, đem thân thể Cuồng Tê trói chặt lại. Bằng vào chu lưới trói buộc có độ dẻo dai gấp đôi so với Lam Ngân Thảo, Cuồng Tê muốn từ trong tấm lưới lớn này thoát ra cơ hồ không có khả năng. Chu lưới phủ xuống mang theo một màn khói đồng thời xuất hiện, chính là hai loại kịch độc hữu thực, ăn mòn và tê dại đi kèm theo chu lưới cũng được phát động. Bắt đầu ăn mòn lớp phòng ngự của trên người Cuồng Tê. Tiểu Tam, làm được lắm. Đái Mộc Bạch mắt nhìn thấy Đường Tam thành công khống chế Cuồng Tê, nhất thời tinh thần cực kỳ phân chấn, dậm chân một cái, cả người giống như mũi tên bắn đi, mục tiêu là gã Dương Hồn Sư phía bên trái, cùng lúc gặp đối thủ đang xông đến, căn bản không cho đối thủ có cơ hội né tránh, đánh vào hổ khẩu của hắn. Vũ hồn trời sinh vốn có tính tương khắc, hơi thở trên người Đái Mộc Bạch đã gây ảnh hưởng không nhỏ lên đối thủ. Tiểu Vũ thân hình chợt lóe, đón đầu gã Dương Hồn Sư còn lại, mà Chu Trúc Thanh toàn lực tăng tốc, từ mặt bên mà vòng qua, bỏ qua khống chế hệ hồn sư bên đối phương, tập trung mục tiêu vào gã phụ trợ hệ hồn sư như ý luận, đây là dùng hồn kỹ gọi thay tên, đứng cuối cùng. Toàn bộ trận chiến đã hoàn toàn triển khai, trong lần va chạm đầu tiên, hiển nhiên cuồng chiến đội đã ăn phải quả đắng, lực chiến đấu chủ yếu là cuồng tê thì bị chu lưới của Đường Tam trói buộc, khiến cho cục diện trước mặt bọn họ trở nên rất bất lợi. Ngay lúc này, cuồng chiến đội thể hiện ra thực lực có thể thắng 7 trận liên tiếp, trong bất kỳ đội ngũ hồn sư nào, bất luận nhân số là bao nhiêu, khống chế hệ hồn sư đều là linh hồn của đội ngũ. Nữ tử xinh đẹp mắt thấy cuồng tê bị nhốt cũng không lộ ra thần sắc lo lắng, ngược lại phi nhanh đánh tới đến phía cuồng tê, đồng thời quát to. Song hầu lui, bảo vệ như ý luận, song dương đứng vững. Hai gã hầu hồn sư sau khi bị Lam Ngân Thảo của Đường Tam cản trở đã lui sang một bên, lúc này nghe được mệnh lệnh của nữ tử, không chút do dự đánh về phía Chu Trúc Thanh. Cuồng tê trong lúc kịch liệt dãy rủa đã bị ngã xuống đất, hắn muốn bằng vào lực lượng bản thân mà thoát ra khỏi sự trói buộc của chu lưới của Đường Tam. Nhưng từ chu lưới không ngừng truyền đến kịch độc mang tính hữu thực, không ngừng ăn mòn lớp phòng ngự bên ngoài thân thể hắn. Phòng ngự lực của hắn cố nhiên rất mạnh, nhưng không có nghĩa là hắn miễn nhiễm với các loại kịch độc. Lớp phòng ngự bên ngoài đã bị ăn mòn, mà hắn càng dãy rủa kịch liệt, chu lưới càng thiết chặt, từ từ thâm nhập vào bên trong. Nữ tử xinh đẹp chứng kiến Đường Tam thoát phát ra chu lưới thì cũng đã thất kinh, mặc dù chu lưới của Đường Tam là do Lam Ngân Thảo tạo thành, nhưng nàng hiểu rõ, đệ tam hồn hoàn của đối phương thu được từ một hồn thú cũng là nhện. Mà vũ hồn nhện của nàng đối mặt với đối thủ như vậy, một điểm nắm chắc cũng không có. Lúc này mục đích của nàng rất đơn giản, trước tiên là hóa giải chu lưới trên người cùng tê. Đối thủ của ngươi là ta. Âm thanh lãnh đạm nhưng lại rất kiên định của Đường Tam vang lên bên thai nữ tử, Lam Ngân Thảo phong tới, quấn quanh thân thể của nàng. Hắn tuyệt đối sẽ không cho cùng tê cơ hội phục hồi lực chiến đấu. Đái Mộc Bạch đối diện tên Dương Hồn Sư kia đã chiếm được thế thượng phong một cách tuyệt đối. Mặc dù hồn lực của đối phương cũng không thấp hơn hắn mấy. Nhưng ưu thế về vũ hồn thực sự quá lớn, đối với công kích hổ trảo cuồng bạo trước mặt của hắn, đối phương chỉ có thể liên tục phòng thủ, nhưng hai bên đều không sử dụng đệ tam hồn hoàn. Đó là thủ đoạn cuối cùng, không đến lúc bất đắc dĩ thì không dễ dàng đem ra sử dụng. Ngược lại với sự thoải mái của Đái Mộc Bạch, Tiểu Vũ lại gặp không ít phiền phức. Đối thủ của nàng đồng dạng là một gã dương hồn sư, ngoại trừ kỹ năng xông đụng, lao thẳng vào đối thủ húc như dê, đệ nhị hồn kỹ của gã dương hồn sư này lại là một dạng hiếm thấy, chúng tên. Mặc dù phạm vi chúng tên rất nhỏ, nhưng mỗi khi Tiểu Vũ sắp bị tiếp cận, hắn lại phát động kỹ năng chúng tên, căn bản không cho Tiểu Vũ có cơ hội tiếp cận. Đồng thời sau khi Tiểu Vũ bị kỹ năng chúng tên của hắn làm cho choáng váng, là lại phải đối mặt với kỹ năng xung đụng, đã vài lần suýt bị thương, trong lúc nhất thời cũng không dám đến quá gần. Kỹ năng thuấn di của nàng không ngờ lại bị một cái đệ nhị hồn kỹ chúng tên khắc chế. Mặc dù kỹ năng này của đối phương chỉ C, có thể hạn chế nàng trong thời gian một giây thôi. Nhưng chỉ một giây này lại khiến cho Tiểu Vũ không làm gì nổi, càng huống chi, hồn lực đối phương lại cao hơn nàng, trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể dây dưa quấy rầy nhau, không người nào có biện pháp chế phục đối thủ. Chu Trúc Thanh tốc độ vô cùng nhanh, dưới tác dụng hỗ trợ của thất bảo lưu ly tháp, cơ hồ chỉ vài lần lắc mình đã đi tới trước mặt gã phụ trợ hệ hồn sư như ý luận kia, lúc này, hai gã hầu hồn sư cũng còn cách nàng một khoảng cách không ngắn. Đệ nhất hồn kỹ U Minh đột thứ phát động. Dưới tác dụng của hồn kỹ của mình, tốc độ của Chu Trúc Thanh lại tăng lên nữa, lợi trảo phóng ra, mục tiêu là cổ của đối phương. Chỉ cần thành công khống chế được đối thủ, khiến cho năng lực phụ trợ của đối phương biến mất là đạt được mục đích. Lam Ngân Thảo điên cuồng phóng tới, muốn quấn quanh nữ tử xinh đẹp. Đối mặt với công kích của Đường Tam, nữ tử xinh đẹp không dám chủ quan chút nào. Đều là nhân vật đóng vai trò linh hồn của hai đội, bọn họ rốt cục cũng va chạm. Đệ nhị hồn hoàn trên người nữ tử xinh đẹp sáng rực lên, lúc này, tơ nhện không phải phun ra từ hai tay, mà toàn thân trên dưới đều phun ra tơ. Tơ nhện mặc dù mảnh hơn Lam Ngân Thảo, nhưng số lượng lại nhiều hơn, hình thành trước mặt nàng một tấm bình phong, kiên quyết chặn đứng Lam Ngân Thảo. Tơ nhện cùng Lam Ngân Thảo cùng nhau tiếp xúc, không ngừng phát ra âm thanh phốc phốc. Đó là độc tố giao phong. Sở hữu vũ hồn nhện, trong hồn kỹ của nữ tử xinh đẹp làm sao lại không có chất độc chứ? Tơ nhện của nàng với Lam Ngân Thảo của Đường Tam tựa hồ có phương hướng phát triển giống nhau, tơ nhện cứng cỏi, Lam Ngân Thảo thân mình lấy sự mềm dẻo làm chính. Hai bên tại không trung giằng co, không ai làm được gì đối phương, chỉ có thể bằng vào độc tố công kích lẫn nhau. Ở phương diện này, Lam Ngân Thảo sở hữu độc tính của nhân diện ma chu rõ ràng chiếm thượng phong, hủ thực đi kèm theo không ngừng ăn mòn tơ nhện trước mặt. Nữ tử xinh đẹp mặc dù trong lòng giật mình, nhưng nàng lúc này đã đạt được mục tiêu, chỉ cần nhân cơ hội này trợ giúp cuồng tê thoát khỏi trói buộc, khi đó chiến thắng sẽ thuộc về đội của nàng. Chính lúc này, phốc một tiếng, một ngọn lửa như cánh tay thò sang, xuyên qua khe hở của Lam Ngân Thảo, trực tiếp đánh kích lên lưới nện của nữ tử xinh đẹp. Ngọn lửa màu hồng tím chẳng những đem chu lưới tạo thành một lỗ hổng, đồng thời nhanh chóng lan sang xung quanh, chính là Mã Hồng Tuấn đã tới trợ giúp. Đường Tam trong lòng thầm khen một tiếng, cổ tay run lên, một đoàn lục quang lại phóng ra ngay khi lưới nện của đối phương bị công phá, chui qua lỗ hổng trực tiếp bay về phía nữ tử xinh đẹp. Chỉ cần có thể khống chế được khống chế hệ hồn sư của đối phương, trang đấu hồn này không còn gì để lo lắng nữa. Nếu không phải nữ tử kia nhanh chân cũng đã bị Phượng Hoàng Hỏa Tuyến của Mã Hồng Tuấn gây thương tích rồi. Phượng Hoàng Hỏa Tuyến dưới tình trạng Mã Hồng Tuấn mở ra dục hỏa phượng hoàng, lực công kích rất mạnh, sức nóng cao vô cùng. Đáng sợ nhất chính là Phượng Hoàng Hỏa Tuyến của hắn phóng ra không phải chỉ có theo một đường thẳng, mà dưới khống chế của hắn, giống như một cây roi dài, trường tiên, vài lần lắc tay là có thể phá giải chu lưới của nàng. Nhìn thấy công kích của Đường Tam đến trước mặt, nữ tử cũng không cố cứu cuồng tê đang nằm trên mặt đất nữa, thân thể lộn một vòng, né tránh chu lưới trói buộc của Đường Tam. Chu lưới trói buộc mở ra trong không trung, đường kính bao trùm phạm vi 5 thước, như thế nào lại dễ dàng tránh thoát như vậy? Chính lúc này, đệ tam hồn hoàn trên người nàng rốt cục sáng rực lên, hai bên đầu 8 lọn tóc trong nháy mắt lan tràn, dưới sự bao phủ của lớp quang mang màu phấn hồng, hóa thành 8 cái roi dài 2 thước, đồng thời huy động khiến cho chu lưới trói buộc của Đường Tam bị khựng lại một chút. Kỳ lạ nhất chính là, những cái roi dài màu phấn hồng này lại không bị dính vào chu lưới, thân thể xoay vài vòng, đã thoát ra khỏi phạm vi bao trùm của chu lưới. Phanh. Như ý luận hồn sư đối mặt với mẫn công hệ chu trúc thanh căn bản không có cơ hội nào hết, tựa như khống chế hệ khắc chế mẫn công hệ giống nhau, mẫn công hệ chuyên khắc chế phụ trợ hệ. Chu trúc thanh một trường chém lên cổ đối phương, như ý luận hồn sư ngay cả một tiếng cũng không kêu nổi, gục xuống hôn mê bất tỉnh. Tuy nhiên, một khắc trước khi chu trúc thanh tới trước mặt, hắn tự biết không cách nào may mắn thoát khỏi, đã phóng ra đệ tam hồn kỹ, một tầng quang mang kỳ quái màu bạc ba động, ngay khi chu trúc thanh đã xử lý hắn sau đó. Quang mang màu bạc đã thành công chia thành 6 tia đồng thời rót lên người 6 thành viên còn lại của cuồng chiến đội. Mà lúc này cũng chính là lúc nữ tử xinh đẹp thoát khỏi phạm vi bao trùm của chu lưới do Đường Tam phóng ra. Ngân quang nhập vào trong cơ thể, thân thể 6 người cuồng chiến đội đồng thời run rẩy một chút, sau một khắc, con mắt bọn chúng đồng thời chuyển thành màu hồng, thân thể bành trước, kể cả cuồng tê đang nằm trên mặt đất cũng bằng yêu lực thoát ra khỏi trói buộc của chu lưới nhảy vọt lên. Đái Mục Bạch vốn hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Nhưng khi được ngân quang rót vào cơ thể đối thủ của hắn đột nhiên trở nên cuồng bạo hơn, chẳng những hồn lực tăng lên đáng kể, đồng thời hai mắt đỏ lòm, điên cuồng lao lên công kích, ngạng kháng bức Đái Mục Bạch thối lui. Tình huống Tiểu Vũ so với Đái Mục Bạch còn thê thảm hơn, đối thủ được ngân quang rót vào làm hồn lực tăng lên nhiều, trở nên điên cuồng hơn, đồng thời phạm vi của kỹ năng chúng tên mở rộng ra, nương theo chấn động mãnh liệt, thân thể Tiểu Vũ khựng lại, mắt nhìn thấy đối phương xông đụng tới mà không cách nào tránh né. Thời khắc mấu chốt, sự phối hợp đoàn đội mới thể hiện rõ, một cây lam ngân thảo lặng yên quấn lấy hông Tiểu Vũ, đem thân thể nàng mạnh mẽ kéo lại, tránh được công kích của đối phương. Hai gã hầu hồn sư tốc độ tăng vọt, không ngờ nhanh hơn tốc độ của Chu Trúc Thanh, hướng về phía nàng ép đến. Mà 8 lọn tóc phủ một tầng quang mang màu phấn hồng của nữ tử xinh đẹp trước mặt Đường Tam đột nhiên dài ra, phân ra 4 lọn tóc quấn lấy chu lưới trên người cuồng tê, liều mạng xé rách, cộng với cuồng tê toàn lực phát động, khiến cho chu lưới quấn quanh người gã không còn một chút tác dụng. Mặc dù trên người cuồng tê lưu lại rất nhiều vết thương, nhưng chỉ cần hắn thoát khỏi sự trói buộc của chu lưới, gia nhập vào trận chiến, cục diễn sẽ hoàn toàn thay đổi ngay lập tức. 4 lọn tóc còn lại rất nhanh dài ra, phóng về phía Đường Tam. Lúc này trong cơ thể Đường Tam là một trận hư không. Liên tiếp 2 lần phóng ra chu lưới trói buộc đã khiến hắn tiêu hao 2/3 hồn lực. Đối mặt với trạng thái công kích cuồng bạo của đối phương, Lam Ngân Thảo không đủ để ngăn cản, bất đắc dĩ chân đạp quỷ ảnh mê tung lui về phía sau. May là có Phượng Hoàng Hỏa Tuyến của Mập Mạp chắn đòn mới có thể cản được đòn tấn công của đối phương. Trong 7 thành viên của cuồng chiến đội, ngoại trừ gã Như Ý Luận Hồn Sư ra, hầu hết đã rơi vào một trạng thái đặc thù, tựa hồ chỉ Chu Nữ Hồn Sư vẫn duy trì được tỉnh táo. Phượng Hoàng Tà Hỏa mặc dù là khắc tinh của nàng, nhưng nàng lại dùng tấm thân to lớn của cuồng tê ở trước mặt làm lá chắn, Phượng Hoàng Hỏa Tuyến của Mã Hồng Tuấn công kích tới, chỉ có thể làm cho cuồng tê giống lên giận dữ, chứ không đủ để gây nên thương tổn gì cho hắn. Đồng thời chu lưới trói buộc của Đường Tam lại bị tà hỏa khắc chế, lại bị cuồng tê cùng nữ hồn sư nện liều mạng phá bỏ, chu lưới trói buộc rốt cục cũng bị giải trừ. Vốn đang chiếm ưu thế, nay lại bị một cái hồn kỹ của Như Ý Luận Hồn Sư khiến cho hoàn toàn thay đổi. Ngàn năm hồn hoàn quả nhiên khác thường. Điều Sử Lai Khắc Thất Quái không biết chính là, đối phương sở dĩ được gọi là cuồng chiến đội, chính là có quan hệ với trạng thái này của bọn họ. Đệ tam hồn kỹ của tên Như Ý Luận Hồn Sư kia có được từ một con cuồng nhiệt ma tích, Than Lằn. Một khi dùng đến, cái kỹ năng của hồn hoàn ngàn năm này khiến cho người khác rơi vào trạng thái cuồng bạo trong vòng 3 phút. Sau khi ra chỉ trạng thái cuồng bạo, cảm giác thống khổ không còn, nếu tinh thần lực không đủ mạnh, thì sẽ bị mất đi thần trí. Đổi lại nhận được năng lực biến thái là tất cả các thuộc tính trong nháy mắt tăng lên 15%. Những hồn kỹ phụ trợ đê. Được ra chỉ cũng sẽ kéo dài thêm được một phút. Nên có thể nói rằng, coi như ý bản hồn sư đã bị hôn mê, những hiệu quả phụ trợ mà hắn đã ra chỉ lên các đội viên của cuồng chiến đội vẫn kéo dài thêm một phút hợp cùng với trạng thái cuồng nhiệt. Cũng chính vì thế mà bọn chúng mới có thể trong nháy mắt thay đổi cục diện. Đương nhiên, kỹ năng cuồng bạo này quá bá đạo, tự nhiên cũng có khuyết điểm, mà khuyết điểm này lại rất trực tiếp, kỹ năng cuồng bạo ra chỉ thời gian chỉ trong 3 phút. Sau 3 phút đó, kỹ năng được phụ ra quá cuồng bạo khiến trong một canh giờ tiếp theo không thể ngưng tụ hồn lực. Nói cách khác, nếu bọn chúng dưới trạng thái cuồng bạo mà không thể kết thúc đối thủ, thì người chết chính là bọn chúng. Đây là một dạng hồn kỹ liều mạng, nhưng tác dụng của nó tuyệt đối không tầm thường, thời khắc mấu chốt có thể đóng vai trò thay đổi cục diện. Thời khắc mấu chốt mới thể hiện ra tác dụng trọng yếu của Đường Tam, khống chế hệ hồn sư, linh hồn của toàn đội. Hắn buông tha chủ động công kích phía trước, Lam Ngân Thảo bay nhanh, theo sát Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh bị vây bởi hai gã hầu hồn sư cũng bị hắn kéo ngược trở lại, đồng thời còn có Đái Mộc Bạch vừa bị đối thủ bức lui quân lấy mang về. Trong khoảng thời gian ngắn, 7 người lại có cụm vào một chỗ. Trong chiến đấu, khống chế hệ hồn sư không chỉ có nhiệm vụ khống chế đối thủ, mà đồng thời phải khống chế cả thành viên trong đội. Đường Tam lúc này đã làm hết thể để đảm đương tốt tất cả các nhiệm vụ. Chỉ có điều bất ngờ đó là, chiến đấu lực của cuồng chiến đội 6 người bộc phát cũng không tiếp tục công kích, mà theo một tiếng rít của nữ tử xinh đẹp, tất cả tụ tập xung quanh người nàng. Các ngươi nhận thua đi, nếu không, ta cũng không cách nào cam đoan sẽ không gây ra tổn thương đối với các ngươi. Thanh âm nữ tử xinh đẹp truyền tới thập phần dễ nghe, nhưng ngữ khí lúc này lại có một chút bất đắc dĩ. Các thành viên cuồng chiến đội vây quanh người nàng không ngừng phát ra âm thanh thở dốc nặng nề. Hồn lực ba động mạnh mẽ lan tới phía trước tạo thành áo lực rất lớn. Đái Mộc Bạch quát lạnh một tiếng. Kêu bọn ta nhận thua ư. Đừng có nằm ngộng, có bản lĩnh thì chiến thắng chúng ta đi. Chi Chu nữ hồn sư xinh đẹp khinh thường nhíu môi. Nếu không phải có thất bảo lưu ly hồn sư, ngươi nghĩ rằng ta có thể cùng các ngươi nói nhảm hay sao? Đã như vậy, nếu tiếp theo tạo thành thương tổn đối với các ngươi, ta chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Tiếng rít lại vang lên từ trong miệng nàng, trạng thái cuồng bạo chỉ có thể duy trì trong 3 phút. Nàng không dám chỉ hoãn nữa. Cùng chiến đội đã thu được 7 trận thắng liên tiếp, chỉ cần tiếp tục thắng, thì bọn chúng sẽ thu được tiền lời không cách nào ước lượng nổi, cho dù đối phương có thất bảo lưu ly hồn sư đi chăng nữa, tuyệt đối không thể buông bỏ. Trong những trận đấu hồn trước đó, cùng chiến đội sở dĩ có thể thắng cường địch nhiều lần là nhờ kỹ năng phụ trợ cuồng bạo này, cũng bởi vì hầu hết thành viên bị mất đi thần chi, nên mới xuất hiện ra cảnh thương tàn đối thủ, đánh đối thủ bị thương một cách tàn bạo vô nhân đạo, thậm chí có thể dẫn đến cái chết. Là người chỉ huy, Đường Tam nhanh chóng đưa ra quyết định. Mọi người bay lên. Sử Lai Khắc Thất Quái trong miệng cơ hồ đồng thời có một cây ma cô tràng, ngay lúc cuồng chiến đội phong đến, 7 thân thể đồng thời nhẹ bẫng, dưới tác dụng của đôi cánh do quang ảnh ngưng kết thành ở sau lưng bay lên trời, trong nháy mắt lên cao 20 thước. Đối thủ đột nhiên biến mất, thành viên cuồng chiến đội nhất thời mất đi mục tiêu, mà người duy nhất thanh tỉnh là Chi Chu nữ hồn sư cả kinh thất sắc, nàng không thể nào ngờ được, tất cả đối thủ trước mặt đều có năng lực phi hành. Đứng trên không trung, Sử Lai Khắc Thất Quái từng người lại ăn một cây khôi phục hương tràng, khôi phục thể lực và hồn lực của bản thân. Đường Tam cũng không quan tâm đến đối thủ phía dưới, trong cuồng chiến đội một hồn sư có khả năng phi hành cũng không có, cũng không ai am hiểu công kích từ xa, cho dù là Chi Chu nữ khống chế hệ hồn sư cũng không có cách nào giống Lam Ngân Thảo của hắn có thể khống chế đối thủ ngoài 20 thước cả. Tiểu Tam, bây giờ phải làm sao? Ma cô chàng chỉ có thể giúp chúng ta phi hành trong một phút. Áo tư tạp thậm chí chỉ có thể phi hành trong nửa phút. Đái Mộc Bạch mặc dù không sợ đối thủ, nhưng mắt thấy cuồng chiến đội đều là hồn sư thực lực hơn 35 cấp mà lúc này lại tăng lên nhiều, hắn cũng không khỏi cảm thấy một trận bất lực. Đường Tam cũng không bối rối, trầm giọng nói. Nếu ta đoán không sai, thực lực của bọn họ sở dĩ có thể đột nhiên tăng cường, hẳn là do phụ trợ hệ hồn sư trước khi hôn mê đã phóng thích tác dụng của ngàn năm hồn kỹ, trong nháy mắt tăng thực lực của bọn họ lên. Nhưng, các ngươi có phát hiện ra không? Ngoại trừ Chi Chu nữ hồn sư, những người khác đều mất đi thần trí. Dựa theo tổng kết của sư phụ đối với năng lực phụ trợ hệ hồn sư, nếu ta đoán không sai, tình huống hiện tại của bọn họ sẽ không duy trì quá lâu, tựa như ma cô chẳng của tiểu áo. Hơn nữa khi trạng thái này của bọn họ chấm dứt, nhất định sẽ có tác dụng phụ rất lớn. Nếu không nói, vũ hồn của phụ trợ hệ hồn sư kia chẳng phải có thể cường hãn so sánh với thất bảo lưu ly tháp của Vinh Vinh hay sao? Mã Hồng Tuấn nói. Nếu lúc chúng ta rớt xuống mà trạng thái hiện tại của bọn họ vẫn chưa giải trừ thì sao? Đường Tam trầm giọng nói. Vậy thì chỉ có thể đánh cược một eo. Thắng lợi tất nhiên là điều chúng ta mong chờ, nhưng mọi người an toàn thì quan trọng hơn nhiều. Với trạng thái hiện tại của cuồng chiến đội, chúng ta không có khả năng chống lại. Tiểu áo, ngươi còn có thể xuất ra bao nhiêu căn mà cô chàng? Áo Tư Tạp trước tiên đưa cho Đường Tam một căn. Hồn lực của ta cũng không còn nhiều, lúc cùng Đái Lao Đại tham gia hai đấu hai đã đưa hắn một căn, lúc này chúng ta mỗi người một căn, đây là căn thứ 9. Ta nhiều nhất chỉ có thể chế tạo thêm được một căn. Đường Tam nói. Tốt lắm, vậy ngươi chế tạo thêm một cái cho ta, sau đó, khi năng lực phi hành của các ngươi sắp hết, mọi người hãy xuống khỏi đài. Tiểu Tam, cả ta nữa. Đái Mộc Bạch lúc này đã hiểu rõ ý của Đường Tam, hắn muốn kéo dài thời gian phi hành để sau khi trạng thái cuồng bạo biến mất, hắn có thể thành công ở tình huống sau khi đối phương bị kỹ năng cuồng bạo cắn trả. Đường Tam nói. Không, để ta. Lúc này hồn lực của mọi người tiêu hao không ít, kỹ xảo chiến đấu bằng tay của ngươi không bằng ta, huống chi ta còn có biện pháp bảo vệ tính mạng, cho dù trạng thái cuồng bạo của đối phương thật sự kéo dài lâu hơn so với ta dự đoán, ta cũng có thể thoát ly khỏi trận chiến. Nếu đã để ta chỉ huy, thì hãy nghe lời ta đi được không? Thời gian một phút thập phần ngắn ngủi, mắt thấy cũng sắp trôi qua rồi, quay xuống nhìn trên người thành viên của cuồng chiến đội, trạng thái cuồng bạo vẫn chưa có dấu hiệu gì giải trừ. Chi Chu nữ hồn sư sau phút chốc giật mình đã tỉnh táo lại, cùng là khống chế hệ hồn sư, kinh nghiệm thực chiến của nàng lại vô cùng phong phú, nếu bên phía Sử Lai Khắc Thất Quái chỉ có một, hai người bay lên, vậy còn có thể giải thích được là trong đội của đối phương có sự tồn tại một, hai phi hành hồn sư. Nhưng bảy người đồng thời phi hành, điều này chỉ có thể chứng minh đây là tác dụng của hồn kỹ. Đường Tam đánh cuộc, nàng tại sao lại không đặt cược thời gian phi hành của đối phương ngắn hơn so với thời gian gia trì của trạng thái cuồng bạo chứ? Áo Tư Tạp sau khi cố hết sức chế ra căn ma cô chàng thứ 10 đưa cho Đường Tam, lập tức hướng ra ngoài đấu hồn đài bay xuống. Lúc này cơ hồ hồn lực của hắn đã cạn kiệt, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, cả người bị bao trùm cảm giác thoát lực. Mà lúc này, tác dụng của 3 tháng huấn luyện ma quỷ trước đó mới hiện ra, mặc dù trong cơ thể thoát lực cực kỳ khó chịu, nhưng hắn vẫn bảo trì thành tỉnh như cũ, so với người bình thường thì không giống nhau, tác dụng phụ do việc hồn lực tiêu hao quá độ gây ra cũng không thể hiện ra ngoài nhiều lắm. Sau nửa phút tiếp theo, Sử Lai Khắc Thất Quái ngoại trừ Đường Tam, đều nhất nhất hướng ra ngoài đài bay xuống, thoát ly khỏi chiến trường đấu hồn thai. Chi Chu nữ hồn sư mắt nhìn thấy bọn họ nhất nhất bay đi, nhất là chứng kiến hồn sư thất bảo Lưu Ly Tháp bay khỏi sàn đấu, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, nàng thấy mọi người đều phi đi rồi, nhưng lại còn một người là Đường Tam, sắc mặt không khỏi thay đổi, lúc này Đường Tam đã ăn cây ma cô chàng thứ 2. Ngươi còn không rời khỏi chiến trường hay sao? Chi Chu nữ hồn sư trên mặt hiện lên một tia cười mị hoặc. Nhìn lên Đường Tam đứng trên không trung. Đường Tam lạnh nhạt cười. Mặc dù chỉ còn lại một mình ta, nhưng ai có thể nói trước, người thắng không phải là chúng ta chứ. Lúc này người xem trên đài đã náo động một trận. Việc Sử Lai Khắc Thất Quái bay lên không trung khiến cho người xem được mở rộng tầm mắt. Mắt nhìn thấy song phương hình thành cục diện giằng co, tình huống mới lạ như vậy khiến cho tiếng hoan hô cùng âm thanh tức giận chửi bới đồng thời vang lên. Hoan hô là tự nhiên, bởi vì hồn sư phi hành là cảnh tượng kỳ lạ. Mà tức giận chửi bới cũng là tự nhiên, bởi vì song phương không còn đối chiến mà chuyển sang giằng co. Mà tức giận chửi mắng chĩa mũi rủi chính là vào hướng Đường Tam đang trôi nổi trên không trung. Đường Tam cũng không thèm để ý tới thái độ của người xem, lúc này hắn đem toàn bộ tinh lực đặt vào việc quan sát cuồng chiến đội, trong mắt tử quang lóe lên, tử cực ma đồng đã được vận dụng. Lúc đám người Đái Mộc Bạch rời khỏi đấu hồn thai, Đường Tam rõ ràng chứng kiến, thân thể thành viên cuồng chiến đội phía dưới hơi run rẩy, khí thế rõ ràng rút xuống. Hồn lực ba động tựa hồ không còn hung mãnh như trước. Hắn đương nhiên không biết đó là do hai loại phụ gia trạng thái trên người thành viên cuồng chiến đội đã biến mất. Trong mắt hắn, đây là dấu hiệu chứng tỏ trạng thái cuồng bạo sắp biến mất, đối với phán đoán của bản thân tự tin hơn rất nhiều. Thành viên của cuồng chiến đội ở phía dưới mất đi thần trí không ngừng giống to. Chi Chu nữ hồn sư ánh mắt thủy chung vẫn nhìn lên người Đường Tam, hai bên đang đợi, đều đợi tình huống mình hy vọng xuất hiện trên người đối phương. Nụ cười vẫn hiện lên trên môi của Đường Tam đến giây cuối cùng. Sau khi ăn căn ma cô chàng thứ 3 không lâu, ngay khi hắn chuẩn bị buông xuôi, thân thể thành viên cuồng chiến đội đồng thời run rẩy, ngoại trừ Chi Chú nữ hồn sư ánh mắt cuồng loạn trong mắt 5 người dần dần biến mất, toát ra ánh mắt ngây thơ, quang mang trong đáy mắt dần dần trở nên trong suốt. Mà hồn lực ba động trên người bọn chúng suy giảm một cách kịch liệt. Thành công! Đường Tam trong lòng vui vẻ, nhưng hắn không dám có chút nào chủ quan. Hắn cũng không hy vọng đối phương lừa mà dẫn đến thất bại. Hiệu quả phi hành của ma cô chàng rốt cục cũng biến mất nhanh chóng, Đường Tam chậm rãi hạ xuống mặt đấu hồn đài, nhờ hiệu quả của khôi phục hương chàng của Áo Tư Tạp, lúc này thể lực của hắn đã khôi phục trạng thái cao nhất, hồn lực tiêu hao lúc trước đã khôi phục được 4 thành. Quả nhiên như ta sở liệu, ngươi thủy chung không thể duy trì phi hành. Chi Chu nữ hồn sư có vẻ rất bình tĩnh, cũng không quan tâm đến đồng đội sắc mặt nhợt nhạt, thân thể đang phải chịu thống khổ do thừa nhận hồn lực quá sức chịu đựng, mà vẫn như cũ tập trung nhìn Đường ta, tựa hồ khôi phục sự sắc bén. Đường Tam lạnh nhạt cười. Các ngươi không phải cũng như vậy hay sao? Trạng thái lúc nãy cuối cùng cũng không thể cầm cự trong thời gian dài, nếu ta đoán không nhầm, cho dù vị phụ trợ hệ hồn sư kia của các ngươi không hôn mê, kỹ năng này của hắn cũng chỉ có thể phóng thích một lần được thôi phải không? Chương 144, uy áp của Nhện Vương. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi cho rằng bây giờ còn có thể đủ thủ được thắng lợi sao? Đừng quên, ngươi chỉ có một người, mà ngươi đối mặt chính là 6 người chúng ta. Chi Chu nữ hồn sư không yếu thế chút nào nói. Đường Tam mỉm cười, trả lời. Chính là, tranh thức còn khả năng chiến đấu chỉ sợ còn lại mỗi mình ngươi. Mặc dù ta không biết ngươi tại sao sau khi cường hóa vẫn còn có thể thanh tỉnh để chỉ huy đồng đội. Nhưng hậu quả của nó ngươi chắc phải hiểu rõ, hồn lực còn lại của ngươi chỉ sợ đã không còn trong trạng thái tốt nhất có thể. Đã như vậy, trận đấu này không phải trở thành trận quyết chiến giữa ta và ngươi hay sao? Cung Tê lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo lại, trạng thái vũ hồn phụ thể trên người hắn đã biến mất, dù vậy bằng vào thân thể cường hãn trợ giúp hắn còn có chút gượng được. Ai nói ta không có chiến đấu lực, cho dù chỉ bằng vào sức lực cơ thể, ta cũng có thể dạy cho tên hôn đản ngươi một bài học. Cung Tê lửa giận cũng không bởi vì hồn lực hắn không tiêu hao nhiều mà biến mất. Hắn chưa bao giờ phẫn nộ giống như hôm nay, một thân thực lực cường hãn lại bị chu lưới trói buộc của Đường Tam là nữa phần cũng không xuất ra được. Lời vừa dứt, lập tức nhảy tới Đường Tam. Chi Chu nữ hồn sư cũng không có ngăn cản Cung Tê. Nàng rất rõ ràng, bằng vào sức mạnh của Cung Tê, cho dù không có hồn lực phụ trợ, chỉ bằng vào thể lực vẫn có thể đánh ngã cả một con trâu. Nàng sở dĩ có thể từ trạng thái cuồng nhiệt nhanh chóng trở lại thanh tĩnh là bởi vì cái hiệu quả do ngàn năm hồn hoàn kia mang lại chỉ là phụ trợ, không phải là hiệu quả chính do hồn hoàn tạo thành. Không kể đến độc tố mãnh liệt cùng với sự dẻo dai của Bát Chu Mâu, các hồn hoàn kỹ khác chỉ có 50% sức ảnh hưởng. Nói cách khác, trạng thái cuồng nhiệt mà nàng phải chịu căn bản chỉ có một nửa hiệu quả. Vì lẽ đó, nàng mới có thể nhanh chóng thanh tỉnh, mặc dù hồn lực đã tiêu hao quá nữa. Trải qua trận chiến trước đó, hồn lực của nàng hiện nay, chính xác là chỉ còn khoảng 3 phần. Mắt thấy Cuồng Tê hướng chính mình vào tới, Đường Tam cũng không thúc giục ra Lam Ngân Thảo Vũ Hồn. Hắn muốn lưu lại hồn lực bản thân để cùng Chi Chu kia đối kháng. Cuồng Tê mất đi hồn lực cũng như hổ không răng. Đối phó một đối thủ như vậy, chẳng lẽ phải cần dùng đế hồn lực sao? Cuồng Tê mở ra song trưởng hướng Đường Tam vào tới. Đường Tam không lùi mà tiến tới, chân sử ra quỷ ảnh mê tung cước bộ, thân ảnh lập tức trở nên mờ ảo. Quỷ ảnh mê tung mang theo thân hình Đường Tam phiêu hốt không ngừng. Mặc dù nhìn như là xông về phía trước, nhưng Cuồng Tê lại không có cách nào bắt được. Thân hình chợt lóe, Đường Tam đã đến bên người Cuồng Tê, chân trái nhẹ nhàng quét về phía hai chân Cuồng Tê. Cánh tay trái đồng thời động, từ phía sau lưng Cuồng Tê ra một đòn. Thân hình Đường Tam tuy nhìn không cường tráng như Cuồng Tê, nhưng nếu tính về lực lượng, cũng không kém bao nhiêu. Làm thợ rèn từ nhỏ, thêm vào đợt cường hóa huấn luyện gần đây, làm hắn cực kỳ tin tưởng vào sức mạnh bản thân. Cuồng Tê chỉ cảm thấy một cỗ lực mạnh mẽ truyền đến, cả người hắn lập tức bị bức văng ra. Ngay lúc này, Chi Chu nữ hồn sư rốt cục đã ra tay. Tình huống hồn kỹ của nàng bởi vì không có đủ hồn lực cầm cự đã biến mất, trong lòng bàn tay lập tức vô số chu ti xuất hiện, nhân lúc Đường Tam đánh ngã Cuồng Tê, lập tức được phóng ra, đem cả phạm vi lớn bao trùm vào trong. Đường Tam nhíu mày. Ngươi vẫn không từ bỏ ý định. Lần này, hắn cũng không có né tránh mà tùy ý để cho chu ti quấn quanh thân thể. Chỉ trong nháy mắt, Đường Tam đã như một cái kén, toàn thân bị bao phủ bơi một lớp dày chu ti màu phấn hồng. Chi Chu nữ hồn sư mừng rỡ, cao giọng nói. Mau, đưa hắn ném xuống đài, chúng ta tự thắng. Nhưng lập tức, nàng rất nhanh phát hiện có điều không đúng, bởi vì không có gã đồng đội nào hưởng ứng. Nghiêng đầu nhìn lên, nàng giật mình phát hiện các đồng đội của nàng đang bị một cây lam ngân thảo màu tím quấn quanh. Dưới tình huống không còn hồn lực để ngăn cản độc tố, bọn họ ngay cả nói chuyện cũng không có khả năng. Chi Chu đột nhiên cảm thấy tim nàng đập mạnh, một loại cảm giác bất an trong tâm nàng từ từ dâng lên. Cũng không đợi nàng xé Chu Ti đem Đường Tam ném xuống đài, một trận uy áp từ Đường Tam chợt phát ra, ngay sau đó. Áp lực cũng không phải do hồn lực sinh ra mà được tạo thành bởi một loại hơi thở hết sức đặc thù. Đối với nàng mà nói, cổ hơi thở này mang đến cảm giác vô cùng cứng hãn. Một màn quỷ dị xuất hiện, Chu Ti ở phía sau lưng Đường Tam giống như băng tuyết đang giãn giã. Chu Ti ở những chỗ khác, sau một lúc, bắt đầu được kéo về phía sau lưng Đường Tam, tựa như đó là một dạng năng lượng chứ không phải là vật thể rõ ràng. Chỉ vài cái nháy mắt, Chu Ti trên người Đường Tam đã hoàn toàn biến mất. Chi Chu chợt phát hiện ra Đường Tam đang nhìn nàng với cặp mắt khác thường. Chu Ti vốn dĩ từ tay nàng xuất ra. Sau khi bị Đường Tam hấp thu, theo chuyển động của nó, một cổ lực hấp dẫn mạnh mẽ kéo nàng về phía Đường Tam. ngay khi nàng kịp phản ứng đã thấy mình đứng trước mặt Đường Tam. Chi Chu muốn phản kháng, nhưng nàng tự nhiên lại hít thở có chút khó khăn. Cái áp lực kia khiến nàng không thể có bất kỳ hành động nào. Nàng tuy không nhìn thấy nhưng người đang theo dõi trận đấu ngồi phía sau lưng Đường Tam lại thấy rất rõ ràng. Y phục sau lưng Đường Tam đã biến mất, tám cái chân nhện màu đen xuất hiện sau lưng. Chu Ti đúng là bị những cái chân nhện này hấp thụ. Giơ lên tay phải, Đường Tam nắm lấy cổ của Chi Chu, nhờ vậy mới ngăn trở cơ thể nàng khỏi rung động vì cái hấp lực kia. Trong mắt Đường Tam lúc này chỉ thấy toát ra vẻ băng lãnh. Hắn quay đầu, nhìn về phía khán giả. Phàm những ai tiếp xúc với cái ánh mắt kia đều quay mặt tránh né hoặc cúi đầu. Mọi người đều có cảm giác rung mình khi nhìn vào cái ánh mắt tà ác ấy. Đường Tam đưa ngón trỏ của bàn tay trái lên môi, ra hiệu mọi người giữ yên lặng. Thế cục đã không có gì nữa biến hóa nữa. Trừ Chi Chu ra những người khác vẫn đang hôn mê, khắp người bị quấn đầy lam ngân thảo. Mà Chi Chu lại đang bị Đường Tam khống chế ở cổ. Trận đấu hồn, đến tận đây, rốt cục kết thúc. Tám căn chu mâu màu đen sau lưng Đường Tam yên lặng biến mất. Áp lực khiến Chi Chu khó thở theo đó cũng được giải trừ. Ánh mắt nàng phức tạp, có chút không cam tâm nhìn Đường Tam. Là tại sao? Đường Tam đương nhiên là biết nàng hỏi cái gì. Nắm chặt cổ của nàng kéo lại, sử dụng âm thanh chỉ để hắn và nàng có thể nghe rõ nói. Bởi vì, đệ tam hồn hoàn của ta chính là nhân diện ma chu ngàn năm, giờ ngươi đã hiểu chưa? Chi Chu nữ hồn sư thân thể chợt run rẩy một chút. Ngươi rõ ràng là thực vật hệ hồn sư, tại sao lại có thể hấp thu sáu? Không có cái gì là không thể, chỉ là tình huống có thể khác nhau. Thực vật hệ hồn sư cũng tương tự như khí hồn sư, nếu đồng đội của ngươi có thể tùy tiện hấp thu hồn hoàn của ma thú, vậy lam ngân thảo của ta sao lại không thể? Nhìn người giám khảo đang đi lên, Đường Tam vung tay, đẩy Chi Chu lùi ra sau vài bước. Trận chiến đấu này đã kết thúc. Hấp thu Chu Ti hiển nhiên là do hồn cốt quái dị của hắn. Ngoại phụ hồn cốt đến từ nhân diện ma chu, đối với hết thảy các loại Chi Chu vũ hồn, chỗ này là con nện, không phải Chi Chu nữ hồn sư, điều có tác dụng gây kiềm hãm.